Chương 682, giết gà dọa khỉ. Chương 682, giết gà dọa khỉ. Xe sửa xong, gia nhập xăng, Tô Tử Quỳnh vận động chìa khóa, động cơ phát ra một trận rít gào trầm trầm cùng mấy tiếng không quá thông thuận âm thanh về sau, cuối cùng ổn định lại, phát ra ổn định có lực tiếng nổ. Bỏ hoang xe việt dã, trong sa mạc giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà, gần như tại tiếng động cơ vang lên đồng thời, cồn cắt bốn phía, lờ mờ thân ảnh bắt đầu hiện rõ, đồng thời càng ngày càng nhiều. Bọn họ từ khác nhau phương hướng chậm rãi xuống lại tới, trong ánh mắt lóe ra tham lam, tính toán cùng không che giấu chút nào địch ý hiển nhiên, một chiếc có thể động xe, tại cái này mảnh toàn bộ nhờ cước lực hoặc đơn sơ công cụ cạnh tranh sa mạc trên đường lớn, là đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt bảo tàng. Phân tán tại phụ cận siêu tầm mặt khác Lam Tinh đội biên, tại nhìn đến bên này động tĩnh cùng xuống lại đám người về sau, cũng lập tức cảnh giác địa cấp tốc gáp sát tới. Rất nhanh, 31 người một lần nữa tập kết, dựa lưng vào chiếc kia chân quý xe biển dã, cùng xung quanh nhìn chằm chằm, số lượng ít nhất là gấp đôi bọn họ trở lên mặt khác người tham dự giằng co. Bầu không khí nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Giang Diệp đứng tại bên cạnh xe, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những cái kia không có hảo ý gương mặt, không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, thanh âm không lớn, lại ép qua động cơ gầm nhẹ gió êm dịu các nhẹ nào, hoặc là độc thủ, hoặc là lan. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Hô một tiếng, một đám màu vỏ quýt hỏa diễm vô căn cứ đốt lên, tại hắn lòng bàn tay liên tinh thiêu đốt, tỏa ra nóng rực khí tức, đem xung quanh khô khan không khí đều thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Chiêu này, để xuống lại tới những người tham dự con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt nộn nhịp lộ ra vẻ kiêng rẻ. Tại loại này quy tắc gáp chế rõ ràng hoàn cảnh bên trong, có thể thi triển ra như vậy cụ tượng hóa năng lượng thủ đoạn, bản thân liền là một loại thực lực kinh sợ. Một tên dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt khô héo như xác khô trung niên nam nhân híp mắt mắt tăm rác, âm thanh khàn khàn địa mở miệng chất vấn, trong giọng nói mang theo một tia ghen ghét, vì cái gì? Ngươi còn có thể sử dụng dị năng? Nơi này áp chế đối tất cả siêu phàm lực lượng đều có hiệu lực mới đúng. Giang Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Đối phương không có tư cách để hắn giải thích. Có thể đang áp chế bên dưới thi triển thủ đoạn, bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hoặc là hắn lực lượng cấp độ vượt xa nơi đây áp chế hạn mức cao nhất, hoặc là hắn nắm giữ hệ thống sức mạnh đặc thù. Lúc này, một tên trên mặt có màu vàng kim nhạt báo vằn, dáng người điêu luyện mạnh mẽ thu nhân tiến lên trước một bước, trong mắt hung quang lập lòe, tính toán cổ động những người khác, thử. Liên tính hắn còn có thể dùng chút ít ngọn lửa, tại loại này áp chế xuống, uy lực khẳng định cũng không lớn bằng lúc trước. Bất quá là phô trương thanh thế. Chúng ta như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái? Đừng quên quy tắc, chỉ có 50 người đứng đầu có thể thông quan. Bọn họ nhưng có 31 người, nếu để cho bọn họ lái xe chạy trước. Hắn tận lực đem Lam Tinh đoàn đội nhân số cùng thông quan danh ngạch liên hệ tới, kích động lấy những người khác cảm giác nguy cơ cùng tham lam. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong. Bạch. Một thân ảnh mờ ảo giống như thuấn gì, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở báo vằn trước mặt thú nhân. Chính là Giang Diệp. Báo vằn thú nhân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy nơi cổ họng truyền đến một trận nhẹ nhàng, lạnh buốt đâm nhói cảm giác, phảng phất bị sắc bén nhất băng phiến mạch qua. Hắn hoảng sợ trừng to mắt, muốn gầm thét, lại chỉ phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, hai tay phí công che lại cái cổ, nơi đó đã nhiều một đạo nhỏ như sợi tóc, lại tinh chuẩn cắt đứt khí quản cùng động mạch vết thương, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn da lông. Giang Diệp thân ảnh, trong mắt mọi người chỉ là một hoa, phảng phất chưa hề rời đi tại chỗ, lại phảng phất vừa rồi xuất kích chỉ là một tràng ảo giác. Hắn thậm chí không có sử dụng lòng bàn tay hỏa diễm, chỉ là bằng vào nhanh đến cực hạn thân pháp, liền hoàn thành một lần không tiếng động mà chí mạng đánh giết. Phù phù. Báo vằn thú nhân thi thể thẳng tắp địa đổ vào đất cắt bên trên, kích thích một mảnh nhỏ bụi mù. Trên mặt hắn còn lưu lại cổ động người khác lúc hung ác cùng một tia vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Tất cả vây xem người tham dự, vô luận là nguyên bản ngao ngoe muốn động, vẫn là cầm quan sát thái độ, giờ phút này đều kinh hãi nhìn về phía Giang Diệp, lại nhìn xem trên mặt đất cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Quá nhanh. Quá độc ác. Hắn thậm chí không có cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cùng dễ rùa cơ hội. Báo vằn thú nhân thực lực mọi người tại đây đều có chỗ cảm giác, tuyệt đối không tính kẻ yếu, nhưng tại vị này có thể đùa lửa trước mặt nam nhân, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống nổi, nháy mắt mất mạng. Thực lực này trên lệnh, đã không chỉ là còn có thể dùng điểm dị năng đơn giản như vậy. Tăng thêm đối phương cái kia 30 người đoàn đội. Nguyên bản bị tham lam cùng kích động lên bầu không khí, giống như bị hất một chậu nước đá, cấp tốc làm lạnh. Trước hết nhất rời đi, là mấy tên một mực thờ ơ lạnh nhạt, khí tức trầm ổn kẻ độc hành hoặc tiểu đội, bọn họ thật sâu nhìn Giang Diệp một cái, lại đảo qua chiếc kia xe Việt dã cùng Lam Tinh đoàn đội, không nói một lời, quay người liền hướng về quốc lộ phương hướng thần tốc rời đi, không có chút nào lưu luyến. Có người dẫn đầu, nguyên bản do dự người cũng dao động. Lần lượt, lại có mấy chi đội ngũ hoặc giải rác người tham dự lựa chọn rút đi. Dù sao, thông quan danh ngạch mặc dù trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mệnh đi tranh. Đối mặt một cái thực lực thâm bất khả trắc, xuất thủ quả quyết hung ác đối thủ, cùng với một cái đã đoàn kết lại 30 người đoàn thể, cứng rắn cấp nguy hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Theo người rời đi càng ngày càng nhiều, còn lại những cái kia nguyên bản còn muốn đục nước béo cò, kiếm tiện nghi người tham dự, cũng dần dần tắt tâm tư. Cuối cùng, tại Giang Diệp bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn kỹ, cuối cùng mấy cái không cam lòng giá hỏa cũng hậm hực xoay người rời đi, biến mất tại khác biệt cồn cắt về sau. Chờ tất cả người ngoài đều đi xa, Tô Tử Quỳnh bọn người mới thật dài địa thở dài một hơi, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi một khắc này, thật phảng phất đứng tại bên bờ vực. Vương San San hướng về phía những người tham dự kêu biến mất phương hướng, tức giận hừ một tiếng, có vẻ mà đòi ăn thị thiên nga, còn muốn từ Giang đạo trong tay giật đổ, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Giang Diệp thu hồi lòng bàn tay hỏa diễm, nhìn hướng những người khác, Tô Tử Quỳnh có sửa xe bản lĩnh. Thời gian còn có, mọi người lại phân tán tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới mặt khác còn có thể chữa trị chiếc xe. Có xe thay đi bộ, trên đường thời gian có thể sống dễ chịu rất nhiều. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa đốt lên hy vọng, nhộn nhịp gật đầu, lại tản đi khắp nơi mở ra cẩn thận tìm kiếm. Đáng tiếc, may mắn tựa hồ chỉ có một lần. Bọn họ lại phát hiện mấy chiếc bỏ hoang xe, nhưng không phải tổn hại quá nghiêm trọng căn bản là không có cách chữa trị, chính là đã bị mặt khác tới trước một bước người tham dự bạo lực phá giải hoặc phá hư, mất đi giá trị. Cuối cùng, bọn họ chỉ lấy được ban đầu cái kia một chiếc màu xám đậm xe Việt dã. Một đoàn người đem lái xe đến quốc lộ điểm khởi đầu. Lúc này, đại đa số người tham dự đều đã xuất phát, thân ảnh tại thẳng tắp trên đường cái biến thành nơi xa mơ hồ nhỏ chút, có đang ra sức chạy nhanh, có cười không biết từ nơi nào tìm đến cổ quái phương tiện giao thông, còn có số rất ít may mắn, cũng mở ra chữa trị tốt, khói đen bốc lên, cụ nát chiếc xe, sóc này tiến lên. Điểm khởi đầu phụ cận, chỉ còn lại Giang Diệp bọn họ cái này một chi đội ngũ. Chương 683, sa mạc quái vật chương 683, sa mạc quái vật Giang Diệp không lại trì hoãn, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra sớm đã mua sắm tốt 25 chiếc thích hợp với đất cắt kỵ hành rộng thai vùng núi xe đạp. Bởi vì xe là Tô Tử Quỳnh phát hiện đồng thời sửa xong, công lao lớn nhất, lái xe quyền tự nhiên về nàng. Tô Tử Quỳnh cũng không có chối từ, nàng, Lưu Nhất Vương, Tô Mộc Mộc, Dỗ Lạ cùng với Hâm Nóng Ý, năm tên nữ sinh ngồi vào xe biệt dã. Tiêu chuẩn 5 tòa xe, chính là chen chúc xuống 6 người. Bởi vì vị trí kế bên tài xế, để lại cho Giang Diệp. Giang Diệp mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ, sau đó lộ ra thân thể, đối với phía sau đã cơi trên xe đạp, trận địa sẵn sàng 25 tên đội viên, cao giọng hô, xuất phát. Ông, Tô Tử Quỳnh thuần thục hộ số, đạp xuống chân ga. Chữa trị phía sau xe Việt dã phát ra một tiếng âm u có lực gầm rú, lốp xe cuốn lên một mảnh cát vàng, giống như thoát khỏi gò bó dã thú, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra, dọc theo màu xám đen quốc lộ đội vã đi. Sau xe, 25 chiếc vùng núi xe đạp cùng nhau phát lực, theo thật sát xe Việt dã nâng lên cắt đuổi về sau. Bánh xe xoay nhanh, bóng người nhốn náo, tạo thành một chi tại trống trải tĩnh mịch sa mạc trên đường lớn, lộ ra đặc biệt đột ngột lại tràn đầy sinh cơ hỗn hợp đội xe. Một chiếc hơi có vẻ cũ nát lại động lực 10 phần màu xám đậm xe Việt dã tại phía trước mở đường, giống như một thanh kiếm sắc đâm rách kim sắc biển cát. Phía sau, hai nhóm xe đạp đội có nhạn hình mở rộng, đi sát đằng sau, bánh xe tại nóng rực trên đường lớn bạch ra từng đạo thoáng qua liền qua quy tích. Tiếng động cơ nổ cùng dây xích chuyển động nhẹ vang lên, bánh xe ép qua cắt sỏi tiếng xào xạc hỗn hợp lại cùng nhau, phá vỡ sa mạc vĩnh hằng yên tĩnh. Chi này từ ô tô cùng xe đạp tạo thành kỳ lạ đội ngũ, đang hướng về quốc lộ cái kia không biết phần cuối, bắt đầu kỳ hạn 7 ngày sinh tử đua tốc độ. Cắt vàng pháp phối, con đường phía trước dài đằng đẵng, mà hành trình vừa mới bắt đầu. Ngày đầu tiên, bọn họ mượn xe Việt dã tốc độ cùng xe đạp sức chịu đựng, nhẹ nhõm vượt qua những cái kia dựa vào hai chân buôn ba tiểu đội hoặc kẻ độc hành. Mỗi khi chi này từ những người kia bên cạnh gào thét mà quá hạn, luôn có thể thu hoạch một mảnh ánh mắt hâm mộ. Quốc lộ an tĩnh dị thường, chỉ có không bao giờ ngừng nghỉ gió xoáy lên hạt cát nhẹ nào, cùng với đội xe tự thân chế tạo tiếng vang. Đơn điệu cảnh tượng cùng khô khan hành trình bắt đầu làm hao mòn ban đầu hưng phấn. Mặt trời lặn thời gian, đỏ tươi trời chiều đem vô biên biển cắt nhuộm thành một mảnh mỹ lệ mà bi tráng kim hồng. Đội xe tại một mảnh tương đối cản gió, tới gần mấy khối phong hóa lớn mỏm núi đá đất chúng dừng lại, chuẩn bị hạ trại qua đêm. Tại sát trời triệt để bị hắc ám thôn vệ phía trước, Giang Diệp đem mọi người triệu tập lại, thần sắc nghiêm túc nhắc lại, buổi tối, vô luận nghe được cái gì, thấy cái gì, có bất kỳ dị thường cảm giác, ghi nhớ quy tắc, tuyệt đối không muốn phát ra cái gì lớn tiếng vang. Giữ yên lặng là chúng ta tại sa mạc đêm sinh tồn đệ nhất chuẩn tắc. Không người nào dám quên đầu kia liên quan tới sa mạc chi nộ lệnh cấm. Mỗi người đều trước ở trước khi trời tối, cấp tốc giải quyết vấn đề cá nhân, sau đó đại bộ phận sớm chui vào túi ngủ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy tổ thay phiên trực đêm người, nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên doanh địa bên ngoài vô biên hắc ám. Màn đêm bao phủ, yên lặng như tờ. Trực đêm người nơm nớp lo sợ, thần kinh căng cứng, trong dự đoán khủng bố nhưng cũng không dáng lầm. Một đêm trôi qua, trừ tiếng gió cùng thỉnh thoảng lướt qua, không biết tên tiểu động vật tiếng sột soạt âm thanh, bình an vô sự. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ảm đạm sắc trời xé rách hắc ám, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Một đêm vô sự là chuyện tốt, nhưng không muốn phớt lờ. Quy tắc sẽ không vô duyên vô cớ tồn tại. Giang Diệp tại mọi người bắt đầu hoạt động tiền đề tình nói. Qua loa đến qua giảm lương khô cùng đồ hộp xem như bữa sáng về sau, đội xe lại lần nữa xuất phát. Tiếp xuống 2 ngày, hành trình vậy mà một cách lạ kỳ ổn định. Bọn họ vẫn còn tại trên đường vượt qua lấy bước đi liên tục khó khăn lạc hậu người, cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải mặt khác nắm giữ phương tiện giao thông đội ngũ, nhưng lại nhìn thấy bọn họ khổng lồ đội xe đội hình, nhất là dẫn đầu xe Việt dã cùng bên cạnh xe cái thân ảnh kia về sau, phần lớn đều lựa chọn né tránh hoặc xa xa đi theo, không người dám tiến lên khiêu khích. Chạm vạng tối hạ trại lúc, bầu không khí khó được địa dễ dàng một chút. Mặc Diệp Hiên gặm thịt khô, nhìn không được cảm khái, ta còn tưởng rằng cái này sa mạc quốc lộ sẽ là từng bước sắc cơ, kết quả so vòng thứ nhất bịt mắt trốn tìm an toàn nhiều, ít nhất không cần thời khắc lo lắng bị người tiêu ký săn giết. Lương Viêm hướng trong đống lửa thêm căn cành khô, xem thường địa lắc đầu, không phải nơi này an toàn, là chúng ta tình huống bây giờ tương đối đặc thù. Giang đạo vừa bắt đầu liền lập uy, tăng thêm chúng ta người đông thế mạnh, còn có xe, mặt khác người tham dự không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi không có chú ý tới trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy vết máu cùng đánh nhau vết tích sao? Mặt khác lạc đàn hoặc là tiểu quy mô đội ngũ, sợ rằng không có nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Dật Quang lập tức nhớ tới buổi sáng đi qua lúc, tại ven đường đất cắt bên trong nhìn thấy bộ kia đã nửa đậy tại trong các không hoàn chỉnh thi thể, lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, Lương Viêm nói đúng. Buổi sáng cố thi thể kia, tử trạng cũng không tốt như vậy nhìn. cạnh tranh vẫn luôn tại, chỉ là tạm thời sa sút đến trên đầu chúng ta. Vương Sán hâm đổ nước bọn, nhìn qua quốc lộ phía trước nhìn không thấy phần cuối, ngữ khí mang theo cấp thiết, ta cho là chúng ta rất nhanh, không nghĩ tới phía trước còn có chạy có thể càng nhanh người. Cũng không biết chúng ta cách 50 người đứng đầu vẫn còn rất xa, nhất định phải thêm ít sức mạnh, vượt qua đi qua mới được. Trong doanh địa, mọi người vây thành một vòng, thấp giọng trò chuyện với nhau, khó được hài lòng xua tán đi mấy ngày liền hề bại cùng thần trương. Liên tục 3 ngày bình tĩnh, để một chút người trong tiềm thức buông lòng cảnh giác. Nhưng mà, liền tại mảnh này nhìn như an lành bầu không khí bên trong, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, doanh địa biên giới đất cắt bỗng nhiên nổ tung. Mấy cái thô to, chơn nhắn, có ám tử sắc, mặt ngoài che kín rác hút cùng chất nhầy, phản phất cự hình bạch tuộc xúc tu quái vật, từ tầng cắt bên dưới như thiểm điện lộ ra, mang theo tanh hôi tiếng gió, lao thẳng tới doanh địa bên trên đám người. Cẩn thận! Giang Diệp báo động trước cùng công kích gần như đồng thời phát ra. Tay phải hắn bung lên, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu gào thét lên đập về phía đánh út về phía chính mình gần nhất một đầu xúc tu. Tay trái hàn quang lóe lên, một thanh vô hình năng lượng phi nhận lặng yên không một tiếng động cắt về phía một cái khác đầu tính toán quấn về phía Tô Tử Quỳnh xúc tu cuối cùng. A a a! Hoa thảo, thứ gì? Trong cắt có đồ vật. Ngắn ngủi tĩnh mịch bị hoảng sợ thét lên cùng gầm thét đánh vỡ, doanh địa nháy mắt rơi vào một mảnh rối loạn. Nhưng tập kích tới quá nhanh quá đột ngột. Triệu Tuấn Huy, Hà Tiến, Trần Vũ Phạm ba người chính ngồi vây chung một chỗ nói chuyện, khoảng cách đất cắt bạo tạc điểm gần nhất. Bọn họ thậm chí chưa kịp đứng lên, liền bị ba đầu tráng kiện nhất xúc tu chặn ngang quần lấy, đồng nhiên kéo cách mặt đất. Cứu! Tiếng cầu cứu im bặt mà dừng. Xúc tu mũi nhọn bén nhọn xương cốt móc câu, giống như sắc bén lưỡi dao, dễ dàng đâm rách bọn họ quần áo cùng làn da, sâu sắc đâm vào trong cơ thể. Một màn kế tiếp, để tất cả mắt thấy người hồn phi phách tán. Chỉ thấy cái kia ba đầu xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ ám tử sắc thay đổi đến có chút phồng lên, nổi lên quỷ dị đỏ sậm. Chương 684, gặp phải những đội ngũ khác chương 684, gặp phải những đội ngũ khác mà bị đâm trúng Triệu Tuấn Huy ba người, thân thể giống như bị nháy mắt rút khô trình độ cùng sinh mệnh lực thực vật, bằng tốc độ kinh người khô quắt đi xuống. Da của bọn hắn áp sát vào xương cốt bên trên, hiện ra một loại cho tàn màu sắc, con mắt lồi ra, cấp tốc mất đi thần thái, miệng mở lớn lại không phát ra thanh âm nào. Đây đặn gò má cùng tráng kiện thân thể, tại ngắn ngủi 2-3 giây bên trong liền sụp đổ, co bảo, biến thành bao vây lấy khung xương, một lớp mỏng manh ngăn ra. Bọn họ nguyên bản tràn đầy sức sống sinh mệnh khí tức, giống như bị cường lực máy bơm nước rút đi, nháy mắt trong bụi. Cuối cùng, ba đầu xúc tu đông ra, ba bộ giống như hong khô mấy trăm năm xác cướp xác khô, phù phù mấy tiếng, nhẹ nhàng ngã xuống trên mặt cát, nâng lên một mảnh nhỏ bụi bặm, không có âm thanh. Cái này khủng bố tuyệt luân tử vong phương thức, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, huyết dịch gần như đông kết. Mà mặt khác mấy đầu xúc tu cũng không ngừng, tiếp tục giống như linh hoạt cự mãng, tại trong doanh địa tàn phá bừa bãi, quét ngang, cuốn về phía mặt khác kinh hoàng thất thố người tham dự. Tốc độ của bọn nó nhanh đến mức kinh người, cuốn lên càng nhiều người tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nổ súng, đánh nó, ngắm chuẩn xúc tu phần gốc, lựu đạn, dùng lựu đạn, bản năng cầu sinh áp đảo hoảng hốt. Lý Giang Văn đám người kịp phản ứng, nhộn nhịp nắm lên bên người vũ khí, đối với những cái kia vũ động khủng bố xúc tu điên cuồng khai hỏa. Súng lục, súng trường viên đạn đổ xuống mà ra, đánh vào chân nhắn trên xúc tu, phát ra phốc phốc trầm đủ, lưu lại một cái huyết động, chất nhảy bẩy ra. Nhưng khó mà tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại chọc giận đầu này tiềm ẩn cắt hạ quái vật, càng nhiều đất cắt bị vấn lên, tựa hồ có càng nhiều xúc tu muốn vươn ra. Giang Diệp đã dùng hỏa ngọn lửa cháy rủi trước mặt một đầu xúc tu, năng lượng lưỡi đao cũng cắt đứt một đoạn. Nhưng hắn sắc mặt trầm ngưng, biết nếu không mau chóng giải quyết cắt hạ bản thể, chỉ là những này khó dây dưa xúc tu cũng đủ để cho chi đội ngũ này tổn thất nặng nề, thậm chí bằng diệt. Lưu Nghĩa Phương, lựu đạn, hướng lớn nhất hố cắt bên trong ném. Giang Diệp một bên di chuyển nhanh chóng, dùng hỏa ngọn lửa cùng phi nhận ngăn cản, cắt chém đánh tới xúc tu, vì những thứ khác người tranh thủ không gian, một bên nghiêm nghị quát. Lưu Nghiễn Phương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nghe đến chỉ lệnh, lập tức từ bên hông lấy xuống một cái mảnh vỡ lựu đạn, kéo ra bảo hiểm, nhắm ngay đất cắt quần quật nhất kịch liệt, hư hư thực thực là quái vật chủ thể chỗ ẩn thân, dùng sức ném đi qua. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tại hố cắt bên trong vang lên, đất cắt hỗn hợp có tanh hôi chất nhầy cùng hư hư thực thực huyết nhục khối vụn phóng lên tận trời. Các hạ quái vật phát ra một trận ngột ngạt thống khổ, phản phất đến từ lòng đất hí. Tất cả vũ động xúc tu cũng vì đó cứng đờ, kịch liệt run rẩy. Ngay tại lúc này, Giang Diệp trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình giống như quỷ mị đột tiến, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn độ cao giảm, hiện ra rực bạch sắc hỏa diễm, hướng về trung tâm vụ nổ, các bên dưới mơ hồ lộ ra một cái che kín nhăn nheo cùng rác hút to lớn của thịt, hung hăng đập xuống. Xuy, giống như lung đỏ bàn ủi cắm vào dầu trơn, giận người thiêu đốt âm thanh kèm theo càng thêm thê lương hí vang lên. Đoàn kia trắng lóa hỏa diễm nháy mắt chui vào quái vật trong cơ thể, sau đó từ nội bộ mãnh liệt bộc phát ra. Bành! Trầm muộn tiếng nổ từ các bên dưới truyền đến, đất cắt chấn động. Tất cả điên cuồng vũ động xúc tu giống như bị rút mất tất cả lực lượng, nháy mắt sủi lơ xuống, vô lực rủ xuống trên mặt cát, cấp tốc mất đi hoạt tính, nhan sắc cũng biến thành hôi bại. Hố cắt đỉnh chỉ cuộn cuộn, chỉ để lại một cái cháy đen, tản ra hôi thối hố to, cùng với xung quanh một mảnh hỗn độn doanh địa. Quái vật được giải quyết, nhưng trong doanh địa bầu không khí so với quái vật đột kích phía trước càng thêm nặng nề tĩnh mịch. Đống lửa quang mang chập chờn, tỏa ra mọi người chưa tỉnh hồn, trắng bệch như tờ giấy mặt, cùng với đất cắt bên trên cái kia ba bộ nhìn thấy mà giật mình sắc khô. Triệu Tuấn Huy, Hà Tiến, Trần Vũ Phàm ba người, ở mấy phút đồng hồ phía trước, bọn họ còn sống, còn tại trò chuyện. Mà bây giờ, bọn họ chết tại đây mảnh nhìn như yên tĩnh an lành sa mạc. Trải qua các bên dưới xúc tu quái vật tập kích khủng bố, doanh địa phảng phất còn lưu lại khí tức tử vong cùng mùi máu tươi, không ai dám dừng lại thêm nữa cho dù một giây. Mọi người, lập tức thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát. Giang Diệp âm thanh băng lãnh mà quả quyết, tại ngày triệt để đêm đen trước khi đến, chúng ta nhất định phải rời xa phiến khu vực này, tìm tới mới điểm dừng chân. Không có người có dị nghị, thậm chí không ai dám đi nhìn cái kia ba bộ thê thảm xác khô cùng hố cắt bên trong khét lẹt quái vật xác. Mọi người bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi túi ngủ, nhặt lên giải rác trang bị, động tác cấp tốc. Tô Tử Quỳnh phát động xe việt dã, đèn xe tại dần dần dày giữa trời chiều bạch ra hai đạo mở nhạt của sáng. Những người còn lại cấp tốc cơi trên xe đạp, theo thật sát sau xe. Đội xe lại lần nữa khởi động, chạy đi mảnh này ác mộng chi địa. Bánh xe ép qua cát sỏi, nâng lên bụi đất tại mở tối phảng phất đều mang chẳng lành cho tàn. Không có người nói chuyện, chỉ có tiếng động cơ nổ, dây xích chuyển động cùng với nặng nghề đè nén tiếng hít thở đan vào một chỗ. Bọn họ liều mạng kỳ hành, mãi đến sắc trời gần như hoàn toàn tối đen, Giang Diệp một nhóm mới tại một mảnh tương đối trống trải, xung quanh tầm mắt không có cao lớn cồn cắt đất bằng dừng lại. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Trực đêm gấp đôi, hai người một tổ, bảo trì độ cao cảnh giác. Giang Diệp phân phó nói, một đêm này không có người ngủ đến yên tâm. May mắn là một đêm này trừ nghẹn ngào tiếng gió cùng thỉnh thoảng lướt qua, không biết tên tiểu động vật nhỏ bé động tĩnh, không còn gì khác gì thường. Làm sám trắng sắc trời lại lần nữa khó khăn đâm rách hắc ám, tất cả mọi người giống như chịu đựng qua một tràng dài dằng dặc cực hình, trên mặt viết đầy vẻ vải cùng nghĩ mà sợ, nhưng cũng nhiều một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Qua loa ăn xong điểm tâm, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Kỵ hành cả một cái buổi sáng, đơn điệu phong cảnh cùng cảm giác mệt mỏi đánh tới. Đúng lúc này, phía trước trên đường chân trời dần dần xuất hiện một đám di động điểm đen, đồng thời càng lúc càng lớn. Đó là một chi quy mô không tiểu đội ngũ. Thô sơ giản lược nhìn, lại có 7-8 chiếc đủ loại kiểu dáng, phần lớn cũ nát không chịu nổi chiếc xe, mà tại những chiếc xe này phía sau cùng hai bên, còn đi theo càng nhiều ngồi cưới lấy xe gắn máy, đất cắt xe đạp tọa kỵ, tổng số người nhìn ra vượt qua 40 người. Giang Diệp đám người chậm lại tốc độ, cẩn thận quan sát. Rất nhanh bọn họ phát hiện, chi này đội ngũ khổng lồ cũng không phải là bền chắc như thép. Từ những người tham dự kia khác biệt to lớn trang phục, trang bị, thậm chí sinh lý đặc thù đến xem, bọn họ rõ ràng đến từ nhiều cái vị diện khác biệt. Có thể giờ phút này, bọn họ lại tụ lại cùng một chỗ, hợp thành một chi lâm thời hỗn hợp đội xe. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, bọn họ cũng gặp phải khó mà đơn độc ứng đối phiền phức hoặc uy hiếp, ép buộc những này nguyên bản có thể lẫn nhau thế lực đối nghịch tạm thời kết hợp, lấy chỉnh hợp lực lượng cầu sinh. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Giang Diệp bọn họ chi này mới xuất hiện đội ngũ. Mấy đạo ánh mắt lợi hại liếc nhìn tới, mang theo cảnh giác, nhưng cũng không có biểu hiện ra ý đồ công kích. Song phương tại trên đường lớn dần dần tiếp cận, lại ăn ý duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Không khí bên trong tràn ngập một loại ngầm hiểu lẫn nhau khẩn trương cùng cân bằng. Giang Diệp trong lòng hiểu rõ, tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía sa mạc trên đường lớn, quá sớm địa tiêu hao thực lực, cùng một cái khác chi đồng dạng không dễ chọc đội ngũ cùng chết, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Giữ lại đối phương, vạn nhất lại gặp phải giống đêm qua loại kia kinh khủng sa mạc quái vật, hoặc là cái khác quy tắc cả bấy, ít nhất còn có thể có cái đệm lưng hoặc là phân tán hỏa lực mục tiêu. Lẫn nhau đều đánh lấy tương tự bản tính, kỳ diệu đạt tới mặt ngoài hòa bình. Vì vậy, hai chi quy mô khổng lồ đội xe, một trước một sau, tại trên đường lớn tạo thành một loại quỷ dị bạn hành trạng thái. Không có giao lưu, không có hợp tác. Liên tại loại này trầm muộn kỵ hành bên trong, đội ngũ cuối cùng phụ trách đoạn hậu Trương Linh Dư vô ý thức bay đầu nhìn một cái, nghĩ xác nhận phía sau có hay không an toàn. Cái này xem xét, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Chương 685, thần bí xương trắng chương 685, thần bí xương trắng chỉ thấy quốc lộ phía sau, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên bao phủ lên một mảnh vô biên vô hạn, đậm đặc như sữa bỏ màu xám trắng sương mù. Cái kia sương mù quần quần rung động, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dọc theo thẳng tắc quốc lộ, hướng về bọn họ cái phương hướng này, cấp tốc lan tràn mà đến. Các ngươi mau nhìn phía sau. Trương Linh Dư lên tiếng nhắc nhở. Phía trước cùng hai bên đồng bạn nghe tiếng, nhộn nhịp quay đầu. Chỉ thấy cái kia xám trắng xương mù giống như nắm giữ sinh mệnh cự thú, thôn vệ lấy dọc đường tất cả, quốc lộ, cồn cát, thậm chí tia sáng, đều ở trong xương mù cấp tốc thay đổi đến mơ hồ, biến mất. Nó vô thanh vô tức, lại mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác các bách, chính dọc theo bọn họ lúc đến con đường, không nhanh không chậm đuổi theo mà đến. Làm sao đột nhiên xưng lên? Hâm nóng ý đem thò đầu ra cửa sổ xe, nhìn về phía sau, kinh ngạc thấp giọng hô lên tiếng. Sa mạc nổi xương mù, bản này liền có chút khác thường. Cái kia xương mù tiến lên tốc độ rất nhanh, không giống như là tự nhiên hình thành. Hà Tiến nhìn chằm chằm phía sau, ngựa khí ngưng trọng phân tích nói, dưới chân không tự giác điệu tăng nhanh đạp xe tần số. Mọi người ở đây đối với đột nhiên xuất hiện quỷ dị xương trắng kinh nghi bất định lúc, Giang Diệp híp mắt lại, đem tự thân bị áp chế thần thức tận khả năng địa ngưng tụ thành một đường, hướng về cái kia quần quần mà đến xám trắng xương mù cẩn thận từng ly từng tí tra xét mà đi. Nhưng mà, thần thức của hắn vừa vặn chạm đến xương mù biên giới. Ông, một cỗ băng lãnh, sền sệt, phản phất tận chứa vô tận hỗn loạn cùng lực đẩy vô hình bình chướng, đem hắn thần thức đông nhiên gãy trở về. Sương mù chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó cực kỳ to lớn, cực kỳ hỗn loạn, hoặc là nói vị cách cực cao đồ vật, nhưng nơi đây quy tắc áp chế quá mức lợi hại, tăng thêm sương mù bản thân ngăn trở, để hắn căn bản là không có cách thâm nhập cảm giác mảy may. Vẹn vẹn lần này tiếp xúc, liền để Giang Diệp trong lòng cõi báo động đại tác. Cái kia sương mù không thích hợp. Giang Diệp âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng cấp bách, nhanh, gia tốc, hết tốc độ tiến về phía trước, cách này sương mù càng xa càng tốt. Mọi người nghe đến Giang Diệp trong giọng nói nghiêm túc, lại nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Căn bản không cần nhiều lời, hoàng hốt cùng cầu sinh dục vọng hóa thành trực tiếp nhất động lực. Nhanh, nhanh lên nữa. Đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Tô Tử Quỳnh, đặt cần ga tận cùng. Xe Việt Giã động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, tốc độ đột nhiên tăng lên. Phía sau xe đạp bên trên mọi người càng là cắn chặt răng, đem lực khí toàn thân dốc đến hai chân, dây xích phát ra rồn rập xoạt âm thanh, bánh xe tại trên đường lớn gần như muốn cọ sát ra đốm lửa nhỏ. Bọn họ bất thình lình gia tốc, lập tức đưa tới phía trước chi kia 40 người không chính hiệu đội ngũ chú ý phía sau làm sao vậy? Bọn họ chạy cái gì? Rất nhanh, có người theo Giang Diệp đội ngũ phương hướng, cũng phát hiện phía sau cái kia mảnh vô thanh vô tức, lại đang nhanh chóng tới gần quỷ dị xương trắng. Sương mù. Phía sau lên sương mù. Cái kia sương mù. Không thích hợp. Chạy. Chạy mau. Không cần người lãnh đạo hạ lệnh, bản năng sinh tồn cùng quan sát được nguy hiểm tín hiệu, để chi này lâm thời chấp vá đội ngũ nháy mắt làm ra lựa chọn tương đương. Gia tốc. Thoát đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như có thứ tự hai chi đội xe triệt để lộn xộn. Cầu sinh dục vọng áp đảo tất cả trật tự cùng đề phòng lẫn nhau. Giang Diệp một đoàn người xe Việt Giã bằng vào động lực ưu thế, dẫn đầu từ bên cạnh bắt đầu vượt qua những cái kia tốc độ chậm chạp chiếc xe cùng dí đờ. Xe đạp đội cũng căng thật chặt đuôi xe. Bị vượt qua không chính hiệu đội ngũ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, vô luận là tài xế lái xe đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, bước lên chiếc xe tan ra thành từng mảnh nguy hiểm lao nhanh. Mà cưới mô tỏ, xe đạp, thậm chí dựa vào sinh vật tọa kỵ, đều sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, liều mạng lao về phía trước. Hoàng hốt giống như ôn dịch lan tràn. Tất cả mọi người minh bạch, vô luận cái kia xương trắng bên trong cất giấu cái gì, bị nó đuổi kịp tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy, tại cái này đầu thẳng tắp, hoang vu, tựa hồ vĩnh viễn không cuối sa mạc trên đường lớn, diễn ra một màn khẩn trương sinh tử vật tốc. Phía trước là hai chi cộng lại vượt qua 90 người đội ngũ khổng lồ, tại trên đường lớn bỏ mạng chạy trốn. Ô tô động cơ gào thét, xe gắn máy oanh minh, xe đạp dây xích điên cuồng vang, hôn tạp nặng nề thở dốc, hoảng sợ kêu gào cùng đất cắt bị điên cuồng nghiền ép tiếng xào xạc. Bụi mù cuồn cuộn, bóng người đông đảo, mỗi người đều khuôn mặt dữ tợn, đem tốc độ tăng lên tới tự thân hoặc tái cụ cực hạn, chỉ vì kéo ra cùng phía sau vật kia khoảng cách. Mà phía sau, cái kia mảnh xám trắng, đậm đặc, phảng phất có thể thôn phệ tất cả sương mù, vẫn như cũ duy trì ban đầu tốc độ, không nhanh không chậm dọc theo quốc lộ lan tràn mà đến. Nó vô thanh vô tức, không có dọa người thanh thế, so với bất luận cái gì dương nhanh múa đuốt quái vật càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quốc lộ thỉnh thoảng xuất hiện biển báo giao thông sát, thậm chí tia sáng đều tại chạm đến sương mù nháy mắt thay đổi đến mơ hồ và mẹo, cuối cùng biến mất tại một màn kia làm người sợ hãi xám trắng bên trong. Phía trước chạy trốn ồn ào náo động mà hỗn loạn, phía sau truy đuổi yên tĩnh mà khủng bố. Giữa hai bên khoảng cách đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi rút ngắn. Trận này cùng không biết khủng bố thi chạy tranh đấu vừa mới bắt đầu. Trong lòng mỗi người đều chỉ còn lại một ý nghĩ, nhanh, càng nhanh. Tuyệt không thể bị cái kia mảnh xương mù đuổi kịp. Vừa mới bắt đầu, bằng vào ban đầu lực bộc phát cùng đối xương trắng hoàng hốt, hai chi đội ngũ đều thành công đem cái kia quỷ dị xám trắng xương mù bỏ qua rồi một đoạn khả quan khoảng cách. Mặc dù khẩn trương, nhưng nhìn xem dần dần kéo ra khoảng cách, mỗi người trong lòng đều hơi định, còn có dư lực duy trì lấy cao tốc tiến lên. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Phía trước quốc lộ địa thế bắt đầu từ từ đi lên, tạo thành một cái dài dằng dặc đường dốc đoạn. Đây đối với đã đem hết toàn lực xung tứ rất lâu, thể năng gần như cực hạn mọi người mà nói, không khác một tràng tai nạn. Tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Xe đạp bánh răng phảng phất đổ chỉ, mỗi đạp một cái đều dị thường khó khăn. Hoa Thảo, Vương Sán Hâm nhìn về phía trước kéo dài hướng lên sườn dốc, nhịn không được văn tụng, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. GS càng là kêu lên một tiếng, trời muốn diệt chúng ta a. Loại thời điểm này đến cái lên dốc. Ngồi tại trong xe Việt Giã Tô Tử Bình, Lưu Nghiên Vương, Hâm nóng ý mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sốt ruột cũng không đành lòng. Các nàng ngồi ở trong xe, mặc dù cũng sốc này, nhưng ít ra không cần hao phí thể lực, nhìn xem bên ngoài các đồng bạn nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, gần như muốn đem phổi thở đi ra bộ dạng. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Giang đạo Tô Tử Quỳnh nhìn hướng tay lái phụ Giang Diệp, nếu không chúng ta xuống xe, cùng bọn hắn đổi một cái. Để bọn hắn lên xe nghỉ một lát, chúng ta tới đạp xe. Lưu Nghiễn Phương cũng lập tức nói ra, đúng, chờ chúng ta ăn không tiêu, bọn họ lại đến đổi chúng ta. Dạng này thay phiên, có lẽ có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, dù sao cũng so tất cả mọi người bị kéo sụp đổ cường. Hâm nóng ý nói bổ sung, mà còn, chúng ta chỉ cần so phía sau những người kia chạy nhanh, không bị xương trắng đuổi kịp, liền tính thắng một nửa. Giang Diệp nhìn xem các nàng, lại chậm rãi lắc đầu, không cần. Chương 686, chỉ xuất thủ một lần chương 686, chỉ xuất thủ một lần lời còn chưa dứt, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Giang Diệp đẩy ra cửa xe, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, lại trực tiếp lật ra tay lái phụ, vững vàng rơi vào phi nhanh bên trong xe Việt Giã trên mũi xe. Gió thổi hắn tay áo bay phất phới, hắn lại đứng đến vững như bàn thạch. Giang đạo, hắn muốn làm cái gì? Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía nóc xe đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy Giang Diệp đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, từng tia từng sợi mắt thường gần như không thể gặp màu bạc nhạt quần sáng từ hắn lòng bàn tay chạy xuôi mà ra. Giống như nắm giữ sinh mệnh linh xả, cấp tốc kéo dài, phân hóa, quấn quanh ở mỗi một chiếc lam tinh đội viên chỗ gây xe đạp tay lái hoặc phía sau trên kệ. Ánh sáng tia tia nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa một loại kỳ lạ lực kéo. Tô Tử Bình, tăng lớn mã lực, hết tốc độ tiến về phía trước, không cần đợi thêm. Giang Diệp âm thanh rõ ràng truyền vào phòng điều khiển. Tô Tử Bình sửng sốt một chút, nhưng xuất phát từ đối Giang Diệp tuyệt đối tín nhiệm, nàng không do dự nữa, đạp lút cần ga. Xe Việt Giã phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, giống như ngựa hoang mất cương, đột nhiên tăng tốc, hướng về sườn núi đỉnh bắn vọt mà đi. Phía trước vì bảo trì đội hình, nàng một mực áp chế tốc độ xe, để xe Việt Giã giống như dê đầu đàn dẫn dắt đến xe đạp đội. Mà giờ khắc này, gò bó giải trừ, xe Việt Giã tính năng cuối cùng có thể hoàn toàn phát huy. Cùng lúc đó, Tất cả Lam Tinh đội viên đều cảm giác được một cỗ nhu hòa lại kiên định lực lượng từ tay lái hoặc xa giá truyền đến, đại đại giảm bớt bọn họ đạp đạp lực cản, thậm chí mơ hồ truyền đến một cỗ hướng về phía trước dẫn dắt trợ lực. Mặc dù vẫn cần chính mình dùng sức, nhưng gánh vác đột nhiên giảm bớt, tốc độ lập tức nói tới. Toàn bộ Lam Tinh đội xe tốc độ, bởi vì Giang Diệp can thiệp cùng xe Việt Dã tăng tốc, nháy mắt tăng gọn. Một màn này, tự nhiên bị bên cạnh đồng dạng tại đường dốc bên trên giấy rủ mặt khác dựa vào nhân lực tiến lên người tham dự nhìn ở trong mắt. Trong mắt bọn họ nháy mắt tràn đầy ghen ghét, phẫn nộ, cùng với càng thâm trầm hoảng hốt. Bọn họ có năng lực đặc thù người hỗ trợ, không thể để bọn họ cứ như vậy chạy. Bọn họ chạy, chúng ta rơi vào phía sau, sương mù đuổi theo chúng ta nhất định phải chết. Đem bọn hắn cản lại, ít nhất đem chiếc kia có thể kéo người xe cho rơi lại. Trong đám người, lập tức có người khàn giọng kêu gào, tính toán cổ động xung quanh rơi vào tuyệt vọng những người tham dự cùng nhau độc thủ, đem Lam Tinh đội xe lôi xuống nước. Lập tức có người phụ họa, âm thanh bởi vì hoảng hốt mà bặm mẹo, đúng, giữ bọn họ lại đến, muốn chết cũng chết. Lưu Nghiễn Vương một mực chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe nói như thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng không chút do dự lộ ra cửa xe, trong tay nắm chặt súng lục, họng súng trực tiếp nhắm ngay trước hết nhất kêu gào người tham dự kia, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bành! Tiếng súng tại ồn ào chạy trốn âm thanh bên trong đặc biệt vang dội. Viên đạn lao tên kia kêu gào người ra đầu bay qua, đánh vào phía sau hắn đất cát bên trên, tóe lên một chùm đất cát. Cái này đã là cảnh cáo, cũng là một cái rõ ràng tín hiệu. Dám động thủ, liền nổ súng. Vương Sáng Hâm, Lý Giang Văn đám người mặc dù bị Giang Diệp chia sẻ đại bộ phận lực cản, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không dùng sức. Giờ phút này nghe đến tiếng súng cùng uy hiếp, cũng nhộn nhịp phân ra một tay, rút súng lục ra, họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay phía sau những cái kia ngao ngoe muốn động đám người. Đối mặt như vậy dày đặc, tràn đầy sát ý họng súng, cùng với Lam Tinh đội ngũ đột nhiên bộc phát ra, vừa xa tốc độ của bọn hắn như thế. Vừa rồi còn quần tình xúc động, tính toán cản đường đám người nháy mắt tìm ngòi. Phần lớn người đều câm như hến, túi đầu xuống, dùng hết cuối cùng khí lực đạp xe, không còn dám có ý nghĩ xấu. Mà ban đầu kích động động thủ cái kia hai tên người tham dự, liền không có vận tốt như vậy. Lưu Nghiễn Vương cùng Lý Giang Văn gần như đồng thời khóa chặt bọn họ, hai tiếng tinh chuẩn bắn địa. Phúc, phúc. Hai người ngực tràn ra huyết hoa, kêu thảm từ riêng phần mình tái cụ bên trên ngã xuống, đổ vào trên đường lớn, thống khổ co do. Dù chưa lập tức mất mạng, nhưng hiển nhiên mất đi tiếp tục đi tới năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại bộ đội từ bên cạnh gào thét mà qua. Tử vong đối với bọn họ mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Lam Tinh một đoàn người mượn Giang Diệp cứu trợ cùng quả quyết uy hiếp, cấp tốc cùng phía sau cái kia phát rơi vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng người tham dự kéo dài khoảng cách. Phụ trách đoạn hậu Trương Linh Dư dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia màu xám trắng sương mù, giống như không tiếng động tử thần, đã lan tràn đến đường dốc trung đoạn, đang từ từ tới gần cái kia hai tên đổ vào trên đường lớn, còn tại phí công rẽ rùa thụ thương người tham dự. Không, không được qua đây, cứu ta! Một người trong đó nhìn thấy tới gần sương trắng, phát ra hoảng sợ cầu khẩn, nhưng không người để ý tới. Một giây sau, lan lộn sương mù giống như nước thủy triều, đem bọn họ triệt để nuốt hết. A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, đống nhiên từ sương mù dày đặc chỗ sâu nổ vang. Thanh âm kia bén nhọn đến phảng phất có thể đâm xuyên màng nhĩ, lại mang một loại khó mà hình dung bặm mẻo cảm giác, rõ ràng truyền đến phía trước tất cả còn tại liều mạng chạy trối chết người tham dự trong hai. Đồng dạng cũng truyền vào Lam Tinh một đoàn người trong lốt hai. Trái tim tất cả mọi người đều phảng phất bị một cái băng lánh tay hung hăng nắm lấy. Cái kia trong tiếng kêu thảm ẩn chứa khủng bố, so bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả đều càng trực tiếp mà nói xương trắng đáng sợ. Cái kia xương trắng bên trong đến cùng có đồ vật gì? Bị xương mù đuổi kịp sẽ là loại kia hạ chẳng sao? Mỗi người trong lòng đều quanh quẩn lấy khó mà xua tan hàn ý cùng hoảng hốt, đạp xe động tác đều bởi vì nghĩ mà sợ mà có chút như nôn ra. Tốt tại Giang Diệp trợ lực bên dưới, bọn họ cuối cùng hữu kinh vô hiểm xông lên sườn núi đỉnh. Phía trước là một đoạn tương đối thông thả thậm chí có chút hướng phía dưới đoạn đường. Giang Diệp đứng tại nóc xe, thu hồi tay phải. Những cái kia màu bạc nhạt tia sáng giống như nước thủy triều rút đi, một lần nữa chui vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nhảy xuống xe đỉnh, một lần nữa trở xuống chỗ ngồi kế bên tài xế, âm thanh bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Một vòng này, ta ra tay giúp các ngươi một lần. Đi nhớ, chỉ có lần này. Lần tiếp theo, vô luận là độ dốc, đất cát, quái vật, vẫn là mặt khác bất luận cái gì khó khăn, đều cần ngươi bọn họ tự mình giải quyết. Ta sẽ lại không xuất thủ. Vừa vặn bởi vì thoát hiểm mà hơi lỏng một hơi mọi người nghe vậy, sắc mặt nháy mắt sụ xuống, từng cái biến thành mặt khổ qua. Giang đạo, không muốn a. Cái này sa mạc quá nguy hiểm. Không có ngài hỗ trợ, chúng ta rất khó chống đỡ đi xuống a. Đối mặt mọi người cầu khẩn cùng khát vọng ánh mắt, Giang Diệp mặt không hề cảm xúc, âm thanh bình tĩnh, muốn khen thưởng, phải dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ, mà không phải ỷ lại ta. Có thể còn sống sót, có thể cầm tới cuối cùng khen thưởng, bằng chính là bọn ngươi thực lực của mình, ý chí cùng lựa chọn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý mọi người kêu rên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía quốc lộ phía trước. Lý Giang Văn đám người hai mặt nhìn nhau, biết Giang Diệp nói 102, đành phải nhận mệnh địa cắn chặt răng, dựa vào lực lượng của mình đạp xe, tiếp tục tại cái này đầu nguy cơ tứ phía sa mạc trên đường lớn, ra sức tiến lên. Sơn núi ngược gió thổi qua, mang theo nơi xa còn chưa tan hết, như có như không tiếng kêu thảm thiết dư vị, nhắc nhở lấy bọn họ, nguy cơ còn chưa loại bỏ. Chương 687, xương trắng thôn vệ. Chương 687, xương trắng thôn vệ. Bọn họ vốn cho là xông lên cái kia dốc đứng phía sau có thể buông lỏng một hơi, nhưng chưa từng nghĩ, phía trước quốc lộ giống như chập trùng không chừng cự long lưng, một cái dốc đứng tiếp lấy một cái dốc đứng, vốn lượn hướng lên trên, liên miên bất tuyệt. Mỗi một lần vừa bận hao hết khí lực bò đến sườn núi đỉnh, nhìn thấy chính là một cái khác đoạn càng dài dằng dặc, càng dốc đứng đường dốc, quả thực là muốn đem thể lực của con người cùng ý chí triệt để ép cô. Lần này, Giang Diệp không có lại xuất thủ tương trợ. Bọn họ phía trước bằng vào Giang Diệp trợ giúp cùng xe Việt Dã tăng tốc kéo ra ưu thế, tại cái này liên tiếp không ngừng dốc đứng trước mặt, cấp tốc làm hao mòn hầu như không còn. Đạp xe hai chân giống như đổ trì, mỗi một lần dốc lên đều kèm theo bắp thịt gào thét cùng phổi thiêu đốt cảm giác. Mồ hôi sớm đã chảy khô, trong cổ họng tràn ngập dị sắc vị. Tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Phía sau, những cái kia đồng dạng tại trong tuyệt vọng dễ rủa mặt khác người tham dự, mặc dù cũng hề vải không chịu nổi, nhưng bọn hắn đại đa số người sức chịu đựng cùng thể năng đều so làm tinh người cứng hãn. Nguyên bản bị bỏ lại đám người, lại dần dần đuổi theo, thậm chí bắt đầu có người vượt qua. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, phía sau cái kia mảnh màu xám trắng sương mù, vẫn như cũ duy trì không nhanh không chậm tốc độ, dọc theo quốc lộ lan tràn mà đến. Nó đang không ngừng rút ngắn lấy cùng phía trước bỏ mạng chạy trốn đám người khoảng cách. Ta không được. Thật cực kỳ. Đội ngũ cuối cùng, Tô Trạch Hào sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi khô nước chảy máu, ánh mắt bắt đầu tăng dã. Hắn thể lực sớm tại phía trước đi lên bên trong tiêu hao, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào bản năng cầu sinh máy móc địa đạp xe, tốc độ lại càng ngày càng chậm, cùng phía trước đội ngũ khoảng thời gian dần dần kéo dài. Tô Trạch Hào, chịu đựng. Bên cạnh sợi tổng hợp đơn tư chính mình cũng là nọ mạnh hết đà, khàn khàn cuống họng cổ vũ, lại bất lực giơ tay cứu trợ. Nhưng mà, ý chí cuối cùng không cách nào chiến thắng lục thể cực hạn. Tô Trạch Hào xe đạp tốc độ giảm nhanh, gần như đình trệ. Hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy cái kia xám trắng sương mù, giống như không tiếng động tử thần, đã lan tràn đến phía sau hắn không đến 20 mét địa phương. Không. Thê lương đến cực hạn rú thảm từ Tô Trạch Hào trong miệng bộc phát, tràn ngập sự không cam lòng cùng đối tử vong cực hạn hoảng hốt. Hắn liều mạng đạp, lại chỉ là để xe đạp lắc lư mấy lần. Một giây sau, sương mù dày đặc đem hắn triệt để nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết ở trong sương mù đột nhiên nâng cao. Sương mù lan tràn, mơ hồ có thể thấy được trong đó tựa hồ có mơ hồ hình dáng tại kịch liệt dãy rủa, biến hình, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại sương mù tiếp tục hướng phía trước phun trào. Ngay sau đó, là rơi vào sau đó một chút cản tư. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Tô Trạch Hào biến mất địa phương, lại nhìn xem gần trong gang tấc sương mù, phát ra một tiếng giống như thú bị nhốt rên rỉ, sau đó bước gót chân. Đồng dạng ngắn ngủi tiêu thảm, đồng dạng đột ngột tiết lặng. Đồng dạng thảm kịch, cũng tại mặt khác lạc đàn hoặc tụt lại phía sau người tham dự trên thân trình diễn. Từng tiếng trước khi chết kêu rên, giống như trung tàng, đập vào phía trước mỗi một cái còn tại liều mạng chạy trốn nhân tâm bên trên, nhắc nhở lấy bọn họ bị sương mù đuổi kịp hạ trạng. Hoàng hốt giống như độc đằng, trong đám người điên cuồng lan tràn, phát sinh. Có người triệt để sụp đổ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất chờ đợi tử vong, có người thì bị tuyệt vọng thúc đẩy sinh trưởng ra ác độc nhất suy nghĩ. Ta chạy không nổi rồi. Ta chạy không nổi rồi. Một tên rơi vào làm tinh đội ngũ phía sau, cưới tự chế các khiêu gầy khô nam tử, mắt thấy sương mù càng ngày càng gần, mình cùng phía trước tạ tinh thần khoảng cách lại tại kéo dài, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ngân lệ. Phải chết. Vậy liền cùng chết đi. Hắn bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thanh con cốt nhận, dùng hết sau cùng khí lực, hung hăng hướng về phía trước chính ra sức đạp xe, không dành quan tâm chuyện khác tạ tinh thần hậu tâm ném đi. Phốc phốc. Lợi khí vào thị tâm thanh tại ồn ào bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Tạ tinh thần thân thể chấn động mạnh một cái, kịch liệt đau nhức từ phía sau lưng chuyển đến. Hắn vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy một đoạn nhuốm máu cốt nhận gai nhọn, lúc trước ngực lộ ra đến, máu tươi nháy mắt thẩm thấu quần áo. Khục. Tạ tinh thần khó có thể tin địa chừng to mắt, lực lượng giống như nước thủy triều từ miệng vết thương sói mòn, xe đạp mất đi khống chế, siêu siêu vẹo vẹo địa lao ra mấy mét về sau, cả người lẫn xe trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt cát. Tạ tinh thần. Bên cạnh Vương Sán Hâm muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một bên liều mạng ổn định xe đạp của mình, một bên bỗng nhiên rút ra bên hông súng lục, nhắm ngay cái kia đánh lén đến tay về sau, trên mặt lộ ra vận bẻo khoái ý gầy khô nam tử, không chút do dự bóc cò. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng rồn dập súng vang lên. Phía trước hai phát đạn bắn vào đất cắt bên trên, kích thích lượng đồng bụi đất, thứ ba phát đạn cuối cùng đánh trúng gầy khô nam tử bắp chân. A. Gầy khô nam tử kêu thảm từ các khiêu bên trên ngã xuống, ôm máu chảy ồ ạt chân trên mặt cắt lăn lộn. Nhưng mà, cái này máu tanh đánh lén cùng trả thù, chỉ là hỗn loạn cùng tuyệt vọng một góc của băng sơn. Cảnh tượng tương tự tại trên đường lớn nhiều chỗ trình diễn. Không chạy nổi người, đem đồ đao vung hướng càng phía trước người, tính toán kéo người đệm lưng, bị tập kích người hoặc bọn hắn đồng bạn thì điên cuồng phản kích. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng súng, lợi khí tiếng va chạm, cùng phía sau cái kia trầm mặc tới gần tử vong chi vụ cùng nhau, tạo thành vùng sa mạc này trên đường lớn điên cuồng nhất, tàn nhẫn nhất giao hưởng. Không có người nào là an toàn. Đã muốn cùng dốc đứng, đất cát, thể lực cực hạn bật lộn, lại muốn thời khắc để phòng đến từ phía sau thậm chí bên cạnh tên bắn lén cùng đánh lén. Tín nhiệm triệt để sụp đổ, mỗi người đều thành đảo hoang, tại tử vong dòng lũ bên trong giấy rùa. Tạ tinh thần đổ vào đất cắt bên trên, đau đớn kịch liệt để hắn ý thức mơ hồ. Hắn cố gắng nghĩ bỏ dậy, lại chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn xem lực không ngừng tuôn ra máu tươi nhuộm đỏ cắt sỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phía sau. Cái kia màu xám trắng sương mù đã tràn qua ngay tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn gầy khô nam tử. Nam tử tiếng kêu thảm thiết đồng dạng ở trong sương mù im bặt mà dừng. Sau đó, sương mù tiếp tục hướng phía trước, hướng về hắn lan tràn mà đến, càng ngày càng gần. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Làm luồng thứ nhất băng lãnh nhưng lại mang theo kỳ dị sền sệt cảm giác xương mù chạm đến da của hắn lúc, Tạ tinh thần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng. Cảm giác kia liền giống bị vô số chỉ băng lãnh chớp lướt, nhìn không thấy côn trùng đồng thời bò đầy toàn thân. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung phản phất đến từ bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng khủng bố áp lực đột nhiên giáng lâm. Đây không phải là đơn thuần trọng lực, càng giống là có vô số tòa vô hình đại sơn từ trên dưới trái phải trước sau tất cả phương hướng, đồng thời hướng về thân thể của hắn hung hăng đè ép mà đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Rõ ràng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, giống như bạo đầu từ trong cơ thể hắn liên tiếp không ngừng mà vang lên. Xương sườn, cẳng tay, xương đùi, cổ sống, tại không cách nào kháng cự cự lực bên dưới bầm mèo, biến hình, đứt gãy, kịch liệt đau nhức giống như là biển gầm nháy mắt che mất hắn tất cả ý thức. A a a a. Hắn phát ra không giống tiếng người thê lương đến cực hạn rú thảm. Thanh âm kia xuyên thấu sương mù, truyền vào phía trước mỗi một cái bỏ mạng chạy trốn người trong thai, so trước đó bất luận cái gì một tiếng hét thảm đều càng khủng bố hơn, càng thêm khiến người linh hồn run rẩy. Tại sắp chết một khắc cuối cùng, Tạ Tinh Thần mơ hồ trong tầm mắt, phản phất nhìn thấy thân thể của mình ở trong sương mù cấp tốc bằng phẳng, sụp đổ, giống như bị một cái vô hình cự trưởng hung hăng đập vào trên đất côn trùng, huyết nhục cùng vỡ vụn xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau, không thành hình người. Thật là đau. Xương, toàn bộ đều nát. Ý thức triệt để chìm vào hắc ám phía trước, chỉ còn lại cái này một ý nghĩ, cũng không muốn kinh lịch loại thống khổ này. Sương mù tiếp tục hướng phía trước phun trào, thôn vệ trên đất vết máu cùng đoàn kia khó mà phân biệt xác, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có cái kia khiến người da đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn cùng thê lương tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết, còn đại người sống sót bên thai quanh quần không đi. Chương 688, xương trắng tiêu thất. Chương 688, xương trắng tiêu thất. Làm mặt trời lặn thời gian, cuối cùng một vệt đỏ tươi tà dương sắp bị đường chân trời thôn vệ lúc, một mực túi đầu lao nhanh những người thăm dự, ngạc nhiên phát hiện, sau lưng cái kia mảnh giống như giỏi trong xương, truy sát bọn họ cả ngày màu xám trắng sương mù, vậy mà bắt đầu rút đi. Nó vẫn như cũ duy trì cố định tốc độ, nhưng phương hướng lại không còn là hướng về phía trước đuổi theo, mà là giống như thủy triều xuống như nước biển, chậm rãi hướng về sau co vào, tiêu tán, phản phất ban ngày kết thúc phát động một loại nào đó cơ chế, để nó nhất định phải rời đi. Xương trắng đang lùi lại. Biến mất, nó thật tại rút đi. Lao thiên gia. Cuối cùng dừng lại. Phát hiện biến hóa này, những người tham dự, đầu tiên là khó có thể tin, lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ. Có người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hai chân giống run rẩy đồng dạng run rẩy kịch liệt, cũng không còn cách nào xê dịch nửa bước. Căng thẳng cả ngày thần kinh đột nhiên lỏng lẻo, mang tới không chỉ là thoát lực, càng có một loại gần như mệt lạ cảm giác hôn mê. Cho dù là những cái kia thể lực cứng hãn, dị bẩm thiên phú thú nhân, tại không có phương tiện giao thông, thuần túy dựa vào nhục thân tại sa mạc cùng dốc đứng bên trên bỏ mạng lao nhanh cả ngày về sau, giờ phút này cũng là run run rẩy rẩy, miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại. Ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời đã cấp tốc ám trầm xuống, mực xanh chính một chút xíu nhuộm dần bầu trời. Lại hướng phía trước đi đường, cũng không sáng suốt, cũng gần như không có khả năng, thể lực đã đến cực hạn. Giang Diệp dẫn theo hai chân gần như không nghe sai khiến, sắc mặt tái nhợt Lý Giang Văn, Vương Sán Hâm chờ may mắn còn sống sót đội viên, xa xa tránh đi mặt khác mấy chỗ tụ tập nghỉ ngơi người tham dự. Tại quốc lộ bên cạnh lựa chọn một mảnh tương đối bằng phẳng, lưng tựa mấy khối to lớn phong hóa thạch khu vực xem như doanh địa tạm thời. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dàn xếp lại không lâu, mắt sắc Vương Sán Hâm hạ giọng, chỉ hướng cách đó không xa một cái cồn cắt chỗ bóng tối, "Giang đạo, ngươi nhìn bên kia." Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong lòng lập tức run lên. Chỉ thấy ước chừng 300-400 mét bên ngoài, một chỗ khác cản gió đất trũng bên trong, bất ngờ ngừng lại ba chiếc xe. Chính là vào ba ngày sớm nhất một nhóm xuất phát, ỷ vào xe hướng tốt hơn một chút, sớm đem bọn họ những này dựa vào nhân lực hoặc xe nát người xa xa bỏ lại đằng sau cái kia mấy chiếc. Theo đạo lý, bọn họ có lẽ sớm đã dẫn trước ít nhất hơn nửa ngày lộ trình, tuyệt không có khả năng tại mặt trời lặn thời gian, còn lưu lại tại cách bọn họ gần như vậy địa phương. Nay quỷ dị tình huống, để Giang Diệp một đoàn người vừa vặn bung lòng có chút thần kinh, nháy mắt lại lần nữa căng cứng. Vương Sán Hâm góp đến bên cạnh Giang Diệp, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo nồng đậm lo nghĩ cùng cảnh giác, "Giang đạo, bọn họ không thích hợp, hoặc là xe hỏng đi không được, hoặc là cố ý dừng ở chỗ này." Giang Diệp híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia ba chiếc xe. Đèn xe chưa mở, động cơ cũng nghe không đến âm thanh, y mắng địa cục ở chỗ này. Hắn chậm rãi gật đầu, thông báo mọi người, "Tối nay để cao cảnh giác, vũ khí bất ly thân." Cái kia ba chiếc xe, còn có động tĩnh xung quanh, đều nhìn chằm chằm. Đã trải qua 3 ngày điên cuồng chạy trốn, huyết tinh đánh lén cùng xương mù tử vong uy hiếp, không người nào dám lại phất lờ. Cứ việc thân thể bể bại tới cực điểm, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vọng cùng đối không biết nguy hiểm hoảng hốt, để bọn hắn miễn cưỡng lên tinh thần. Mọi người yên lặng ngồi vây chung một chỗ, từ Giang Diệp nơi đó đổi cao năng lượng đồ ăn cùng nước uống, ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn, mau chóng bổ sung tiêu hao hầu như không còn thể lực. Mệt chết ta, cảm giác chân đều không phải chính mình. Lý Giang Văn một bên đánh lấy đau nhức không gì sánh được cơ đùi thịt, một bên hữu khí vô lực phàn nàn, hy vọng ngày mai tuyệt đối đừng lại là dạng này, một lần nữa, ta thật muốn rời ra từ mảnh. Lưu Nghiễn Vương nuốt xuống một cái lương khô, cau mày, nói ra trong lòng mọi người sợ nhất sợ, nếu như phía sau hai ngày, mỗi ngày đều là dạng này. Ba ngày bị quỷ kia xương mù đuổi theo chạy, buổi tối mới có thể thở một ngụm, chúng ta thật có thể chống đến điểm cuối cùng sao? Lời này nháy mắt làm cho tất cả mọi người lông tơ dựng ngược. Lưu muội tử, ngươi cũng đừng miệng vào đen. Lý Giang Văn vội vàng đánh gãy, mang trên mặt nghĩ mà sợ, quá dọa người, chắc chắn sẽ không mỗi ngày dạng này, nói không chừng ngày mai liền đổi quy tắc. Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, trong miệng liên tục phản bác Lưu Nghiễn Vương lời nói. Lưu Nghiễn Vương cũng ý thức được mình nói không nên nói, vội vàng nhẹ nhàng đánh miệng mình một cái, liền hừ mấy tiếng, hừ hừ hừ, nói sai, khẳng định không có có chuyện như vậy. Nói không chừng ngày mai liền tìm đến quy luật, hoặc là có khác chuyển cơ. Giang Diệp nhìn xem ngồi liệt đầy đất, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức Vương Sán Hâm đám người, mở miệng nói, "Tối nay ta trực đêm, các ngươi đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục thể lực." Hâm nóng ý dãy rủa lấy ngồi thẳng thân thể, "Giang đạo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Trước nửa đêm để cho ta cùng Tô Mộc Mộc mấy người các nàng thay phiên giá trị a, ngươi giá trị sau nửa đêm liền được. Tô Mộc Mộc cũng đi theo gật đầu, đúng vậy a Giang đạo, chúng ta ngồi trên xe, tiêu hao đối với bọn họ lớn, còn chịu được được. Giang Diệp lại xua tay, không cần, ta một người đầy đủ. Các ngươi hiện tại trạng thái, trước đêm cũng dễ dàng ngủ gà ngủ gật, ngược lại nguy hiểm. Đều yên tâm ngủ, giữ gìn thể lực. Ngày mai còn không biết sẽ đối mặt cái gì. Tô Tử Quỳnh nhẹ giọng khuyên nhủ, các ngươi liền nghe Giang đạo an bài đi. Nàng ánh mắt vô ý thức đảo qua nơi xa cái kia ba chiếc yên tĩnh chiếc xe cùng xung quanh đen xì cột cát, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Ta luôn cảm thấy, tối nay có thể không yên ổn. Cuối cùng câu nói này, mặc dù nàng nói đến rất nhẹ, nhưng xung quanh mấy người đồng bạn đều rõ ràng nghe đến. Một cỗ hàn ý lặng yên bò lên lưng. Mọi người không hẹn mà cùng lại lần nữa ngắm nhìn một phía. Màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm. Ba ngày ồn ào náo động cùng chạy trốn phảng phất một trang ác mộng, thời khắc này sa mạc lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có không bao giờ ngừng nghỉ gió, không biết mệt mỏi địa lướt qua cuộn cát, mang theo nhỏ xíu, giống như vô số xì xào bàn tán sàn sạt tâm thanh, tại cái này vô biên vô tận trong bóng tối, lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt quỷ dị. Đỉnh đầu, là mảnh này phế thổ thế giới khó gặp, không có chút nào ô nhiễm ánh sáng lóng ánh tinh không. Ngân hà giống như dội kim cương trường hà ngang qua chân trời, vô số ngôi sao lạnh như băng lóe ra, đem thanh lành ánh trăng màu bạc cùng tinh huy, đều địa vẩy hướng phía dưới mảnh này rộng lớn mà hoang vu sa mạc. Đất cắt ở dưới ánh trăng phản xạ một tầng mông lung gần như không chân thật nhu hòa bạch quang, tầm nhìn không hề thấp, nhưng cũng bởi vậy, đem bốn phía cồn cắt chiếu phản chiếu giống từng tòa mộ phần. Trời cùng đất, sáng cùng tối, yên tĩnh cùng tiếng gió, vẻ vải người sống sót cùng không biết uy hiếp. Tại cái này mảnh bị tinh quang ánh trăng bao phủ sa mạc đêm, tạo thành một bức mỹ lệ lại nguy cơ tứ phía quỷ dị tranh cảnh. Giang Diệp một mình đứng tại doanh địa biên giới, thân ảnh dung nhập ánh trăng cùng bóng tối chỗ giao giới, ánh mắt sắc bén, yên tĩnh vẫn nhìn mỗi một cái phương hướng. Chỉ mong lấy tối nay có thể bình an vô sự, đừng có lại nổi sóng. Chương 689 Sa mạc gió lốc chương 689, sa mạc gió lốc một số thời khắc, càng là không nghĩ phát sinh sự tình, thường thường càng sẽ phát sinh. Đêm khuya, yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Về vải đến cực điểm làm tinh mọi người phần lớn đã rơi vào trạng thái ngủ say, trước đêm Giang Diệp cũng ngưng thần chú ý bốn phía, nhất là cái kia ba chiếc quỷ dị im lặng chiếc xe. Đột nhiên, ngao, một tiếng thê lương, điên cuồng, hoàn toàn không giống tiếng người kêu gào, đột nhiên từ đằng xa một chỗ khác người tham dự tụ tập doanh địa bạo phát đi ra. Thanh âm kia tại tĩnh mịch sa mạc trong đêm, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nháy mắt xé rách tất cả yên tĩnh, lộ ra đặc biệt vang dội, chói tai, càng mang theo một loại khiến người dùng mình áp ý. Giang Diệp con ngươi co rụt lại, thật là không nghĩ tới, lại thực sự có người dám ở rõ ràng cấm chỉ lớn tiếng ồn ào sa mạc đêm, phát ra kinh người như thế tiếng vang. Cái này một cú họng, đủ để đem trong phạm vi một dặm tất cả người tham dự từ giấc ngọc bên trong bừng tỉnh. Thanh âm gì? Có quái vật đột kích sao? Người nào đang kêu? Trong doanh địa, vừa vặn chìm vào giấc ngủ không lâu Lý Giang Văn, Vương Sán Hâm đám người nháy mắt bị bừng tỉnh, đột nhiên đạn ngồi xuống, tỉnh cả ngủ. Vô ý thức liền nghĩ mở miệng hỏi thăm hoặc chửi mắng. Nô. Giang Diệp giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh họ, tay mắt lênh lẹ, một tay bị cách hắn gần nhất Vương Sán Hâm miệng, đồng thời ánh mắt lợi hại đảo qua những người khác. Xuyệt. Hắn im lặng làm ra im lặng động tác tay, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Mọi người lập tức kịp phản ứng, nhớ tới đầu kia muốn mạng quy tắc. Ban đêm cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Người vi phạm đem bị sa mạc chi nộ. Từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng che lại miệng của mình, đem đến miệng một bên kinh hô cứ thế mà nuốt trở vào, chỉ còn lại hoảng sợ ánh mắt cùng kịch liệt tim đập. Nơi xa, nhờ ánh trăng, mọi người thấy phát ra kêu gào âm thanh đầu nguồn. Một người quần áo lam lũ, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, chính loạn trà loạn trọng mà đứng dậy, sau đó, hắn vậy mà bắt đầu hướng về mặt khác mấy chỗ người tham dự nghỉ ngơi địa phương, lảo đảo địa chạy như điên. Một bên chạy, trong miệng tựa hồ còn tại phát ra ý nghĩa không rõ, để nén gào thét. Hắn điên. Hắn muốn làm gì? Mọi người nháy mắt minh bạch cái này cử động điên cuồng ý đồ. Người này tựa hồ biết mình không sống tới ngày thứ bảy, sắp chết đến nơi, vậy mà nghĩ kéo những người khác cùng nhau xuống nước. Chỉ cần hắn xông vào mặt khác doanh địa, dẫn phát càng lớn bạo động hoặc phản kích tiếng vang, liền có thể đem càng nhiều người kéo vào ồn ào cả bấy, phát động quy tắc trừng phạt. Hỗn đản! Trong mắt mọi người phun lửa, hắn không thể lập tức nổ súng sập cái người điên kia, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng quan, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trong tay Giang Diệp, sớm đã đốt lên một đám màu vỏ quýt hỏa diễm, tiến tính nhảy vọt. Chỉ cần nam nhân kia dám bước vào bọn họ doanh địa phạm vi nửa bước, hắn sẽ lập tức để hỏa diễm thôn vệ đối phương, cho dù bởi vậy có thể sinh ra quang nhiệt ba động, cũng so với bị đối phương kéo vào quy tắc trừng phạt yếu thắng. Nhưng mà không đợi cái kia người điên tới gần mặt khác doanh địa, bị hắn kêu gào âm thanh quấy rầy mặt khác những người tham dự đã phản ứng lại. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo hàn mang ở dưới ánh trăng chợt lóe lên, là phi đao, đoàn mâu, thậm chí là năng lượng ngưng tụ mũi tên, đến từ mấy cái phương hướng khác nhau công kích, tinh chuẩn bắn về phía cái kia lao nhanh nam nhân. Hiển nhiên, những người khác cũng nháy mắt thấy rõ hắn ác độc dụng tâm, tuyệt không cho phép hắn tới gần. Liên tại những cái kia lưới dao sắp đâm trúng nam nhân mấy mắt, dị biến tái sinh. Nam nhân dưới chân đất cát, không có dấu hiệu nào, như cùng sống tới bình thường, đống nhiên hướng lên trên nô lên, xoay tròn. Đây không phải là gió thổi, mà là phảng phất hạt cát bản thân đã có được sinh mạng cùng ý chí. Vô số hạt cát hội tụ thành một cỗ màu vàng dòng lũ, giống như cự mãng từ mặt đất lùn lên, nháy mắt đem lao nhanh bên trong nam nhân hai chân của lấy, sau đó cấp tốc lan tràn lên phía trên, eo, ngực, cánh tay, đầu. Trong nháy mắt, liền đem cả người hắn triệt để bao khỏa, thôn vệ, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn, tăng lớn cát bóng. cái này vẫn chưa xong. Cái kia cắt bóng bắt đầu điên cuồng địa tự quay, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời kịch liệt bành trướng. Xung quanh hạt cắt bị lực lượng vô hình dẫn dắt, giống như vụn sắt gặp phải nam châm, bay là tả hướng lấy cắt bóng tập hợp mà đi, dung nhập trong đó. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái đường kính vượt qua 3 mét, cao tốc xoay tròn, phát ra âm u ô ô gió gào thét sa mạc gió lốc, bất ngờ tại doanh địa biên giới tạo thành. Nó cuốn lên càng nhiều cát bụi, thân hình tiếp tục mở rộng biên giới bắt đầu chạm đến phụ cận lều vải cùng tạp vật, đem nó tùy tiện xé nát, cuốn vào. Càng kinh khủng chính là, tại cái thứ nhất sa mạc gió lốc tạo thành về sau, phản phất phát động phản ứng dây chuyền, khoảng cách nó không xa một chỗ khác đất cát, cũng không có dấu hiệu nào bắt đầu nô lên, xoay tròn, tạo thành cái thứ hai hơi nhỏ một chút gió lốc. Giang Diệp rõ ràng cảm giác được, cô kia nguồn gốc từ sa mạc chỗ sâu, băng lãnh, cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt ý chí tức giận đang bị triệt để kích phát. Những này báo cắt gió lốc chính là sa mạc chi nộ cụ tượng hóa. Không thể đợi thêm nữa, Giang Diệp đột nhiên phất tay, không tiếng động mà gấp rút làm ra động tác tay, chạy. Lập tức, rời xa nơi này. Tô Tử Quỳnh ngay lập tức nhìn hướng dừng ở một bên xe biệt dã, ánh mắt hỏi thăm. Giang Diệp kiên quyết lắc đầu, không thể lái xe. Động cơ khởi động âm thanh, lốp xe nghiền ép cắt sỏi âm thanh, vào lúc này điên tĩnh trong đêm, không khác một loại khác ồn ào tất nhiên lập tức phát động quy tắc, dẫn tới đồng dạng báo cắt gió lốc. Xe đạp, đồng dạng không được. Dây xích chuyển động, bánh xe ma sát, thậm chí tiếng thở hổn hển nếu như quá lớn, cũng có thể bị coi là ồn ào. Tất cả mọi người minh bạch cái này hiện thực tàn khốc, bọn họ nhất định phải vứt bỏ tất cả có thể phát ra tiếng vang phương tiện giao thông, thuần túy dựa vào hai chân, trong sa mạc hạ ánh trăng này, trầm mặc đào vong. Đi. Giang Diệp một ngựa đi đầu, hướng về rời xa gió lốc ngược lại phương hướng quốc lộ một bên, lặng yên không một tiếng động chạy như điên. Lý Giang Văn, Vương Sán Hâm đám người lập tức đuổi theo, mỗi người đều đem bước chân thả tới nhẹ nhất, cắn răng, đem hết toàn lực chạy nhanh, liền hô hấp đều tận lực áp chế đến nhẹ nhàng nhất trình độ, sợ tiếng hơi thở lớn dẫn tới hỏa sát thân. Mặt khác doanh địa những người sống sót cũng cấp tốc kịp phản ứng, làm ra lựa chọn giống vậy. Có người trong lúc bối rối vô ý thức nhảy lên xe đạp hoặc xe gắn máy, mới vừa đạp ra mấy bước hoặc phát động động cơ. Ông, kéo kẹt, nhỏ bé nhưng rõ ràng máy móc tiếng vang, tại tĩnh mịch trong đêm giống như kinh lôi. Một giây sau, dưới chân bọn hắn đất cắt đống nhiên sống lại. Hạt cắt giống như suối phun dâng lên, nháy mắt đem bọn họ cả người lẫn xe bao khỏa, thôn vệ, mới bao cắt gió lốc tại nguyên chỗ cấp tốc thành hình. Một màn này, triệt để dọa phá tất cả còn muốn mượn nhờ phương tiện giao thông người can đảm. Lại không người dám đụng bất luận cái gì có thể phát ra tiếng vang đồ vật, nhộn nhịp bỏ xe, hướng về rời xa gió lốc phương hướng liều mạng chạy nhanh. Vì vậy, tại cái này mảnh bị ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng tĩnh mịch sa mạc trên đường lớn, xuất hiện một bức quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng. Phía trước là mười mấy tên đến từ vị diện khác biệt người sống sót, giờ phút này chính cắn chặt răng, khuôn mặt vặn vẹo tư thái, tại trên đường lớn im lặng lao nhanh. Chương 690, toàn quân bị diệt. Chương 690, toàn quân bị diệt. Mọi người không dám hò hét, không dám trò chuyện, thậm chí liền ngã sấp xuống đều gắt gao nhịn xuống không dám kêu đau, chỉ có nặng nề lại cực lực đè nén hô hấp và lộn xộn mà nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Mà tại phía sau bọn họ, 4-5 cái lớn nhỏ không đều, nhưng đều tại xoay tròn cấp tốc, điên cuồng thôn phệ xung quanh hạt cát, không ngừng mở rộng màu vàng xám sa mạc gió lốc, chính như cùng thức tỉnh hồng hoang cự thú, mang theo làm người sợ hai ô ô tiếng gió hú, không nhanh không chậm, nhưng lại không thể ngăn cản địa, dọc theo quốc lộ, hướng về phía trước đám kia nhỏ bé thân ảnh, cuốn tới. Ánh trăng như nước, báo cắt như rồng. Có chút người tham dự, mắt thấy sau lưng cái kia không ngừng tới gần báo cắt gió lốc càng ngày càng gần, chính mình thể lực hao hết, tốc độ càng ngày càng chậm, trước phương những cái kia liều mạng chạy nhanh thân ảnh lại càng ngày càng xa, một cỗ tuyệt vọng, đồng quy vu tận ý niệm điên cuồng đột nhiên sinh sôi. Chạy không thoát, ta chạy không thoát. Một tên rơi vào đội ngũ cuối cùng, máu me đầy mặt thú nhân thở hổn hển, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia gần như muốn liếm láp đến hắn sau lưng báo cắt biên giới, trong mắt lóe lên một tia cuồng loạn nhe răng cười. Vậy liền, đều chớ nghĩ sống. Hắn bỗng nhiên há miệng, dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng khàn giọng lại dị thường vang dội gầm thét, giống. Thanh âm này, giống như cuối cùng một cọng rơm, triệt để ép vỡ yếu ớt cân bằng. Gần như tại hắn tiếng giống ra miệng ngáy mắt, dưới chân hắn đất cắt giống như sôi trào nước sôi, đột nhiên nổ tung. So trước đó càng nhanh, càng mãnh liệt xa lưu nháy mắt đem hắn nuốt hết, một cái mới, càng thêm táo bạo sa mạc gió lốc tại hắn đứng thẳng chỗ vô căn cứ tạo ra. Cái này tân sinh gió lốc khoảng cách phía trước chạy nhanh đám người thêm gần. Chết tiệt, người điên. Chạy ở cái kia thú nhân phía trước cách đó không xa mấy tên người tham dự, nghe đến tiếng giống quay đầu, vừa hay nhìn thấy đồng bạn bị báo cắt thôn vệ, tạo thành mới gió lốc. Bọn họ ở trong lòng mới vừa chửi mắng một tiếng, một cỗ khó mà kháng cự khủng bố hấp lực liền từ sau lưng truyền đến. Không, cứu. Cái kia mấy tên người tham dự chỉ tới kịp phát ra ngắn ngủi kinh hô, thân thể liền bị tân sinh gió lốc biên giới cuốn vào. Bọn họ giống như bị vô hình cự thủ bắt lấy, hung hăng ném vòi rồng trung tâm. Một màn kế tiếp, để tất cả mắt thấy người sợ vỡ mật. Chỉ thấy cái kia mấy tên bị cuốn vào người tham dự, tại cuồng bạo xoay tròn xa lưu bên trong, thân thể giống như yếu ớt thu đông, gặp khó lấy tưởng tượng cự lực điên cuồng xé rách, vặn mèo. Bọn họ quần áo nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, làn da tại cao tốc hạt cắt ma sát xuống ra chóc thịt bong, máu tươi vừa vặn chảy ra liền bị cắt đuổi thôn vệ. Xương cốt phát ra khiến người tê cả da đầu, dày đặc như bạo đầu răng rắc tiếng vỡ vụn. Thân thể của bọn hắn tại phong nhãn bên trong bị kéo dài, đè ép, vận chuyển thành các loại bất khả tư nghị góc độ, sau đó giống như bị đầu nhập vào cao tốc nhất công nghiệp máy nghiền bột. Phốc phốc, răng rắc, tê lạc, huyết nụ, xương cốt, nội tạng, hết thảy tất cả, tại cùng bạo sa lưu cùng xoay tròn lực lượng cộng đồng tác dụng dưới, tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, liền bị triệt để xoắn nát, xay nghiền. lớn đồng tảng máu lớn dương mù cùng bụi bặt tổ chức cặn bã hỗn hợp tại cắt vàng bên trong, đem cái kia mảnh gió lốc nháy mắt nhiễm lên một tầng màu đỏ sẫm ma quái. Liên hoàn chỉnh tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành báo cắt bên trong bé nhỏ không đáng kể một vệ tinh hồng. Lý Giang Văn đám người quay đầu thoáng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, da đầu nháy mắt nổ tung, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Điên, những người này đều điên, chính mình sống không được, liền muốn kéo mọi người chôn cùng. Mà cái này bèn bèn bắt đầu, càng nhiều người tham dự, tại mắt thấy cái này tuyệt vọng mà hữu hiệu đồng quy vu tận phương thức về sau, bị cực hạn hoảng hốt cùng điên cuồng chỗ chi phối. Bọn họ mắt thấy chính mình sắp bị đuổi kịp, dứt khoát không tại chạy trốn, mà là dừng bước lại, quay người đối mặt với càng ngày càng gần tử vong báo cát, trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười hoặc triệt để sụp đổ nước mắt, sau đó dùng tận cuối cùng khí lực, phát ra các loại gầm rú, rít lên, thậm chí là cười thoải mái. Ha ha ha, cùng chết đi. A a a, ta không nghĩ đi một mình. Quy tắc, đi mẹ nhà hắn quy tắc. Từng tiếng ồn ào, giống như đốt lên tử vong dây dẫn nổ. Ầm 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 ầm. Quốc lộ các nơi, mới sa mạc gió lốc giống như mọc lên như nấm liên tiếp không ngừng mà tạo ra. Bọn họ lớn nhỏ không đều, lại đồng dạng cuồng bạo, điên cuồng thôn phệ lấy tất cả xung quanh. Hạt cát, đá vụn, bỏ hoang chết xe xác, cùng với những cái kia chủ động hoặc bị động xúc phạm quy tắc người tham dự. Càng kinh khủng chính là, làm những học sinh mới này thành gió lốc lẫn nhau tới gần, thậm chí đụng vào nhau lúc, bọn họ cũng không có lẫn nhau triệt tiêu, mà là giống như nắm giữ sinh mệnh, cấp tốc dung hợp, lớn mạnh. Hai cái gió lốc dung hợp, thể tích cùng uy lực bạo tăng mấy lần. Ba cái, bốn cái, càng ngày càng nhiều gió lốc dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tại quốc lộ trung ương tạo thành một đạo nối liền đất trời, đường kính vượt qua 100 mét, xoay tròn tốc độ nhanh đến mắt thường gần như không cách nào bắt giữ siêu cấp báo cắt vòi rồng. Đó đã không phải là đơn giản hiện tượng tự nhiên, mà là sa mạc chi nổ quy tắc trung cực thể hiện. Một cỗ phảng phất có thể xé rách linh hồn khủng bố hấp lực, lấy siêu cấp vòi rồng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Giang Diệp dù cho thân ở khá xa phía trước, cũng rõ ràng cảm nhận được sau lưng cô kia tràn trề không gì chống đỡ nổi xé rách lực lượng, phảng phất có một cái vô hình cự thủ tại lôi kéo thân thể của hắn, muốn đem hắn kéo vào cái kia hủy diệt vòng xoáy. A a a. Cân nặng nhẹ nhất Tô một cái thứ nhất ngăn cản không nổi, hai chân cách mặt đất, hoảng sợ tiếng thét chói tai vừa ra khỏi miệng, cả người liền giống như diều đứt dây, bị cuốn ngược lấy hút hướng phía sau cái kia thôn phệ tất cả khủng bố phong nhãn. Thanh âm của nàng nháy mắt bị gió rít gào nuốt hết, thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại đầy trời cắt vàng cùng đỏ sẫm trong huyết vụ. Ngay sau đó là hâm nóng ý, Vương San San, Dỗ Lạ. Một cái tiếp một cái, vô luận nam nữ, vô luận thể lực làm sao, tại cái kia vượt qua vật lý cực hạn khủng bố hấp lực trước mặt, đều giống như con kiến hôi bất lực. Bọn họ phí công dãy rồi lấy, thét chói tai vang lên, bị cưỡng ép từ trên mặt đất rút lên, cao tốc xoay tròn lấy cuốn vào cái kia tử vong cối xay. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, lại im bặt mà dừng. Bởi vì một khi bị cuốn vào trung tâm phong bạo chờ đợi bọn họ, chính là cùng lúc trước những người bị hại kia đồng dạng vận mệnh. Thân thể tại ước vạn hạt cắt cùng cuồng bạo gió lốc xé rách, mài bên dưới, nháy mắt hóa thành nhỏ bé nhất huyết đục bờ mịn, liền một tia hoàn chỉnh sắc cũng sẽ không lưu lại. Trên đường lớn, phản phất rơi ra một tràng từ huyết đục cùng cắt bụi hỗn hợp gạ ra mưa. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng đất cát vị, khiến người buồn nôn. Lý Giang Văn, Vương Sán Hâm, Tô Tử Bình, Lưu Nghiễn Vương, tất cả làm tinh người sống sót, một cái tiếp một cái, bị cái kia không thể kháng cự lực lượng kéo cách mặt đất, cuốn vào phong bạo. Khuôn mặt của bọn hắn tại một khắc cuối cùng bởi vì cực hạn hoảng hốt cùng thống khổ mà bầm mèo, sau đó hoàn toàn biến mất tại hủy diệt dòng xoáy bên trong. Từ cái thứ nhất thú nhân xúc phạm quy tắc, dẫn phát cái thứ nhất sa mạc gió lốc, đến siêu cấp vòi rồng thôn vệ tất cả, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi 10 phút. Nguyên bản tại trên đường lớn bỏ mạng chạy trốn mười mấy tên người tham dự, giờ phút này, trừ Giang Diệp, đã toàn bộ biến mất. Bọn họ hoặc bị chủ động xúc phạm quy tắc hình thành gió lốc thôn vệ, hoặc bị vậy cuối cùng siêu cấp vòi rồng rào sát, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ quốc lộ, trừ Giang Diệp, cùng với sau lưng vẫn như cũ điên cuồng gào thét sa mạc gió lốc, không còn gì khác vật sống âm thanh. Chương 691, tiếp tục. Ra khỏi. Chương 691, tiếp tục. Ra khỏi. Giang Diệp một mình đứng cách phong bạo vài trăm mét bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn tay háo tại còn sót lại hấp lực bên dưới của vũ. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, kiểm tra đo lường đến lượt này tuyến đường chôn bụi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi, vòng thứ 2 tiết, tất cả du khách đã toàn bộ tử vong. Căn cứ đặc thù quy tắc, làm đoàn đội du khách toàn bộ lui ra, tử vong, về sau, mang đoàn hướng dẫn du lịch có thể trước thời hạn kết thúc nên phân đoạn hành trình. Hướng dẫn du lịch Giang Diệp, có hay không lập tức trở về thời không du lịch xe buýt? Dẹp Giang Diệp không do dự, tâm niệm vừa động, lựa chọn phải. Liên tại hắn làm ra lựa chọn nháy mắt, thân ảnh của hắn bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, trong suốt. Một giây sau, thân hình của hắn triệt để từ đầu này máu tanh sa mạc trên đường lớn biến mất không còn tăm tích, phản phất chưa từng tồn tại. Theo mục tiêu cuối cùng biến mất, đầu kia siêu cấp báo cắt vòi rồng, cùng với xung quanh lẻ tẻ còn sót lại mấy cái cỡ nhỏ gió lốc, phản phất mất đi mục tiêu, xoay tròn tốc độ cấp tốc chậm lại, thể tích cũng bắt đầu co vào, tiêu tán. Cơn bão tiếng gió dần dần lắng lại, bị cuốn lên không trung cắt đuổi chậm rãi rơi xuống. Ánh trăng một lần nữa thay đổi đến rõ ràng, nhu hòa vậy vào đầu này vừa vặn đã trải qua một tràng tàn khốc đổ sắt trên đường cái. Trừ trên mặt đất một chút xốc xếp vết tích, mấy chỗ bị phong bạo cày qua hố sâu, cùng với không khí bên trong như có như không mùi máu tanh, tất cả quay về tĩnh mịch. Vòng thứ 2 tiết, sa mạc quốc lộ ban đêm, lấy tất cả người tham dự toàn quân bị diệt, mà tạm thời trên họa dấu chấm tròn. Thời không bên trong xe buýt, nhu hòa ánh sáng màu trắng thứ tự sáng lên, lần lượt từng thân ảnh từ hư hóa thực, một lần nữa ngưng tụ tại riêng phần mình chỗ ngồi. Ôi! Ôi! từng ngụm, phản phất muốn đem lá phổi đều hút ra tới tiếng thở dốc tràn ngập buồng xe. Có người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, che ngực, không được nôn khan, phản phất muốn đem trong dạ dày một điểm cuối cùng đồ vật đều phun ra. Có người toàn thân phát run, ánh mắt trống rỗng, phản phất còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia thịt nát xương tan cực hạn thống khổ cùng trong sự sợ hãi. Có người gắt gao nắm lấy cánh tay của mình, móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt, tính toán dùng đau đớn đến xác nhận chính mình còn sống. Làm Giang Diệp thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đầu xe lái xe khu bên cạnh lúc, buồng xe bên trong nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, tất cả chưa tỉnh hồn ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Giang đạo, ngươi. Vương San San không thể tin nhìn xem Giang Diệp, phía sau không nói ra miệng, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Liền Giang đạo cũng bị cái kia kinh khủng sa mạc gió lốc rào sát. Giang Diệp tự nhiên minh bạch hiểu lầm của bọn hắn, nhưng hắn cũng không mở miệng giải thích. Có đôi khi, loại này hiểu lầm ngược lại càng có thể để cho bọn họ nhận rõ hiện thực tàn khốc. Gặp Giang Diệp trầm mặc không nói, mọi người vô ý thức cho rằng Giang Diệp giống như bọn họ, cũng thể nghiệm cái kia bị bão cắt thôn vệ, thân thể bị cuồng bạo lực lượng từng khúc nghiền nát, hóa thành bọt máu cực hạn thống khổ. Vừa nghĩ đến đây, vốn là sắc mặt trắng bệnh càng thêm không có huyết sắc, vùng xe bên trong vang lên lần nữa liên tục không ngừng nôn khan âm thanh cùng đè nén hút không khí âm thanh, bóng ma tử vong cùng thống khổ dư vị, quá mức huyết tinh, để bọn hắn khó mà quên mất. Giang Diệp chỉ là đứng bình tĩnh tại đầu xe, ánh mắt đảo qua từng trương lòng vẫn còn sợ hai gương mặt, kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu, làm cạn nôn âm thanh dần dần lắng lại, nặng nề thở dốc cũng chậm chậm bình phục, chỉ còn lại sống sót sau hai nạn nghề vải cùng nghĩ mà sợ bao phủ trong không khí lúc, Giang Diệp mới chậm rãi mở miệng, lượt này chôn vùi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi vòng thứ hai tiết vô tận quốc lộ bởi vì tất cả người tham dự toàn bộ tử vong, tuyên bố kết thúc. Ánh mắt của hắn giống như bình tĩnh hồ nước, nhìn hướng mỗi người, căn cứ quy tắc, cơ quan du lịch có thể đem các ngươi lại lần nữa thả xuống đến vô tận quốc lộ, trò chơi có thể một lần nữa bắt đầu. Quyền lựa chọn tại chính các ngươi trong tay. Các ngươi là lựa chọn tiêu hao còn lại phục sinh cơ hội, tiếp tục tham dự, vẫn là lùi lại từ đây, theo xe trở về Lam Tinh. Tiếng nói vừa ra, buồng xe bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Mỗi người nội tâm kịch liệt dãy rủa, cân nhắc. Hoàng hốt giống như băng lãnh thủy triều, không ngừng cọ rửa bọn họ đối khen thưởng khát vọng. Đã có người chết hai lần, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Có người còn sót lại hai lần cơ hội, nhìn như nhiều một ít, nhưng vừa rồi loại kia không có lực phản kháng chút nào, bị quy tắc cùng tập thể điên cuồng nghiền nát tử vong phương thức, để bọn hắn đối cái gọi là cơ hội sinh ra sâu sắc hoài nghi. Khen thưởng, siêu phàm lực lượng, tài phú kết sủ. Nghe tới mê người không gì sánh được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có mệnh cầm tới. Giang Diệp không hề thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Thật lâu, hâm nóng ý sợ hãi ngẩng đầu, tấm kia nguyên bản ngọt ngào khuôn mặt nhỏ giờ phút này không có chút huyết sắc nào, viền mắt còn hiện ra đỏ, âm thanh mang theo có chút run rẩy, ta không tham gia. Nàng hai lần tử vong, một lần bị thú nhân lợi trảo xé rách, một lần bị báo cắt nháy mắt xoắn nát, một lần so một lần thống khổ, một lần so một lần tuyệt vọng. Nàng không dám tưởng tượng, lần thứ ba sẽ là bộ dáng gì. Nàng chỉ muốn thoát đi trận này ác mộng. Có hâm nóng ý cái này mở đầu, giống như mở ra cửa cống. Trương Linh Dư vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh khàn giọng, ta cũng lui ra. Ta liền tại trên xe buýt chờ các ngươi kết thúc đi. Hắn không nghĩ lại đặt chân cái kia mảnh tử vong sa mạc. Dỗ Lạ, Tô Mục Mục, Lưu Nhất Phương, từng người nữ tính người tham dự lần lượt tỏ thái độ, lựa chọn lui ra. Đối với các nàng mà nói, sinh lý cùng tâm lý sức thừa nhận, tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Hà Tiến vớt vẫn còn tại mơ hồ đau ngầm ngực, trầm giọng nói, lúc này mới cửa thứ hai, liền đã khó đến loại tình trạng này, ép đến mọi người tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận, cuối cùng bị quy tắc tận diệt. Phía sau nếu như còn có cửa thứ ba, cửa thứ tư, sẽ chỉ càng ngày càng khó, càng ngày càng biến thái. Tiếp tục, tỷ lệ lớn vẫn là toàn quân bị diệt kết quả. Hắn cười khổ nói, càng đừng đề cập, liền Giang đạo đều bị đưa đi. Lời này giống như một cái trọng truy, đập vào rất nhiều còn đang do dự nhân tâm bên trên. Đúng vậy a, Giang đạo đó là nhân vật nào? Trong lòng bọn họ gần như không gì làm không được tồn tại, là tu sĩ, là có thể vượt qua thời không hướng dẫn du lịch. Liền hắn đều chết tại trận kia báo cắt bên trong, bọn họ những này đục thể phàm thai người bình thường, lại dựa vào cái gì cho là mình có thể xông qua phía sau càng cửa ải khó hơn thể, cầm tới cái kia hư vô mở mịt khen thưởng. Vương Sán hâm hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Giang Diệp, sau đó trịnh trọng nói, Hà Tiến nói đúng, khen thưởng cho dù tốt cũng phải có mệnh đi lấy. Cái kia sa mạc gió lốc tư vị, ta cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai, ta cũng lựa chọn lui ra, ta cũng không tham gia. Mạc Diệp Hiên đi theo thấp giọng nói. Lý Giang Văn cười khổ một tiếng, giang tay ra, xem ra anh hùng sở kiến lựa đồng. Ta cũng lui ra. Cái này bạ tổ giỏi khen thưởng, không phải dễ cầm như vậy. Theo Vương Sán Hâm, Lý Giang Văn những này tại đoàn đội mà biểu hiện tương đối nổi bật, tâm lý tố chất cũng tương đối vững vàng thành viên lần lượt lựa chọn lui ra. Còn lại những cái kia vốn là chưa quyết định người, một điểm cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Chương 692, toàn viên ra khỏi chương 692, toàn viên ra khỏi bọn họ tự nhận tại nguy cơ ứng đối, tố chất thân thể, tâm lý sức thừa nhận bên trên cũng không bằng Lý Giang Văn bọn họ. Liên bọn họ đều từ bỏ, chính mình kiên trì, trừ nhiều thể nghiệm mấy lần kinh khủng tử vong, lại có thể được cái gì? Ta lui ra. Ta cũng không đi. Trở về, nhanh đi về. Nơi này quá kinh khủng, quả thực không phải người đợi địa phương. Một cái tiếp một cái âm thanh vang lên, cuối cùng, buồng xe bên trong 30 tên du khách đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn lui ra lượt này bạ tổ giỏi. Giang Diệp đem mọi người lựa chọn thu hết vào mắt, lại lần nữa xác nhận, các ngươi tất cả mọi người xác định, lựa chọn lui ra lần này chôn vùi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi đến tiếp sau phân đoạn, lập tức trở về làm tin sao? Xác định. Lần này, trả lời là đều nhịp, mang theo một loại như chút được gánh nặng thoải mái.
Được.
Giang Diệp gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm hắn niệm vi động, điều ra bảng hệ thống ấn xuống trở về làm tinh xác nhận tuyển chọn.
Ông, buồng xe bên trong, nhu hòa mà thuần túy ánh sáng màu trắng lại lần nữa sáng lên, một đạo tiếp một đạo, bao phủ tại mỗi một vị du khách trên thân.
Tia sáng bên trong, thân ảnh của bọn hắn dần dần thay đổi đến trong suốt, mơ hồ. Không có tạm biệt, không có dư thừa cảm xúc. Làm ánh sáng màu trắng đạt tới thịnh nhất, lại đột nhiên thu lại lúc, buồng xe bên trong thay đổi đến trống rỗng. 30 tên du khách thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy thời không du lịch xe buýt bên trong, chỉ còn lại Giang Diệp một người, cùng với ngoài cửa sổ xe vĩnh hằng lưu chuyển, thâm thúy vô ngần đường hầm không thời gian quang ảnh. Giang Diệp một mình đứng tại trống trải trong xe, dưới chân, một vòng nóng ánh chói mắt kim sắc quang mang im lặng nộn nhạo lên, giống như mặt nước gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo càng thêm thuần túy, càng thêm bàng bạc kim sắc cổ sáng từ hắn đỉnh đầu hư không rủ xuống, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ trong đó. Tia sáng bên trong, thân ảnh của hắn dần dần thay đổi đến mông lung, thần thánh, cuối cùng theo kim sắc cổ sáng cùng nhau thu lại, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Thời không xe buýt vẫn như cũ ổn định đi chạy tại yên tĩnh trong đường hầm, chẳng có mục đích tiến lên. Giang Diệp thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Nhất Diệp Lữ Hành xã phòng họp chủ bị, không gian ba động yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Đúng lúc Bưng mới vừa pha tốt trà nóng đẩy cửa đi vào thì cầm, liếc nhìn ngồi ngay thẳng Giang Diệp, kinh ngạc dừng bước. Giang đạo, ngài trước thời hạn trở về. Dựa theo nhật trình, Giang Diệp mang đầu kia bạ tổ giỏi tuyến đường có lẽ còn có 20 phút mới kết thúc. Quầy lễ Tân Lâm Phương Phỉ cùng Tiểu Văn Bách cũng nghe đến động tĩnh, bước nhanh tới, nhìn thấy trong phòng họp chỉ có Giang Diệp một người, đồng dạng mặt lộ kinh ngạc. Giang đạo, ngươi trở về? Lâm Phương Phỉ kinh ngạc hỏi. Phải biết, mặt khác 12 đầu tuyến đường xuất phát thời gian là đồng bộ, thời gian cũng đều là giống nhau, đều là 15 ngày, hiện thực 30 phút. Tiểu Văn Bách nhịn không được liễu lưỡi, thấp giọng cảm thán, bạ tổ giỏi khủng bố như vậy a, liền Giang đạo đều nhanh như vậy. Ba người đều ý thức được, tuyến đường này trình độ tăng tốc, sợ rằng vượt xa bọn họ phía trước tưởng tượng. Có thể để cho Giang Diệp trước thời hạn kết thúc mang đoàn, đồng thời cái thứ nhất trở về, bản thân đã nói lên quá nhiều vấn đề. Giang đạo, ngài còn tốt đó chứ? Lâm Phương Phỉ nhìn xem Giang Diệp bình tĩnh không lay động thần sắc, vẫn là lo lắng hỏi một câu. Giang Diệp khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, không có việc gì. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiểu Văn Bách, Văn Bách đợi lát nữa ta đem lần này bạ tổ giỏi tuyến đường toàn bộ hành trình ghi chép video tư liệu phát cho ngươi. Lần này biên tập nhiệm vụ, từ ngươi phụ trách. Hắn dặn dò, yêu cầu rất đơn giản. Làm sao huyết tinh, làm sao tàn khốc, làm sao chân thật, liền làm sao cá. Không cần có bất luận cái gì mỹ hóa, lược bất hoặc giữ lại. Nhất là quy tắc cả bẫy, người tham dự ở giữa điên cuồng lẫn nhau hại, cùng với xúc phạm quy tắc phía sau mãnh liệt tự trạng, nhất định phải rõ ràng, hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra. Hắn nhìn xem ba người, chậm rãi nói bổ sung, dù sao, chúng ta phải vì về sau lựa chọn tuyến đường này du khách phụ trách. Tịch Cẩm, Lâm Phương Phỉ, Tiểu Văn Bách ba người thần sắc run lên, nháy mắt minh bạch Giang Diệp thâm ý. Tiểu Văn Bách gật đầu, trịnh trọng cam đoan, Giang đạo, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cam đoan cắt đi ra phim, để nhìn người sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu, đối tuyến đường này sinh ra đầy đủ kính sợ cùng hoảng hốt, không dám tùy tiện tranh mua. Đi. Giang Diệp gật đầu, không nói thêm lời, cầm lấy trên bàn Tịch Cẩm mới vừa thả xuống chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng chờ đợi lấy những người khác trở về. Sau 20 phút, bên trong phòng họp không gian liên tiếp nổi lên quen thuộc nhỏ bé ba động. Một đạo lại một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. 12 vị thời không hướng dẫn du lịch toàn bộ trở về. Thương Khải vừa hạ xuống địa, thói quen liếc nhìn phòng họp, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị, chính nhàn nhã quét lấy máy tính bảng, uống trà Giang Diệp, lập tức mở to hai mắt nhìn, buột miệng nói ra, "Hoa Thảo, lão đại, ngươi sớm như vậy liền trở về?" Quách Soái cũng theo sát lấy kịp phản ứng, đầy mặt bất khả tư nghị, "Giang đạo, ngươi đầu kia bạ tổ giỏi, nhanh như vậy sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều cảm thấy không có khả năng. Những người khác, như Phạm Phạm, Trần Cần, Trương Hoài Minh, Thái Hư đạo trưởng chờ, cũng đều nhộn nhịp lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thần sắc, ánh mắt rơi vào trên người Giang Diệp. Giang Diệp trước thời hạn trở về, mà lại là cái thứ nhất, tình huống này quá làm cho bọn họ khiếp sợ. Giang Diệp thả ra trong tay máy tính bảng cùng chén trà, dương mắt nhìn hướng trở về mọi người, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là ra hiệu mọi người trước ngồi xuống. Chờ mọi người mang theo đầy bụng nghi vấn ngồi, hắn mới bình tĩnh mở miệng, chôn vùi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi độ nguy hiểm rất cao, quy tắc phức tạp, vô cùng thử thách người tham dự tổng hợp tố chất, năng lực ứng biến, cùng với nhân tính. Ta mang đoàn đội, tại vòng thứ 2 tiết liền trước thời hạn kết thúc hành trình. Chờ một chút Văn Bách sẽ đem lần này tuyến đường tinh hoa biên tập video làm ra đến, các ngươi đều có thể dành thời gian nhìn một chút. Tuyến đường này, không đơn giản. Không đơn giản ba chữ từ Giang Diệp trong miệng nói ra, phân lượng cực nặng. Bên trong phòng họp bầu không khí nháy mắt lại ngưng trọng mấy phần. Có thể được Giang đạo đánh giá là không đơn giản tuyến đường, nguy hiểm cùng khó giải quyết trình độ, sợ rằng vượt xa bọn họ phía trước dự đoán. Xem ra so với chúng ta trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Trương Hoài Minh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Tất nhiên như vậy. Phạn Phạn tiếp lời nói, thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, Giang đạo trước thời hạn trở về, đoàn đội trước thời hạn kết thúc, bản thân liền đã nói rõ vấn đề. Mọi người thấp giọng nghị luận vài câu, Giang Diệp giơ tay lên một cái, ý bảo yên lặng. Tốt, trước không nói cái này. Quy củ cũ, xem trước một chút riêng phần mình lần này mang đoàn tổng hợp cho điểm. Nói xong, Giang Diệp tâm niệm câu thông hệ thống, điều ra lần này 13 tuyến đường tất cả hướng dẫn du lịch nhiệm vụ kết toán giao diện. U Lam hệ thống màn hình ở trước mặt hắn mở rộng, dòng số liệu thần tốc nhấp nhô, đồng thời, tương quan cho điểm tin tức cũng đồng bộ gửi đi đến mỗi vị hướng dẫn du lịch người hệ thống hòm thư.
Giang Diệp ánh mắt thần tốc đảo qua trong màn ảnh tin tức. Chương 693, thất bại. Chương 693, thất bại. Hướng dẫn du lịch, Lâm Tiêu tuyến đường, Huyền Vũ đại lục 15 ngày du tổng hợp cho điểm 95 phân lời bình, hành trình quy hoạch hợp lý, tài nguyên hối đoái hiệu suất cao, hữu hiệu bảo đảm đoàn đội an toàn đồng thời hướng dẫn thăm dò, du khách hài lòng cao, chỉnh thể biểu hiện ưu tú. Hướng dẫn du lịch, phạn phạn tuyến đường, đóng băng tận thế 15 ngày du tổng hợp cho điểm 90 phân lời bình, tại ác liệt hoàn cảnh trung trị huy thỏa đáng, thành công lẩn tránh nhiều lần cỡ lớn tai họa, đoàn đội sinh tồn dẫn đầu cao. 13 người cho điểm liếc qua thấy ngay. Trừ chính Giang Diệp cái tuyến kia đường biểu hiện là chói mắt tổng hợp cho điểm 58 phân, thất bại, bên ngoài, còn lại 12 người toàn bộ tại 80 phân trở lên. Trong đó, phụ trách tương đối quen thuộc, nguy hiểm có thể khống chế lao tuyến đường mấy vị hướng dẫn du lịch, cho điểm phổ biến tại 90 phân trở lên, biểu hiện có thể nói ưu dị. Giang Diệp không nói thêm gì, trực tiếp đem mỗi người cụ thể cho điểm cùng lời bình, thông qua hệ thống phân biệt gửi đi đến bọn họ tư nhân hồng thư. Các người riêng phần mình cho điểm cùng kỹ càng phân tích đã phát đến hồng thư. Trở về sau, chính mình thật tốt tổng kết một cái kinh nghiệm được mất, chỗ nào làm tốt, chỗ nào có thể cải tiến. Toàn bộ đến nói, lần này biểu hiện của mọi người cũng không tệ, nhất là tại mới tuyến đường thích ứng bên trên, so trong dự đoán muốn tốt. Tiếp tục bảo trì, không ngừng cố gắng. Là, Giang đạo. Mọi người cùng kêu lên đáp, trên mặt phần lớn lộ ra dễ dàng cùng nụ cười hài lòng. Cao cho điểm là đối bọn họ cố gắng cùng mạo hiểm tốt nhất khẳng định. Bất quá, lòng hiếu kỳ rất nhanh lại chiếm thượng phong. Khương Khải xoa xoa tay, con mắt tỏa sáng nhìn về phía Giang Diệp, cho điểm nhìn xong, Giang đạo, ta hiện tại liền cực kỳ hiếu kỳ ngài đầu kia bạ tổ giỏi đến cùng là tình huống như thế nào a? Làm sao liền ngài đều? Khụ khụ. Hắn kịp thời phanh lại, nhưng ý tứ tất cả mọi người hiểu. Quách Soái cũng liền gật đầu liên tục, một dạng đồng dạng. Nhìn đến tâm tang ngứa, Giang đạo, cho lộ ra điểm thôi. Phạn Phạn thì nhìn xem Giang Diệp, trong mắt mang theo một tia danh manh tiêu ý, ta vẫn là lần đầu tại cho điểm trên bảng nhìn thấy Giang đạo danh tự phía sau đi theo thất bại ba chữ đây. Giang Diệp nghe vậy, thờ ơ cười cười, thậm chí mang theo điểm tự dễ ước, ta cũng là lần đầu. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ. Lấy Giang Diệp thực lực cùng thủ đoạn, liền tính cái tuyến kia đường lại nguy hiểm, hắn nếu thật muốn bảo hộ đoàn đội cầm cái đạt tiêu chuẩn phân, thậm chí càng cao, tuyệt không phải không có khả năng. Hắn trước thời hạn kết thúc đồng thời cầm tới thất bại, cũng là vì bọn họ. Phần này đảm đương cùng thấy xa, để tham dự trong lòng mọi người kính ý càng lớn. Thời gian kế tiếp, phòng họp tiến vào quen thuộc chiếc của. A không, là tài nguyên giao lưu phân đoạn. Mỗi người bắt đầu chia hưởng thụ đồng thời từ riêng phần mình mang về dị giới vật tư bên trong, trao đổi lẫn nhau thứ cần thiết. Lần này đi Huyền Vũ đại lục Lâm Tiêu thu hoạch tương đối khá, trừ các loại tu luyện tài liệu cùng đang dược, quả nhiên không phụ Giang Diệp hy vọng, mang về một đống lớn bụi bẩn, linh quang ảm đạm không hoàn chỉnh công pháp ngọc giản, chứa tràn đầy một cái túi nhỏ. Giang Diệp tiếp nhận túi, đơn giản dò xét một cái, liền đem thu vào chính mình hệ thống không gian, chuẩn bị chờ có thời gian lên núi lúc lại cẩn thận xem xét, hy vọng có thể từ trong tìm tới vô danh công pháp thiếu hụt bộ phận. Bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, tài liệu, tin tức tại mọi người trong tay lưu chuyển, thỉnh thoảng dẫn phát một trận sợ hãi thán phục hoặc thảo luận. Thời gian tại giao lưu bên trong bay nhanh trôi qua, đảo mắt hơn 2 giờ đi qua. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị nhẹ nhàng gõ vang. Đi vào. Giang Diệp mở miệng nói. Tiêu Văn Bách đẩy cửa vào, cầm trong tay một cái máy tính bảng. Giang đạo, bà tô giỏi tuyến đường tinh hoa biên tập video, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài chế tạo hoàn thành. Giang Diệp gật gật đầu, phát cho ta một phần tham dự lãm. Sau đó, trực tiếp truyền lên đến chúng ta quan phương từng cái xã giao tài khoản, không cần chờ, hiện tại liền thông báo. Minh Mạch. Tiêu Văn Bách đáp. Giang Diệp tiếp thu văn kiện, lại không có lập tức điểm mở, mà là nhìn hướng phòng họp bên trong vẫn chưa thỏa mãn 12 vị nhân viên, khoe miệng khẽ nhếch, vừa vặn tất cả mọi người tại. Đồng thời đi thưởng thức một chút bạ tổ giỏi tuyến đường. Đang lúc nói chuyện, Phạn Phạn đã ăn ý đứng dậy, thuần thục điều chỉnh thử tốt phòng họp phía trước hình chiếu thiết bị. Rất nhanh, hình chiếu màn sân khấu sáng lên. Chôn vùi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi video bắt đầu tại trên màn hình lớn phát ra. Khúc dạo đầu chính là rất có cảm giác gáp bách lưu ám đất chết cảnh tượng cùng cái kia băng lãnh quy tắc biểu thị công khai. Vòng thứ nhất bịt mắt trốn tìm bên trong tàn khốc săn giết cùng phản săn giết, quy tắc cảm bấy hạ nháy mắt tử vong. Thú nhân tiểu đội tập kích cùng Lam Tinh đoàn đội phản kích, hâm nóng ý bị cắt thiết hầu, chặt đầu hình ảnh. Hình ảnh chuyển đến vòng thứ 2 vô tận quốc lộ. Ban ngày bị sương mù xám đuổi theo bỏ mạng chạy trốn. Dốc đứng bên trên tuyệt vọng. Ban đêm doanh địa, một tiếng kêu gào phát động sa mạc chi nộ, bao cắt gió lốc vô căn cứ tạo ra, đem xúc phạm người xoắn thành huyết vụ. Gió lốc dung hợp, tạo thành thôn vệ tất cả siêu cấp vòi rồng, một cái tiếp một cái người tham dự bị cuốn vào trung tâm phong bạo, thân thể tại gió lốc bên trong bị cự lực xé nát rào sắt thành bọt máu hình ảnh. Video tiết tấu chặt chẽ, biên tập lăng lệ, phối hợp vừa phối âm hiệu quả cùng phụ đề, đem chôn vùi đất chết tàn khốc quy tắc, người tham dự ở giữa nghi ngờ lẫn nhau, xúc phạm quy tắc khủng bố hậu quả, cùng với loại kia ở khắp mọi nơi tuyệt vọng cùng điên cuồng, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Huyết tinh hình ảnh không có trải qua bất luận cái gì xử lý, nó cứ như vậy đẫm máu hiện ra ở mọi người trước mắt. Từng cảnh tượng ấy máu tanh hình ảnh, mãnh liệt địa đánh thẳng vào mỗi một dòng quan sát con mắt. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong video tiếng gió, tiêu thảm cùng với cái kia làm người sợ hãi báo cắt oanh minh đang vang vọng. 12 vị kiến thức rộng rãi thời không hướng dẫn du lịch, giờ phút này đều nín thở, ánh mắt chuyên chú mà ngưng trọng, trên mặt sớm đã không có phía trước dễ dàng cùng hiếu kỳ, thay vào đó là sâu sắc rung động, nghĩ mà sợ, cùng với đôi tuyến đường này mức độ nguy hiểm hoàn toàn mới nhận biết. Nguyên lai, Giang đạo nói không đơn giản là cái này hai tầng ý tứ. Một cái là đến từ trò chơi tăng cấp, thứ hai là đến từ vị diện khác biệt thế giới uy hiếp. Đó là vị diện thế giới cùng vị diện thế giới người giao chiến. Video kết thúc, hình chiếu màn sân khấu tối đi xuống. Giang Diệp đóng lại hình chiếu, mở miệng nói ra, đều thấy được. Đây chính là bạ tổ giỏi. Về sau nếu ai rút chúng đường dây này, trong lòng bao nhiêu nên có điểm chuẩn bị. Hắn đảo mắt mọi người, nhắc nhở, bạ tổ giỏi trừ bỏ quy tắc uy hiếp bên ngoài, đáng giá nhất chúng ta quan tâm chính là đến từ vị diện khác biệt thế giới người. Vị diện khác biệt thế giới người, nắm giữ tài nguyên đều có khác biệt. Có lẽ về sau chúng ta nói không chừng, sẽ tiến về bọn họ vị trí vị diện thế giới. Về sau có cơ hội có lẽ còn có thể từ trên người bọn họ đổi lấy cơ duyên, nhưng nhất định muốn cảnh giác. Tham dự bạ tổ giỏi trò chơi người, đều không phải hạng người lương thiện. Mọi người yên lặng gật đầu. Chương 694, thời gian như thoi đưa chương 694, thời gian như thoi đưa tại Giang Diệp bọn người ở tại trong phòng họp đối bạ tổ giỏi tuyến đường tiến hành nội bộ phục bản lúc, Tiểu Văn Bách biên tập ban bố chôn vùi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi video, tại toàn cầu trên internet nháy mắt dẫn nổ trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Không giống với ngày trước nhất Diệp Lữ Hành xã thông báo xem video, lần này nội dung gần như không có bất kỳ cái gì mỹ hóa. Những cái kia máu tanh chém giết tràn diện, uy tắc cảm bấy hạ nháy mắt tử vong, bị bao cắt gió lốc thôn vệ xoắn nát khủng bố quá trình, đều lấy một loại gần như tàn khốc tả thực màn ảnh, chân trụi mà hiện lên tại tất cả khán giả trước mặt. Thị giác cùng tâm lý hai tầng xung kích, để vô số ngồi tại trước màn hình dân mạng cảm thấy da đầu tê dại, lưng phát lạnh, thậm chí có người tại chỗ nôn khan hoặc không dám nhìn tiếp đi xuống. Nhưng cùng lúc, loại kia cực hạn chân thực cảm giác cùng tử vong cảm giác áp bách, lại hấp dẫn lấy càng nhiều người để mở quan sát, khiếp sợ, nhiệt nghị. Xã giao truyền thông, video bình đại, diễn đàn của ba. Tất cả tương quan chủ đề khu bình luận đều bằng tốc độ kinh người bị quét bạo, dân mạng một, má ơi. Ta là tại nhìn du lịch video vẫn là tại nhìn hạn chế cấp phim kinh dị. Cái kia bị báo cắt cuốn vào người, màn ảnh thế mà như thế rõ ràng liền truyền ra. Loại kia bị sống sờ sờ xoắn nát cảm giác, ta ngăn cách màn hình đều cảm giác xương tại đau. Đây cũng quá huyết tinh đi. Dân mạng, đáng sợ nhất không phải quái vật, là quy tắc. Vòng thứ nhất bịt mắt trốn tìm buộc người lẫn nhau nghi ngờ thậm chí độc thủ. Vòng thứ hai quốc lộ, buổi tối không thể lên tiếng, kết quả một tiếng chu lên dẫn tới loại kia hủy thiên diệt địa báo cát. Cái này quy tắc thiết kế đến liền tràn đầy ác ý, hoàn toàn là đem người hướng tử lộ bên trên bước. Dân mạng ba, cái kia từ hạt cắt bên trong chui ra ngoài xúc tu quái, còn có buổi tối những cái kia báo cát. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới? Chôn bùi đất chết danh xứng với thực. Loại địa phương này thật là gốc cắt bọn sinh vật có thể đi sao? Nhìn video, ta buổi tối muốn làm ác mộng. Dân mạng bốn, nhìn kỹ, Giang đạo mang Lam Tinh đoàn đội hình như thật lợi hại, vừa bắt đầu còn phản sát thú nhân tiểu đội. Nhưng về sau, ta ngày, tại loại này báo cắt trước mặt, cá nhân lực lượng quả thực bé nhỏ không đáng kể. Cái kia siêu cấp vòi rồng, cảm giác có thể phá hủy một tòa thành thị. Cái này bạ tổ giỏi thật sự có người có thể còn sống sót sao? Dân mạng năm, phía trước còn có nhiều người như vậy muốn cướp bạ tổ giỏi danh lệch. Bây giờ nhìn video này, liền hỏi các ngươi còn dám đi sao? Ba lần phục sinh cơ hội. Tại món đồ kia trước mặt, ba lần đủ làm gì? Sợ không phải đi một lần liền bóng ma tâm lý cả một đời. Phần thường này, có mệnh cầm mất mạng hoa. Dân mạng 6, cho nên. Giang đạo bọn họ cuối cùng đến cùng thông quan không có A. Video chỉ thả tới siêu cấp báo cắt thôn vệ tất cả, sau đó liền không có. Nhìn cuối cùng tư thế kia, toàn quân bị diệt đi. Giang đạo có thể hay không dân mạng 7, ta đột nhiên nghĩ đến, phía trước mặt khác tuyến đường video, cho dù có nguy hiểm, nhưng chỉ cần không tìm đường chết, đều không có vấn đề gì. Lần này cái này, hoàn toàn là cảnh cáo giáo dục mạnh A. Nhất Diệp Lữ Hành xã thả ra loại này video, có phải là ở ngoài sáng chỉ ra, đường dây này, không phải cho các ngươi những người bình thường này chơi, đường đến chịu chết. Dân mạng 8, trước đây luôn cảm thấy Nhất Diệp Lữ Hành xã tuyến đường mặc dù thần kỳ nhưng luôn có biện pháp. Lần này cái này bạ tổ giỏi, để cho ta chân thành cảm nhận được cái gì gọi là quy tắc phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Tại loại này tuyệt đối lực lượng cùng ác ý quy tắc trước mặt, cái gì kỹ xảo, cái gì trang bị, thậm chí cái gì siêu phàm năng lực, đều lộ ra trắng xám bất lực. Về sau cấp phiếu, ta thật muốn cân nhắc một chút. Từng đầu bình luận đều tràn ngập đối bạ tổ giỏi tuyến đường e ngại, đối bạ tổ giỏi tàn khốc cùng huyết tinh, có một cái nhất trực quan cảm thụ. Nguyên bản mọi người đối bạ tổ giỏi quan tâm trọng điểm đều là thông quan phía sau khen thưởng, mà bây giờ toàn bộ thay đổi. Nhất Diệp Lữ Hành xã dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn khốc nhất, nói cho toàn bộ Lam Tinh đám dân mạng bạ tổ giỏi không phải trò trẻ con. Có thể đoán được, tương lai chôn vùi đất chết, cầu sinh bạ tổ giỏi tuyến đường danh lệch, mặc dù vẫn như cũ sẽ dẫn phát quan tâm, nhưng tranh mua người tâm thái, chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia thuần túy dân cờ bạc cùng người điên có lẽ sẽ còn tham dự, nhưng những dân chúng khác sẽ nghĩ lại mà làm sao. Theo liên quan tới bạ tổ giỏi video nhận nghị, tuyến đường này bị toàn cầu dân mạng trực tiếp mang lên địa ngục chi môn tên gọi khác. Xuân đi thu đến, trong núi tuế nguyệt không biết năm. Ngay hôm đó, Giang Diệp quanh chân ngồi ngay ngắn ở thâm sơn một chỗ lâm viên bằng phẳng trên tảng đá lớn, xung quanh cổ một lạnh lạnh, mây mù quấn quanh. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bắt đầu đã nổi lên tinh mịn bông tuyết, lúc đầu thưa thớt, dần dần chuyển dày, rất nhanh liền trở thành tuyết lông ngỗng, bay là tả, đem xanh ngắt núi rừng nhiễm lên một tầng trắng thuần. Giang Diệp nhắm mắt ngưng thần, khí tức quanh người cùng thiên địa liền thành một khối. Gió tuyết rơi vào trên người hắn, lọn tóc, bả vai, và áo rất nhanh liền tích một lớp mỏng manh, hắn lại giống như chưa tỉnh, như là hóa thành núi đá một bộ phận. Chỉ có trong cơ thể hắn, vô danh công pháp chính trước đây chỗ không có cao tốc vận chuyển, dẫn dắt giữa thiên địa mỏng manh lại tinh thuần tinh thần chi lực, cùng với phương này núi rừng đặc hữu cỏ cây linh khí, giống như tia nước nhỏ chuyển vào sông lớn, không ngừng cọ rửa, rèn luyện hắn đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn đan điền cùng kinh mạch. Một đêm gió tuyết gào thét, làm kia nắng ban mai khó khăn xuyên tấu nặng nề tầng mây cùng y nguyên bay là tả tuyết màn lúc, trên tảng đá lớn sớm đã không thấy Giang Diệp thân ảnh, thay vào đó là một cái giống như lúc người tuyết tuyết động gần như đem hắn hoàn toàn bao trùm. Liên tại cái này yên lặng như tờ, chỉ có gió tuyết nghẹn ngào sáng sớm.
Ông, một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông khí tức, giống như ngủ say cự long tỉnh lại, đột nhiên từ cái này người tuyết trong cơ thể bắn ra.
Bao trùm ở trên người hắn nặng nề tuyết động, giống như gặp phải nóng bỏng nắng gắt, nháy mắt hòa tan, bốc hơi, hóa thành lượn lờ bạch khí bốc lên tiêu tán, lộ ra phía dưới Giang Diệp thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn sát mặt hồng nhuận, dưới da thịt phảng phất có ôn nhuận ánh ngọc lưu chuyển, khí tức quanh người viên mãn không có để loạn, phía trước cái kia dương cung mà không bắn tinh thần chi lực giờ phút này như bách xuyên quy hải, bị hắn chậm rãi thu lại vào thể nội trong đan điền. Theo một tia năng lượng cuối cùng quý vị, cả người hắn khí thế đột nhiên bay vụt. Một loại càng thêm cô đọng, càng thâm thúy hơn, phảng phất cùng thiên địa quy tắc sinh ra một tia cộng minh uy áp, một cách tự nhiên lan ra, nhưng lại bị hắn tinh chuẩn khống chế ở xung quanh người trong vòng ba thước, chưa từng quấy nhiêu núi rừng một ngọn cây cỏ. Giang Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, thâm thúy như bầu trời đêm, dường như có vô số nhỏ xíu ngôi sao điểm sáng sáng tắt lập lòe, lưu chuyển không ngừng, cuối cùng dần dần biến mất, khôi phục thành trong suốt bình hòa màu đen, chỉ là cái kia trong mắt chỗ sâu, phảng phất nhiều hơn mấy phần thấy rõ tình đời thông thấu cùng lực khống chế lượng thông dong. Hắn đứng lên, tùy ý giãn ra một thoáng toàn thân, trong cơ thể chuyển đến một trận nhẹ nhàng, giống như ngọc khánh tấn công thanh minh. Gân cốt giãn ra, khí huyết trào lên như trường giang đại hạ, tràn đầy trước nay chưa từng có tràn trề lực lượng. Khóe môi, một vệt phát ra từ nội tâm, vui sướng tiêu ý chậm rãi dâng lên. Cuối cùng, Kim Đăng Kỳ. Chương 695, tối cao vị diện mở khóa chương 695, tối cao vị diện mở khóa từ lần trước ngộ ảo ngũ chỉ sơn hành trình trở về, mượn Phật trưởng dư vị một lần hành động đột phá tới trúc cơ kỳ đại viên mãn về sau, hắn liền tĩnh tâm tiềm tu, mài giũa căn cơ, tìm kiếm đột phá kim đan thời cơ. Không nghĩ tới, một bước này nhìn như gắng sức, lại hao phí tới tận hắn một năm thời gian. Càng đi về phía sau, con đường tu hành quả nhiên càng khó khăn, mỗi tăng lên một cảnh giới, cần thiết tích lũy, cảm ngộ cùng với đối thiên địa quy tắc phù hợp, đều có cấp số nhân tăng lên. Thời gian một năm từ trúc cơ đại viên mãn đột phá đến kim đan sơ kỳ, tại chính hắn cảm giác đã là chậm chạp, nhưng nếu đặt ở lấy tu tiên văn sáng làm chủ huyền vũ đại lục, bực này tốc độ đã đủ để được xưng là hiếm có tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cẩn thận thể ngộ kim đan sơ thành mang tới đủ loại huyền diệu biến hóa. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhất Diệp Lữ Hành xã chỉnh thể danh vọng trị đột phá điểm giới hạn, trước mắt danh vọng trị 200001 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công giải tỏa cấp bậc cao nhất vị diện thăm dò quyền hạn, chư thiên truyền kỳ. Chư thiên truyền kỳ tầng cấp bao dung, cao duy thần thoại chiều không gian, quy tắc bản nguyên hiện ra chi địa, truyền thuyết cổ xưa cụ hiện vị diện trở. Đám đầu tiên có thể giải khóa vị diện loại hình thí dụ mẫu như sau: thần thoại chiều không gian, như thiên đỉnh tiên cảnh cửu lũ địa phụ trợ. Chú thích: loại này vị diện độ nguy hiểm cực cao, quy tắc khác hẳn với thường, lại tồn tại bản thổ chí cao tồn tại, cần cực độ cẩn thận. Giang Diệp nghe lấy trong đầu hệ thống cái kia rõ ràng mà trịnh trọng nhắc nhở, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Chư thiên truyền kỳ, thần thoại chiều không gian, cuối cùng giải tỏa. Từ ban đầu mới lộ tài năng cổ văn minh thế giới, đến thanh danh lên cao đặc thủ văn minh thế giới, lại đến danh chấn hoàn vũ siêu phàm thế giới. Bây giờ đại biểu cho vô hạn khả năng cùng trí cao khiêu chiến cái cuối cùng vị diện đẳng cấp, chư thiên truyền kỳ cuối cùng hướng hắn mở rộng cửa lớn. Ý vị này, cơ quan du lịch nghiệp vụ phạm chủ đem chân chính chạm đến những cái kia chỉ tồn tại ở nhân loại ảo tưởng cùng truyền thuyết cổ xưa trung thần ma thế giới, tiên phật quốc gia. Còn chưa chờ hắn từ giải tỏa đẳng cấp cao nhất trong hương phấn bình phục, mới thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, kiểm tra đo lường đến chư thiên truyền kỳ tầng cấp lần đầu giải tỏa, phát động đặc thù hướng dẫn nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Thiên đỉnh sơ bộ du lịch một ngày. Nội dung nhiệm vụ: tổ chức đồng thời dẫn đầu một chi không cao hơn 10 người lữ hành đoàn tiến về thiên đỉnh tiền cảnh vị diện tiến hành kỳ hạn một ngày ngắm cảnh thể nghiệm. Đặc biệt nói rõ, đây là thủ phát chư thiên truyền kỳ tầng cấp tuyến đường, có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Ký chủ có thể tự mình chiêu mộ du khách, tự mình định giá, không nhận thông thường tuyến đường tranh mua cơ chế hạn chế. Lần này mang đoàn không tham dự hướng dẫn du lịch tổng hợp cho điểm khảo hạch, không có tích cống hiến áp lực. Trọng yếu nhắc nhở, cái này tuyến đường dẫn đội tư cách, giới hạn trong công ty du lịch bộ đánh giá là cao cấp hướng dẫn du lịch trở lên đẳng cấp thành viên. Mời ký chủ cẩn thận sàng chọn đoàn đội thành viên. Thiên đỉnh du lịch một ngày, tự mình chiêu mộ, tự mình định giá, không tính cho điểm, còn có cao cấp hướng dẫn du lịch tư cách hạn chế. Cái này liên tiếp tin tức, để Giang Diệp cảm xúc khẽ nhúc nhích. Xem ra hệ thống đối với mở ra thần thoại chiều không gian cửa lớn cũng dị thường coi trọng, đưa cho cực lớn quyền tự chủ cùng rộng rãi điều kiện, nhưng cùng lúc cũng thiết trí một đạo thật cao cánh cửa. Chỉ có đứng đầu nhất hướng dẫn du lịch mới có tư cách bước vào vùng lĩnh vực này. Thiên đỉnh, trong truyền thuyết tam thập tam trọng tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, các lộ thần tiên tinh quân chỗ ở du lịch một ngày. Nghe tới thời gian ngắn ngủi, nhưng tại loại địa phương kia, dù chỉ là một ngày, trải qua, nhìn thấy, chỉ sợ cũng đủ để phá vỡ thường nhân tất cả nhận biết, thậm chí có thể chạm tới thế giới này hạch tâm nhất một chút huyền bí. Giang Diệp đứng tại gió tuyết lần đầu nghỉ bách đá, nhìn qua nơi xa biển mây bốc lên, trong mắt lóe ra suy tư cùng mong đợi tia sáng. Kim đan đã thành, con đường phía trước mở rộng. Là thời điểm đem nhất Diệp Lữ Hành xã cơ sĩ đâm vào truyền thuyết kia bên trong thần thoại chi địa. Cái này lần thứ nhất thiên đình hành trình nên mời người nào đồng hành, lại nên định ra như thế nào giá cả mới có thể xứng đôi cái này chư thiên truyền kỳ thủ phát vị trí. Đông tuyết lại lần nữa bay xuống, nhẹ nhàng phất qua đầu vai của hắn, lại không tiếng động hòa tan. Giang Diệp đem trong núi tu hành sử dụng tất cả đơn giản vật phẩm tiện tay thu hồi, tâm niệm vừa động, liền đưa vào hệ thống không gian, lập tức quay người, bộ pháp nhẹ nhàng xuống núi. Hắn cũng không thi triển thần thông, chỉ là liền giống như người bình thường, lái xe phương tiện giao thông, sau mấy tiếng, liền về tới quen thuộc Hàng Châu. hắn không có trực tiếp về khu phố cổ cơ quan du lịch địa điểm cũ, mà là cưỡi chính mình trước kia không đáng chú ý màu đen xe Việt dã, hướng về thành thị phía tây phương hướng Tân khu chạy đi. Xe xuyên qua dần dần phồn hoa Tân khu khu phố, lái vào một đầu rộng lớn, thông hướng vùng ngoại ô chân núi chuyên dụng cảnh quan đại đạo. Còn chưa hoàn toàn dựa vào gần, phía trước cảnh tượng liền đã đập vào mi mắt, để cho dù sớm đã nhìn qua bản thiết kế răng diệp, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng. Chỉ thấy nơi xa liên miên núi xanh dưới chân, một mảnh quy mô hùng vĩ quần thể kiến trúc vụt lên từ mặt đất, cùng phía sau bao phủ trong làn áo bạc, nguy nga mênh mông dãy núi hô ứng lẫn nhau, tạo thành một bức đã bao la hùng vĩ lại hài hòa bức tranh. Khu kiến trúc chỉnh thể sắc điệu lấy xám trắng, ngân lam cùng màu đồng cổ làm chủ, đường cong tẩy luyện, tạo hình rất có tương lai cảm giác cùng nghệ thuật cảm giác, nhưng lại xảo diệu dung nhập bộ phận kiểu Trung Quốc mái cong đấu cùng nguyên tố, trang trọng mà không mất đi linh động, trang nghiêm bên trong lộ ra sinh cơ bừng bừng. Làm người khác chú ý nhất là nằm ở khu kiến trúc chính giữa, thoáng dựa vào sau, giống như chúng tinh phùng nguyệt đứng sừng sững cái kia tòa nhà tổng bộ lầu chính. Nó tương tự một tòa đảo ngược góc cạnh rõ ràng bảo tháp, lại phảng phất một thanh nhắm thẳng vào thương khung màu bạc lợi kiếm, bên ngoài mặt chính bao trùm lấy đặc thù chỉ riêng cảm giác tài liệu, tại vào đông hơi có vẻ tái nhợt dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt, phảng phất như nước gợn kim loại sáng bóng, tràn đầy khó nói lên lời khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Nơi này chính là nhất Diệp lữ hành xã tương lai chân chính nhà, cũng là Giang Diệp quy hoạch bên trong hạch tâm, thời không chi thành hạng mục công trình. Xe vừa mới tiếp cận bên ngoài đường ranh giới, liền có mặc thống nhất chế tạo màu đen an chế phục bảo an tiến lên ra hiệu dừng xe. Nhưng làm thấy rõ biển số xe cùng quay cửa kính xe xuống phía sau lộ ra Giang Diệp khuôn mặt lúc, bảo an lập tức đứng nghiêm chào, thần sắc cung kính mở ra cửa cống cho qua. Giang đạo, lái vào hạng mục khu vực, nội bộ cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Chủ thể kiến trúc sớm đã xây xong, bên ngoài mặt chính trang trí cũng cơ bản hoàn thành. Rộng lớn bằng phẳng đường nhựa lưới bốn phương thông suốt, dải cây xanh, cảnh quan đèn, công cộng cơ sở nền móng chờ đều đã đặt đúng chỗ, chỉ còn lại một chút nội bộ đóng gói đẹp, tuyến ống điều chỉnh thử cùng chi tiết kết thúc công tác. Toàn bộ công trường ngay ngắn trật tự, không có lúc mới đầu đuổi đất tung bay cùng máy móc quanh mình, lộ ra ngăn nắp mà hiệu suất cao. Từ nhập khẩu đến hoạch tâm tổng bộ đại lâu, lái xe cũng cần chạy ước chừng 15 phút. Dọc theo con đường này, Giang Diệp thấy được quy hoạch bên trong khác biệt khu chức năng hình thức ban đầu. Hai bên đường, phong cách khác lạ kiến trúc xen vào nhau tinh tế địa phân bố. Một mảnh là gạch xanh lông mảnh mỏi, mái quang bình lên vai diễn giả cổ quảng trường, phản phất đem cái nào đó giang nam cổ trấn chỉnh thể di chuyển đi qua. Tới liền nhau, nhưng là đường cong trôi chảy, tràn đầy hình dọn nước cùng mặt kính phản xạ vô cùng đơn giản khoa huyễn phong cách khu kiến trúc, tương lai cảm giác mười phần. Càng xa xôi, thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh từ thô kệch kim loại, đinh tán cùng đường ống lộ ra ngoài tạo thành sở tìm hữu phong cách khu vực, to lớn bánh răng trang trí trong gió rét im lặng. Chương 696, thời không chi thành chương 696, thời không chi thành những kiến trúc này phong cách nhìn như lộn xộn, kỳ thực dựa theo Giang Diệp ban đầu suy nghĩ, phân biệt đối ứng cơ quan du lịch tương lai có thể mở cổ văn minh tìm tòi bí mật khoa huyễn đất chết công nghiệp hiện tượng lại trở khác biệt chủ đề tuyến đường du khách phục vụ trung tâm, chủ đề khách sạn hoặc thể nghiệm khu. Chỉ tại để du khách từ bước vào nơi này bước đầu tiên, liền có thể cảm nhận được thời không lữ hành đa nguyên cùng kỳ diệu. Nơi này, nghiễm nhiên đã là một cái đơn giản quy mô, hơi co lại vạn giới phong tình tiểu trấn. Phụ trách hạng mục chỉnh thể giám sát xây mấy vị người phụ trách chủ yếu, tại tiếp vào cửa ra vào bảo an thông báo về sau, lập tức từ lâm thời văn phòng đội vàng chạy tới. Bọn họ mới vừa đến khí thế to lớn tổng bộ đại lâu phía trước quảng trường, vừa hay nhìn thấy Giang Diệp đem xe vững vàng dừng lại. Giang đạo, mấy người bước nhanh về phía trước, mang trên mặt cung kính cùng một ít hồi báo công tác cấp thiết. Giang Diệp đẩy cửa xuống xe, hướng về phía mấy người khẽ gật đầu, vất vả các vị. Hiện tại chỉnh thể tiến triển làm sao? Người tổng phụ trách, một vị mang theo nón bảo hộ, làn da ngăm đen nhưng ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, lập tức tiến lên một bước, trật tự rõ ràng hồi báo. Giang đạo, công trình chủ thể kiến trúc, con đường quả lưới, cơ sở xanh hóa đã toàn bộ hoàn thành. Hiện nay toàn diện tiến vào nội bộ dọn dẹp sạch sẽ cùng thiết bị điều chỉnh thử giai đoạn. Chúng ta dùng phân khu nhận đầu, đồng bộ đẩy tới hình thức, mười mấy cái đứng đầu trang trí đoàn đội cùng hệ thống trí năng tổng thể thương đồng thời bài tập, hiệu suất rất cao. Theo hiện nay tiến độ, dự tính lại có không đến 2 tháng, tất cả công trình đều có thể làm xong nghiệm thu, đạt tới và ở cùng thử vận doanh tiêu chuẩn. Giang Diệp một bên nghe lấy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao ngất tổng bộ đại lâu, ánh mắt đảo qua những cái kia ngay tại lắp đặt cự hình thủy tinh màn tường sở Spider-Man cùng ra vào công trình xa chiếc, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, phụ trách thương nghiệp quy hoạch cùng chiêu thương người phụ trách, một vị mặc vừa vặn Âu phục, lộ ra khuôn khéo lao luyện nữ sĩ cũng mở miệng nói, "Giang đạo, liên quan tới thương nghiệp nguyên bộ bộ phận. Từ khi chúng ta thời không chi thành hạng mục quy hoạch cầu cùng chiêu thương mục đích thả ra về sau, toàn cầu tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt. Gần như tất cả ngài có thể nghĩ tới đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, cao cấp khách sạn tập đoàn, đặc sắc liên hiệp ăn uống, đều biểu đạt mãnh liệt vào ở nguyện vọng, điều kiện cũng đều rất hậu đãi. Chúng ta dựa theo ngài phía trước chỉ thị, quy hoạch cao cấp khu thương mại, hiện nay mục đích ký kết dẫn đầu đã vượt qua 8 thành. Ngài đặc biệt nâng lên muốn giữ lại một bộ phận khu vực, chuyên môn dẫn vào toàn cầu các nơi địa đạo và vật. Bộ phận này, chúng ta dự lưu vạn quốc ăn ngõ hẻm quảng trường, nhưng hiện nay đối với và ở tiêu chuẩn cùng tiền thuê chính sách, còn không có cuối cùng định án." Giang Diệp ánh mắt từ đại lâu chuyển hướng vị này nữ người phụ trách, nghiêm túc nói ra, liên quan tới quả vật cửa hàng, yêu cầu của ta rất đơn giản, nhưng nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, "Thứ nhất, mỗi một nhà cửa hàng chỉ có thể chuyên chú vào bán một loại quả vật, hoặc một cái cực nhỏ phẩm loại. Ví dụ như, chỉ bán một loại đặc biệt cách làm bánh bao chiên, hoặc là chỉ bán một loại phối phương trao. Muốn làm, liền làm đến cái kia phẩm loại bên trong, toàn thế giới món ngon nhất, chính tông nhất trình độ. Và ở xét về lúc, nhất định phải từ tổ chức chúng ta, bao hàm nên quả vật bốn là nơi sản sinh mỹ thực ra ở bên trong giám khảo đoàn tiến hành mũ đo, chỉ có thu hoạch được cao nhất đánh giá mới có tư cách vào ở. Hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, phẩm chất là sinh mệnh dây. Chủ quán nhất định phải hứa hẹn đồng thời cam đoan nguyên liệu nấu ăn tươi mới, an toàn, cùng với khẩu vị tính ổn định. Chúng ta sẽ thành lập không định kỳ rút ra kiểm tra cùng du khách giấu tên đánh giá cơ chế. Một khi phát hiện phẩm chất nghiêm trọng trượt, theo thứ tự hàng nhái, hoặc là xuất hiện thực phẩm vấn đề an toàn, lập tức thanh tẩy, vĩnh cửu kéo vào sổ đen. Đến mức tiền thuê Giang Diệp ngữ khí ôn hòa, chỉ cần bọn họ có thể đạt tới trước mặt yêu cầu, trở thành chân chính phẩm loại chi vương tiền thuê có thể cho trình độ lớn nhất giảm miễn, thậm chí có thể áp dụng buôn bán ngạch chia hoặc không tiền thuê điểm cao thành linh hoạt hình thức, mục đích không phải dựa vào tiền thuê kiếm tiền, mà là tập hợp chân chính thức ăn ngon tinh hoa, chế tạo một cái toàn cầu quả vật kẻ yêu thích trong lòng thánh địa. Cụ thể phương án, các ngươi chế định. Mấy vị người phụ trách nghe vậy, trong mắt đều hiện lên bừng tỉnh cùng khâm phục. Bọn họ minh bạch Giang Diệp dạ tâm. Đây không phải là bình thường phố buôn bán, mà là muốn chế tạo một cái vô cùng gây nên phẩm chất làm điểm mốt thức ăn ngon viện bảo tàng cùng vị giác tiêu chí. Một khi tiêu chuẩn này bị toàn cầu tán thành, mang tới danh tiếng hiệu ứng cùng dòng người lực hấp dẫn, chính là bất luận cái gì truyền thống thương nghiệp thân thể đều không thể so sánh. Giang Diệp tiếp lấy nói bổ sung, không chỉ là quả vặt, tất cả và ở thời không chi thành nhãn hiệu, vô luận là cao cấp vẫn là bình thường bán lẻ, đều phải tuân theo một cái nguyên tắc. Tại chỗ này mua bán thương phẩm hoặc phục vụ, nhất định phải là toàn cầu phạm vi bên trong chất lượng tốt nhất, mới nhất, đặc biệt nhất phiên bản, hoặc là có độc nhất vô nhị định chế khoản. Quyết không cho phép đem thứ phẩm qua quy chủng loại lấy ra cho đủ số. Một khi phát hiện, đồng dạng lập tức thanh tẩy, đồng thời hướng công chúng công nhiên bày tỏ. Chúng ta muốn là thời không chi thành chiêu bài, trở thành phẩm chất cùng riêng biệt thể nghiệm đại danh tử. Phụ trách chiêu thương nữ người phụ trách liên tục gật đầu, cực nhanh tại tùy thân máy tính bảng bên trên ghi chép những này hạch tâm yêu cầu. Một vị khác người phụ trách sự tình người phụ trách cũng đúng lúc mở miệng, Giang đạo, liên quan tới toàn bộ thời không chi thành vận doanh nhân viên quản lý thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện, chúng ta đã cùng Lâm Phương Phỉ quản lý bên kia kết nối, sơ bộ định ra một bộ căn cứ vào chúng ta cơ quan du lịch đặc thù văn hóa doanh nghiệp khảo hạch cùng huấn luyện hệ thống, trọng điểm phục vụ ý thức, năng lực ứng biến, bảo mật kỷ luật cùng quốc tế tầm mắt. Cụ thể phương án đã phát đến ngài Hồng Thư, mời ngài xem qua định đoạn. Giang Diệp một bên nghe lấy, một bên chậm rãi tiến lên, ánh mắt sắc bén địa đảo qua dọc đường kiến trúc chi tiết, xanh hóa bố cục, công cộng không gian thiết kế. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, chỉ vào cái nào đó tường ngoài nhan sắc, một chỗ cảnh quan tiểu phẩm, hoặc là cái nào đó giao lộ dẫn hướng tiêu chí, đưa ra một chút sửa chữa ý kiến hoặc hỏi thăm chi tiết, đi theo mấy vị người phụ trách thì lập tức ghi chép, trả lời, hoặc hiện trường dùng bộ đàm liên hệ tương quan thi công người phụ trách xác nhận. Cứ như vậy, Giang Diệp tại mấy vị người phụ trách cùng đi, đem khu vực hạch tâm cẩn thận dò xét một vòng, từ khoa huyễn khu đến cổ phong đường phố, từ tương lai nhân viên khu sinh hoạt đến dự lưu đặc thù thể nghiệm tràng quán công trường, thời gian bất chi bất giác trôi qua gần 3 giờ. Cuối cùng, một đoàn người về tới tổng bộ đại lâu phía trước trống trải trên quảng trường. Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng trong sân rộng dự lưu to lớn suối phun nền móng cùng vờn quanh cột cờ, đã có thể khiến người ta tưởng tượng ra tương lai nơi này cảnh tượng phồn hoa. Giang Diệp hướng đi xe của mình, phụ trách giám sát xây người tổng phụ trách đội vàng đi mau mấy bước, tức là Giang Diệp kéo ra phòng điều khiển cửa xe. Giang Diệp ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn, hạ xuống cửa sổ xe, đối với ngoài xe cung kính đứng trang nghiêm mấy vị người phụ trách, cuối cùng dặn dò, cứ dựa theo vừa rồi nghị định phương hướng cùng tiêu chuẩn, nắm chặt đẩy tới. Chất lượng đệ nhất, chi tiết không thể qua loa. Ta muốn thời không chi thành, không chỉ là một cái tổng bộ, càng là một cái cọc tiêu, một cái mơ ước bắt đầu địa phương. Là, Giang đạo, xin ngài yên tâm. Mấy vị người phụ trách chăm miệng một lời, thần sát trịnh trọng cam đoan. Giang Diệp nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phát động ô tô. Màu đen xe Việt dã chạy khỏi quảng trường, rất nhanh liền chạy đi thời không chi thành. Chương 697, Thiên đỉnh chuyến du lịch một ngày. Chương 697, Thiên đỉnh chuyến du lịch một ngày. Giang Diệp trở lại cơ quan du lịch lúc, 12 vị thời không hướng dẫn du lịch đã toàn bộ đến, chính tập hợp phía trước sảnh thấp giọng trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Dựa theo lệ cũ, khoảng cách lần sau mang đoàn nhiệm vụ có lẽ còn có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi mới đúng. Tịch Cẩm cùng Lâm Phương Phỉ tay chân lênh lẹ, đã tại phòng họp chuẩn bị xong nước trà cùng tinh xào điểm tâm. Gặp Giang Diệp trở về, mọi người lập tức đình chỉ trò chuyện, ánh mắt tập trung tới. Người đều đến đông đủ, vào phòng họp nói đi. Giang Diệp khẽ gật đầu, dẫn đầu đi vào. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, riêng phần mình ngồi xuống. Khương Khải tính tình nhất gấp, mới vừa ngồi xuống liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm, "Giang đạo, lần này làm sao sớm như vậy liền triệu tập mọi người? Là mang đoàn quy luật có biến sao? Vẫn là có nhiệm vụ khẩn cấp?" Những người khác cũng căng tới ánh mắt tò mò. Trải qua một năm rèn luyện cùng nhiều lần nhiệm vụ, bọn họ đối cơ quan du lịch tuyên bố nhiệm vụ tiết tấu đã có đại khái nắm chắc, lần này trước thời hạn triệu tập, quả thật có chút khác thường. Giang Diệp tại chủ vị ngồi xuống, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi thổi, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Lần này không có các ngươi thông thường mang đoàn nhiệm vụ." "Hả?" Mọi người sửng sở. "Triệu tập mọi người đến, là muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi." Giang Diệp đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một tấm gương mặt, liên quan tới Thiên đỉnh du lịch một ngày đầu này mới tuyến đường, các ngươi thấy thế nào? "Ngày Thiên đỉnh du lịch một ngày." "Giang đạo, ngươi nói là?" Phòng họp nháy mắt rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức, từng đạo kinh ngạc, khó có thể tin, tiếp theo bắn ra to lớn ánh mắt vui mừng, đồng loạt nhìn hướng Giang Diệp. Giang Diệp đón những ánh mắt này, khẳng định nhẹ gật đầu, tiếp tục bình tĩnh nói, "Không sai, vừa vận giải tỏa mới đẳng cấp cao nhất vị diện quyền hạn, chư thiên chuyển kỳ tầng cấp. Đám đầu tiên có thể giải khóa, liền bao gồm Thiên đỉnh tiên cảnh. Lần này ban bố là Thiên đỉnh du lịch một ngày tuyến đường, tổng cộng có 10 cái du khách danh ngạch, định giá không bị hạn chế, từ chúng ta tự làm quyết định. Các ngươi cảm thấy, cái này 10 cái danh ngạch, phân chia như thế nào hợp lý nhất? Nói xong, Giang Diệp không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nâng chén trà lên, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy quan sát lấy bên trong phòng họp mỗi người, lưu ý lấy bọn họ ánh mắt, biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Thiên đình hai chữ này phân lượng, ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Trước đây hai lần cùng thần phạm chủ tương quan lữ hành, đã để người tham dự thu được khó có thể tưởng tượng to lớn cơ duyên, thậm chí thay đổi người thậm chí gia tộc vận mệnh. Mà lần này, là chân chính bước vào trong truyền thuyết thần chi chỗ ở, thiên đình. Phía sau ẩn chứa giá trị, kỳ ngộ, nguy hiểm, cùng với đối toàn bộ làm tinh cách cục có thể sinh ra xung kích, hoàn toàn không thể đo lường. Tin tức này một khi chính thức công bố, toàn cầu chắc chắn lại lần nữa rơi vào trước nay chưa từng có chấn động cùng điên cuồng. Phòng họp bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Mỗi người đều đang tiêu hóa tin tức này, đồng thời cũng tại phi tốc suy nghĩ. Thời gian một năm, bọn họ cái này hạch tâm đoàn đội mặc dù nhân số chưa tăng, nhưng mỗi người đều đã trải qua nhiều lần dị giới lịch luyện, thực lực, tầm mắt, tâm tính sớm đã xưa đâu bằng nay, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút siêu phàm lực lượng hoặc đặc thù tri thức. Giang Diệp ném ra vấn đề này, không chỉ là tại trưng cầu danh ngạch phân phối phương án, càng là tại quan sát, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc cùng tiềm ẩn ngập trời lợi ích, những này theo hắn hơn một năm đồng bạn, có hay không còn có thể bảo trì sơ tâm, lấy cơ quan du lịch lợi ích làm trọng. Trầm mặc kéo dài ước chừng một phút đồng hồ. Trương Hoài Minh cái thứ nhất phá vỡ yên tĩnh, hắn háng giọng một cái, "Giang đạo, ta cho rằng lần đầu chính thức mở ra thiên đình tuyến đường, ý nghĩa phi phàm, ý nghĩa tượng trưng cùng giá trị thực tế đều không thể dùng tiền bạc đơn giản cân nhắc. Cái này 10 cái danh ngạch, có thể nói vô giới chi bảo. Ta đề nghị vẫn là dựa theo chúng ta phía trước xử lý chân quý tuyến đường danh ngạch biện pháp cũ, công khai đấu giá, người trả giá cao được. Dạng này đã có thể mức độ lớn nhất thể hiện giá trị, cũng có thể là thời không chi thành hạng mục gom góp đến rộng lượng tài chính, làm dịu tài chính áp lực. Thời không chi thành hạng mục, lượng công trình to lớn, cần thiết tài nguyên con số trên trời. Thế lực khắp nơi từng nhiều lần bày tỏ nguyện ý không ràng buộc giúp đỡ, nhưng Giang Diệp một mực từ chối nhã nhặn, kiên trì tự mình gánh chịu. Cơ quan du lịch kiếm tiền năng lực dĩ nhiên khủng bố, nhưng dùng tiền tốc độ đồng dạng kinh người. Trương Hoài Minh đề nghị, hiển nhiên là từ hiện thực lợi ích cùng hạng mục phát triển góc độ xuất phát. Lâm Tiêu ngay sau đó gật đầu phụ họa, ta đồng ý Trương ca cách nhìn. Đấu giá công bằng nhất, cũng có thể ngăn chặn thông thả mọi người ngôn luận. Còn giống bình thường tuyến đường như thế bảng tên mấy chục vạn một cái danh ngạch, để toàn cầu dân mạng đi liều tốc độ tay. Hắn lắc đầu, hoàn toàn không đáng, cũng không xứng với thiên đình thủ phát thân phận. Cái này 10 cái danh ngạch quá chân quý. Đúng, đấu giá tốt. Hỗ trợ đấu giá. Công bằng, mà còn có thể lợi ích tối đại hóa. Lần thứ nhất đi thiên đình, danh ngạch cho ai đều không thích hợp, người trả giá cao được không có nhất tranh luận. Có Trương Hoài Minh cùng Lâm Tiêu dẫn đầu, những người khác cũng nhộn nhịp mở miệng, ý kiến độ cao thống nhất. Toàn bộ hỗ trợ lấy công khai đấu giá phương thức, bán ra cái này 10 cái thiên đình du lịch một ngày danh ngạch. Không có người đề nghị nội bộ phân phối, rút thăm, hoặc thiết lập mặt khác kèm theo điều kiện. Giang Diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua một vòng, nhìn thấy chính là mọi người trong ánh mắt lý trí, đối quy tắc tôn trọng, cùng với đối cơ quan du lịch phát triển lâu dài suy tính. Trên mặt hắn thiếu ý sâu hơn mấy phần. Được. Giang Diệp đặt chén trà xuống, tất nhiên mọi người ý kiến nhất trí, vậy liền định như vậy. Mấy ngày kế tiếp, mọi người làm tốt phát sóng trực tiếp đấu giá chuẩn bị. Cái này đem là chúng ta cơ quan du lịch lại một lần toàn cầu chú mục thịnh sự. Hội nghị kết thúc về sau, Giang Diệp gọi tới Kiều Văn Bách. Văn Bách, tại quan vương tất cả tài khoản bên trên thông báo một đầu thông tin. Giang Diệp phân phó nói, nội dung như sau, sau 3 ngày, 12 giờ chưa chỉnh, Nhất Diệp lữ hành xã đem lần đầu đẩy ra thiên đỉnh tiên cảnh du lịch một ngày tuyến đường. Lần này hành trình tổng cộng có 10 cái du khách danh lạch, đem thông qua tại tuyến phát sóng trực tiếp đấu giá hội hình thức tiến hành công khai đấu giá, người trả giá cao được. Kỹ càng quy tắc sẽ ở đấu giá hội bắt đầu phía trước công bố. Kiều Văn Bách nhanh chóng ghi chép, sau đó hỏi, Giang đạo, cần phối hợp biên tập video tuyên truyền sao? Giang Diệp xua tay, không cần. Lần này không có video, liền lấy thuần văn tự thông báo hình thức thông báo. Đơn giản, trực tiếp. Tiêu Văn Bách cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức gật đầu, minh bạch. Tiêu Văn Bách lực chấp hành cực mạnh. Rất nhanh, một cái ngắn gọn lại thạch phá thiên kinh văn tự thông báo, đồng bộ xuất hiện tại Nhất Diệp lữ hành xã quan phương xã giao truyền thông tài khoản trang đầu vị trí. Không có hình ảnh, không có video, chỉ có cái kia mấy hàng tỉnh táo văn tự. Nhưng chính là cái này mấy dòng chữ, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên siêu cấp đạn hạt nhân. Toàn cầu mạng lưới tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, nháy mắt bị dẫn nổ. Nhất là các quốc gia cao tầng, đỉnh cấp tài phiệt, bí ẩn gia tộc, siêu phàm nghiên cứu đơn vị, tất cả nắm giữ lấy tài nguyên cùng tin tức con đường vòng tròn, tại nhìn đến tiên đỉnh tiền cảnh du lịch một ngày công khai đấu giá người trả giá cao được những chữ này lúc, đều cảm thấy da đầu tê dại, tim đập rộn lên, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Chương 698, hoàn toàn mới trực tiếp gian. Chương 698, hoàn toàn mới trực tiếp gian chân chính thần chi quốc độ. Trong truyền thuyết thiên đỉnh, lần thứ nhất hướng phàm nhân mở rộng cửa lớn, cho dù chỉ có một ngày, cho dù chỉ có 10 cái danh lệch, điều này có ý vị gì? Trường sinh huyền bí, vô thượng thần lực, không cách nào đánh giá, không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ Lam Tinh thượng tầng vòng tròn, nháy mắt lâm vào một loại cuồng nhiệt sôi trào trạng thái. Vô số chỉ lệnh truyền đạt, tài chính bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp triệu tập, tập hợp các loại dự án khẩn cấp chế định. Sau 3 ngày, toàn cầu chú ý Nhất Diệp lữ hành xã sẽ tại Hoa Quốc trong thời gian buổi trưa đúng 12 giờ, mặt hướng toàn cầu phát sóng trực tiếp đấu giá thiên đỉnh du lịch một ngày 10 cái danh lệch. Đêm khuya Âu Mỹ, sáng sớm Úc Sở Chây Lia, buổi sáng Châu Phi. Vô luận thân ở cái nào múi giờ, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi. Mạng lưới lưu lượng giám sát biểu thị, tương quan chủ đề nhiệt độ chỉ số có thẳng đứng tăng vọt xu thế. Lần đấu giá này sân bãi cũng không phải là tại Hàng Châu gian kia quen thuộc cơ quan du lịch, mà là chuyển rời đến rất được mong đợi thời không chi thành nội bộ. Một gian trải qua thiết kế tỉ mỉ, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác phòng trực tiếp bên trong, tia sáng nhu hòa sáng tỏ, bối cảnh là lưu động vũ trụ tinh vân cùng như ẩn như hiện kỳ huyễn kiến trúc cắt hình, trung ương to lớn vòng tròn màn hình thời gian thực biểu hiện ra số liệu cùng hình ảnh. Nhất Diệp lữ hành xã tất cả nguyên lão cấp hướng dẫn du lịch bọn họ, toàn bộ trình diện, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tất cả thiết bị điều chỉnh thử xong xuôi, tín hiệu tiếp vào toàn cầu các đại bình đài. Khoảng cách phát sóng còn sót lại 10 phút cuối cùng. Đếm ngược về không. Mọi người tốt, ta là Giang Diệp. Giang Diệp thân ảnh xuất hiện tại toàn cầu vô số khối trong màn hình. Hắn ngồi tại ngắn gọn màu trắng bạc trên ghế ngồi, phía sau là mặt kia to lớn vòng tròn số liệu màn hình, cả người tại thiết kế tỉ mỉ dưới ánh đèn lộ ra trầm ổn mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Phát sóng trực tiếp hình ảnh vừa mới ổn định, đến từ các nơi trên thế giới mưa đạn tựa như cùng biển gầm vào tới, gần như che mất toàn bộ màn hình, mưa đạn một, hoa. Cái này phòng trực tiếp, bối cảnh này, cái này cảm nhận, như trước kia cái kia một mạc cơ quan du lịch phòng trực tiếp hoàn toàn không phải một cái lẹ bẹo a. Quá huyết gốc. Mưa đạn 2, đây là nơi nào? Nhìn xem thật là cao cấp, là vì lần này tiên đỉnh đấu giá đặc biệt làm sao? Mưa đạn 3, cái này quang ảnh hiệu quả cùng thời gian thực dòng số liệu, tuyệt đối không phải bình thường phát sóng trực tiếp có thể đạt tới. Cảm giác giống như là dùng cái gì hình chiếu 3D hoặc là cao cấp hơn biểu thị kỹ thuật. Mưa đạn 4, cuối cùng nhìn thấy Giang đạo tại tốt hơn trong hoàn cảnh phát sóng trực tiếp. Lúc này mới xứng với chúng ta cơ quan du lịch càng ngày càng như bức phong cách. Mưa đạn 5, Giang đạo, đây là nơi nào? Cầu giải nghi ngờ. Giang Diệp ánh mắt thần tốc lướt qua trước mặt một cái lơ lửng màn ảnh nhỏ, phía trên thời gian thực lăn lấy phiên dịch phía sau mưa đạn nội dung. Nhìn thấy mọi người đối mới phòng trực tiếp quan tâm, hắn khẽ mỉm cười, mở miệng giải thích, nơi này là thời không chi thành chuyên môn phát sóng trực tiếp trung tâm. Mọi người thấy cái này hoàn toàn mới phòng trực tiếp, tương lai đem xem như chúng ta Nhất Diệp lữ hành xã trọng đại hoạt động, đặc thù tuyến đường thông báo cùng với cao quy cách đấu giá cố định sân bãi. Về sau cùng loại hôm nay trọng yếu như vậy hoạt động, đều sẽ tại nơi này tiến hành. Lời vừa nói ra, mưa đạn lại lần nữa sôi trào. Mưa đạn 6, thật là thời không chi thành. Ta nói làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, cùng phía trước công bố thiết kế khái niệm cầu hình như. Mưa đạn 7, cho nên thời không chi thành có phải là nhanh thành lập xong được. Lúc nào chính thức mở ra a? Chúng ta đến bông hoa đều cảm ơn. Mưa đạn 8, nghe nói nơi đó sẽ có toàn cầu lớn nhất trung tâm thương mại, bán từng cái vị diện thổ đặc sản, không biết có phải hay không là thật. Mưa đạn 9, Mỹ thực thành, dị thế giới thức ăn ngon, vi tiền của ta đã chuẩn bị xong. Mưa đạn 10, nghe nói có công nghệ cao thể nghiệp quán, không biết có phải hay không là thật. Nếu như là thật, ta nghĩ mở phi thuyền liên hành tinh, cho dù mô phỏng cũng được. Mưa đạn 11, Giang đạo, cho cái tin chính xác đi. Thời không chi thành đến cùng lúc nào khai trương? Mưa đạn quét phải bay nhanh, gần như tất cả đều là tại hỏi thăm thời không chi thành tiến triển cùng mở ra thời gian. Đối thiên đỉnh đấu giá bản thân quan tâm ngược lại bị tạm thời ép xuống. Giang Diệp nhìn trên màn ảnh mãnh liệt đặt câu hỏi, trên mặt duy trì nụ cười ấm áp, liên quan tới thời không chi thành chính thức kinh doanh thời gian cụ thể, hiện nay còn tại cuối cùng chu bị cùng kiểm tra giai đoạn, sẽ không để mọi người chờ đợi quá lâu. Xác định về sau, chúng ta sẽ tại Nhất Diệp lữ hành xã quan phương tài khoản thượng đẳng trong lúc nhất thời công bố. Mời mọi người nhiều quan tâm chúng ta quan phương tin tức. Đám dân mạng đối cái này quan phương trả lời hiển nhiên không hài lòng lắm, mưa đạn bên trên lập tức thổi qua một mảnh lại tới Giang thị thái cực quyền nghe đua nói một buổi, như nghe một lời nói loại hình trêu chọc cùng phàn nàn. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng Giang Diệp phong cách, biết từ trong miệng hắn bộ không ra càng nhiều tin tức xác thật, cũng chỉ có thể tại mưa đạn lên qua miệng nghiện. Giang Diệp đúng lúc đó đem chủ đề kéo về quỹ đạo, thần sắc thoáng chính thức một chút, "Tốt, mọi người trong nhà, nói chuyện phiếm sau đó. Hôm nay phát sóng trực tiếp hoạch tâm nội dung, chắc hẳn mọi người đều biết." Phía sau hắn vòng tròn màn hình lớn hình ảnh hoán đổi, biến thành thâm thủy tinh không dưới bối cảnh, mây mù quấn quanh, cung điện ẩn hiện, hào quang vạn đạo tráng lệ trạng thái chính cảnh, đồng thời hiện ra mạ vàng chữ lớn, "Thiên đỉnh tiên cảnh du lịch một ngày." Không sai, chính là thiên đỉnh du lịch một ngày. Đây là chúng ta cơ quan du lịch mới nhất tuyến đường, cũng là thiên đỉnh thủ phát đoàn. Lần này hành trình, tổng thả ra 10 cái danh lệch. Giang Diệp lời ít mà ý nhiều, không có quá nhiều phủ lên thiên đỉnh thần bí hoặc nguy hiểm, bởi vì trải qua hơn một năm nay du lịch, đã để mọi người minh bạch, Nhất Diệp lữ hành xã tuyến đường, kỳ ngộ cùng nguy hiểm vĩnh viễn cùng tồn tại. Lần này danh lệch áp dụng công khai đấu giá phương thức, người trả giá cao được, toàn cầu đồng bộ, công bằng công chính. Cảm thấy hứng thú bằng hữu, đều có thể thông qua chúng ta xác định quan phương đấu giá thông đạo tham dự. Hắn mỉm cười đối với toàn cầu người đấu giá tuyên bố, như vậy, hiện tại, ta tuyên bố Thiên đỉnh du lịch một ngày, cái thứ nhất danh ngạch, chính thức giá bắt đầu. Giá khởi điểm, không đầy giá cả. Theo hắn tiếng nói vừa ra, phía sau hắn màn hình lớn một bên, nháy mắt sáng lên một cái không ngừng đổi mới, xếp hạng thời gian thực biến động bảng danh sách. Bảng danh sách đỉnh rõ ràng ghi chú thời gian thực đấu giá giá cả top 10. Gần như liền tại Giang Diệp nói xong cùng một giây, trên bảng danh sách chữ số bắt đầu lấy khiến người hoa mắt tốc độ nhảy lên. Thứ nhất, người đấu giá danh hiệu 002 ra giá 100000000 nguyên thứ hai, người đấu giá danh hiệu 009 ra giá 98000000 nguyên thứ ba. Người đấu giá danh hiệu 015 ra giá 9500000 nguyên. Thứ 10, người đấu giá danh hiệu 107 ra giá 8000000 nguyên ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, giá khởi điểm từ không trực tiếp tăng vọt đến 8000 vạn nguyên trở lên, đứng đầu bảng càng là đột phá một ước đại quan. Toàn cầu phòng trực tiếp, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng khiêu động kim ngạch. Chương 699, Thiên đỉnh vé vào cửa giá cả chương 699, Thiên đỉnh vé vào cửa giá cả một ước nguyên ra giá, giống như đầu nhập nóng bỏng chảo dầu đệ nhất giọt nước, khoảng chừng to lớn đấu giá trên màn hình lập loè không đến 1 giây, liền bị phía sau mãnh liệt mà đến chữ số triệu dâng nháy mắt thôn vệ, bao trùm. Không ra 2 giây, thời gian thực nhấp nô đấu giá bảng xếp hạng vị trí thứ 10, danh hiệu cùng giá cả đã triệt để đổi một vòng khuôn mặt mới. Xếp ở vị trí thứ nhất giá cả, bất ngờ từ thăm dò tính một ức, biến thành làm cho người kinh hãi run rẩy mười ức. Mà vừa vặn còn treo tại người thứ 18.000 vạn, giờ phút này đã bị dốc lên đến 7 ức dọa người độ cao. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn điên cuồng bắt đầu. Toàn cầu phòng trực tiếp bên trong mấy ức khán giả, cứ như vậy nhìn xem khối kia trên màn hình chữ số giống như mất khống chế tốc độ xe, điên cuồng nhấp nô, tăng bọn, thay đổi. Mỗi một lần trước mắt, hàng trước chữ số cũng có thể hoàn thành một lần khiến người trố mắt ngại gọi. Không có giọng nói thông báo, không có kích động nhân tâm tiếng gọi giá, chỉ có băng lãnh mà nhanh chóng chữ số của ngũ, so với bất luận cái gì hình thức đấu giá đều càng khiến người ta cảm nhận được loại kia phía sau cạnh tranh tài phiệt tài lực cùng tình thế bắt buộc quyết tâm. Mãi đến 5 phút trôi qua, loại này khiến người hoa mắt tăng vọt tốc độ mới rốt cục bắt đầu chậm lại. 10 ức, 2 tỷ, 50 ức, 8 tỷ, 100 ức. Mãi đến sau 5 phút, loại này gần như điên cuồng nhảy vọt thức tăng giá, mới rốt cục bởi vì to lớn cơ số mà dần dần chậm dần, tiến vào càng thêm kịch liệt nhưng cũng càng thêm cẩn thận rằng có giai đoạn. Làm giá cả bị dốc lên đến 180 ức lúc, nhấp nô rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt. Giang Diệp bình tĩnh nhìn trên màn ảnh chữ số, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, cũng chưa nói tới hài lòng hoặc thất vọng. Hắn đang chuẩn bị mở miệng tiến vào đếm ngược đọc dây giai đoạn. Màn hình đỉnh cao nhất, cái kia đại biểu trước mắt cao nhất ra giá chữ số, đột nhiên nhảy dựng. 180 ức, nháy mắt biến thành 200 ức. 200 ức kim ngạch, giống như là đột phá cái nào đó cửa ải. Nhưng nó cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên màn ảnh ngắn ngủi địa lưu lại 2 giây. Sau đó, liền bị càng lớn chữ số bao trùm, thay thế. Phía dưới ra giá lại lần nữa bắt đầu nhấp nô. 205 ức, 208 ức, 210 ức, 215 ức. Mỗi một lần nhảy lên, đều để toàn cầu đám dân mạng nhìn đến hãi hùng kết vía. Cuối cùng, chữ số tại 222 ức cái này rất dễ nhớ ngạch số bên trên, triệt để dừng lại, không tại nhấp nô. Giang Diệp chờ đợi chỉ chốc lát, gặp trên màn hình ngạch số rất lâu chưa từng biến động, lúc này mới không chút hoang mang bắt đầu điểm số. 222 ức, lần thứ nhất. 222 ức, lần thứ hai. Còn có hay không so 222 ức cao hơn ra giá? Hắn rõ ràng âm thanh xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp truyền khắp toàn cầu, liên tiếp hỏi 3 lần. Đáp lại hắn chỉ có mưa đạn lên mạng bằng hữu bọn họ lung tung kêu giá, mà đấu giá trên màn hình nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. 3, 2, 1, thành giao. Giang Diệp dứt khoát đánh xuống giả lập truy. Tờ thứ nhất thông hướng thiên đỉnh tiên cảnh vé vào cửa, lấy 222 ức giá trên trời, hết thảy đều kết thúc. Chúc mừng vị này số 001 người đấu giá. Giang Diệp âm thanh vẫn bình tĩnh không gợn sóng, phản phất vừa vận thành giao chỉ là 222 khối, mà không phải là 222 ức. Thu hoạch được lần này thiên đình du lịch một ngày đầu tiên danh lệch. Không có cho bất luận kẻ nào dư vị hoặc khiếp sợ thời gian, hắn ngay sau đó tuyên bố, hiện tại, bắt đầu đấu giá cái thứ 2 danh lệch. Đồng dạng quá trình, tái diễn. Chỉ là lần này, có cái thứ nhất 222 ức cọc tiêu, đấu giá lên nhảy khá rõ ràng cao vô số lần. Ban đầu thăm dò tính tăng giá y nguyên tồn tại, nhưng cấp tốc liền bị càng mãnh liệt tư bản dòng lũ chìm ngập. Đấu giá đường cong lấy càng dốc đứng độ lệch kéo lên cao, tranh đoạt trình độ kịch liệt chỉ có hơn chứ không kém. Cuối cùng, tấm thứ 2 vé vào cửa, lấy 360 ức giá cả thành giao. Tấm thứ 3, tờ thứ 4, tấm thứ 5. Mỗi một tấm vé vào cửa tranh đoạt đều có thể nói mãnh liệt. Giá cả cao có thấp có, nhưng không còn có thấp hơn tờ thứ nhất 222 ức. Những này đến từ toàn cầu khác biệt nơi hẻo lánh, nắm giữ lấy kinh người tài phú hoặc tài nguyên những người đấu giá, dùng bọn họ có tiền bạc cậy mở thông hướng thần lĩnh vực đại môn. Sau một tiếng, đến lúc cuối cùng một tấm, cũng chính là tấm thứ 10 vé vào cửa đấu giá cuối cùng dừng lại tại 388 ức lúc, trận này đủ để ghi vào sử sách giá trên trời vé vào cửa đấu giá hội, cuối cùng hạ màn kết thúc. 10 cái vé vào cửa, chu toàn giao ngạch kinh người. Giang Diệp mặt hướng màn ảnh, thần sắc như thường địa tuyên bố, chúc mừng 10 vị đấu giá người thành công. Sau đó, ra xã nhân viên công tác sẽ cùng chư vị bắt được liên lạc, xác minh tin tức đồng thời câu thông cụ thể xuất phát thời gian chờ thủ tục. Mời bảo trì thông tin thông suốt. Hắn đối với màn ảnh phía trước, đến từ toàn cầu các nơi đám dân mạng tiếp tục nói, hôm nay thiên đỉnh du lịch một ngày vé vào cửa đã toàn bộ bán sạch. Hoan nghênh mọi người trong nhà lần sau lại đến tranh mua. Cuối cùng, người chúc ra bọn họ, trong tương lai thời gian bên trong, mọi chuyện như nguyện. Hắn khẽ gật đầu, gặp lại. Nói xong, hắn đối với màn ảnh tùy ý địa phất phất tay. Một giây sau, phát sóng trực tiếp hình ảnh không có dấu hiệu nào tối đi xuống, chỉ còn lại màn hình đen cùng vô số vẫn chưa thỏa mãn, cảm xúc mênh mông khán giả. Phát sóng trực tiếp vừa mới đóng lại, Lâm Vương Phỉ lập tức cầm máy tính bảng đi đến bên cạnh Giang Diệp, âm thanh mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Giang đạo, lần này thiên đỉnh du lịch một ngày 10 cái vé vào cửa, đấu giá tổng thu vào thống kê xong, tổng cộng 2.994 ức. 2.994 ức. Một cái đủ để cho bất kỳ quốc gia nào bất kỳ cái gì tập đoàn cũng vì đó lộ vẻ xúc động con số khủng bố, vẹn vẹn vì 10 cái đi hướng thiên đỉnh ngắm cảnh một ngày danh lệch. Giang Diệp nghe đến cái số này, lông mày khó mà nhận ra động đất một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu, thế mà không có phá 3.000 ức. Trong giọng nói khó được mang theo một tia tiếc nuối. Hắn sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói bổ sung, xem ra lần sau đến lại tích cực điểm, tranh thủ bán cái cao hơn giá cả mới được. Một bên Quách Soái, Khương Khải đám người vừa lúc nghe đến câu này nói thầm, đầu tiên là sức sờ, lập tức lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra dở khóc dở cười đủ cười. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe đến vị này từ trước đến nay bình tĩnh, chưa từng tận lực chào hàng Giang đạo. Vậy mà cũng sẽ suy nghĩ làm sao ra sức gào to tốt nâng giá. Cảm giác này, có chút mới lạ. Mọi người bèn nhìn nhau cười. 2994 ước không có phá 3000 ước tiết lưới, đại khái cũng chỉ có bọn họ vị này gian đạo mới có. Đây là quyển sách này một lần cuối cùng phát sóng trực tiếp bán xuyên qua phiếu, nhưng tại Lam Tinh, tại Giang Diệp chỗ thế giới, không phải là một lần cuối cùng. Lại viết xong cuối cùng hai cái đại kịch tình cảm điểm, Giang Diệp liền muốn cùng mọi người nói tạm biệt. Chấp bút, cầu một cái năm sao khen ngợi đọc người các lao gia, xin nhờ đọc người lao sữa bọn họ, xin nhờ chương 700, Kim Quang tiếp dẫn chương 700, Kim Quang tiếp dẫn trước khi tan sở, Lâm Vương Phỉ cầm một phần in danh sách tìm được Giang Diệp. Giang đạo, đây là 10 vị đấu giá người thành công cuối cùng xác nhận danh sách cùng văn tắt bối cảnh. Nàng đem văn kiện đưa lên. Giang Diệp tiếp nhận, ánh mắt thần tốc đảo qua. Danh sách bên trên tên người hoặc đơn vị danh hiệu phía sau, đại biểu cho đủ để dung chuyển một phương tài phú cùng thế lực. Hắn chú ý tới, trong đó có vượt qua 1/3 đều đến từ Hoa Quốc cảnh nội, không nhịn được cảm thán một tiếng. Những này bản thổ cự phú cự phách, ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, giờ phút này vì thiên đình chi danh, ngược lại là đều hiện lộ ra. Lâm Vương Phỉ tiếp tục hồi báo, bọn họ đều tại hỏi thăm, cụ thể khi nào mở ra lưu trình, để an bài thời gian, trước thời hạn làm tốt cần phải chuẩn bị. Danh sách như là đã quyết định, tùy thời có thể xuất phát. Giang Diệp suy nghĩ một chút, liền làm quyết định, thông báo bọn họ, buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng giờ xuất phát. Để bọn hắn tối nay nhất thiết phải nghỉ ngơi tốt, làm tốt tâm lý. Được rồi, ta lập tức thông báo đúng chỗ. Lâm Vương Phỉ nhanh nhẹn địa đi lại. Giang Diệp lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, thời không chi thành nhân viên thông báo tuyển dụng phương án, tiến hành đến một bước kia. Thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn cùng các cương vị quy tắc chi tiết đã cuối cùng sửa bản thảo, tương quan thông báo cùng tin tức con đường đã chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch liền tại 2 ngày này bên trong chính thức thông báo toàn cầu thông báo tuyển dụng tin tức. Lâm Vương Phỉ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trả lời trật tự rõ ràng. Giang Diệp nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo mong đợi, mau chóng chắc chắn. Từng cái phân đoạn đều muốn nhìn chằm chằm, mục tiêu của chúng ta là tranh thủ tại tháng sau, thời không chi thành liền có thể chính thức mặt hướng toàn cầu mở ra vận doanh. Minh Bạch, Giang đạo. Mặt khác Giang Diệp nói bổ sung, nếu như hiện có đoàn đội nhân viên thần trường, ảnh hưởng đến chủ bị tiến độ, người trước tiên có thể đi thông báo tuyển dụng một nhóm có kinh nghiệm người thi hành nhân viên đến phân gánh cơ sở công tác, không cần việc gì cũng phải tự làm lấy. Được rồi, ta sẽ căn cứ tình huống thực tế an bài. Bàn giao xong những sự vụ này, Giang Diệp quay người lên lầu, về tới lầu 2 khu sinh hoạt vực. Hắn không có mở đèn, đi thẳng tới rộng rãi trên ban công. Gió đêm hơi lạnh, thành thị đèn đuốc ở phía xa bày ra như ngân hà. Hắn đi đến vị trí cũ, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt. Ý niệm khẽ nhúc nhích, vô danh công pháp tự nhiên lưu chuyển. Trong đan điền, viên kia sơ thành kim đan xoay chậm chậm, tỏa ra ôn nhuận mà ổn định ánh sáng. Cùng lúc đó, không cần tận lực dẫn dắt, trên bầu trời, người bình thường không cách nào cảm giác mỏng manh tinh thần chi lực, phảng phất nhận đến vô hình triệu hoán, từng tia từng sợi xuyên thấu tầng mây cùng huyền áo, hướng quanh người hắn tụ đến. Những này tinh thần chi lực không hề bằng bạc, lại tinh thuần không gì sánh được, giống như lạnh buốt ngân tuyến, thấm vào da thịt, lần theo đặc biệt kinh mạch đường đi chảy xuôi. Những nơi đi qua, kinh mạch có chút tỏa sáng, tựa như trong màn đêm mơ hồ tinh hà mạch lạc. Tinh thần chi lực tại thể nội giao hòa tuần hoàn, không ngừng cọ rửa, vững chắc lấy mới vào kim đan kỳ cảnh giới, đem mỗi một phần lực lượng đều nện vững chắc tại kiên cố nhất căn cơ bên trên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có trong cơ thể chu thiên vận chuyển không ngừng, cùng trên trời ngôi sao hô ứng lẫn nhau, cho đến ánh nắng ban mai hơi hi. 8 giờ sáng 30 điểm, Giang Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ôn nhuận thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh lại. Một đêm củng cố tu hành, để hắn cảm giác trạng thái viên mãn, khí định tần nhàn. Hắn đứng dậy xuống lầu, vừa tới tiền sảnh khu nghỉ ngơi, liền thấy trước thời hạn đến cương vị Tịch Cẩm cùng Tiểu Văn Bách chính tụ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Trên bàn bày biện mấy cái hộp thức ăn ngoài, mùi thơm nước núi. Tiểu Văn Bách mắt sắc, nhìn thấy hắn xuống, lập tức nhiệt tình chào mời, "Giang đạo, đến rất đúng lúc. Mới vừa mua bữa sáng, còn nóng hổi. Có bánh bao hấp, sữa đậu nành, còn có người thích xây đức đậu hũ bao, ta đặc biệt nhiều mua mấy cái." Nói thật, từ khi đi vào trúc cơ kỳ đại viên mãn, thậm chí kết thành kim đan về sau, Giang Diệp đối thức ăn bình thường nhu cầu đã cực thấp, càng nhiều hơn chính là thỏa mãn ăn uống ham muốn hoặc một chủng tập quán. Nhưng giờ phút này nghe được cái kia quen thuộc, mang theo dầu cay cùng đậu hương tư vị, vị giác ký ức bị tỉnh lại, thật là có chút thèm thuồng. Hắn cười đi tới, cũng không khách khí, cầm lấy một cái da hơi vàng, thấm lấy tương ớt đậu hũ bao, cắn một cái. Đậu hũ bên trong nhân bánh y nguyên chân mềm nóng cửa ra vào, mặt tươi bên trong mang theo vừa đúng tê cay, da mặt núi lòng ra hút nước. Mùi vị quen thuộc nháy mắt chinh phục vị giác, hắn một hơi liền ăn 5 cái, mới thỏa mãn địa dừng lại. Vẫn là lao hương vị, một điểm không thay đổi. Giang Diệp thỏa mãn địa cảm thán một tiếng. Xem như người Hoa Quốc, tại chú định dài rằng giặc sinh mệnh lữ trình bên trong, nếu ngay cả điểm này ăn uống chi hoan đều triệt để vứt bỏ, khó tránh cũng qua có lỗi với cái này phong phú đa dạng nhân gian khói lửa. Đúng 9 giờ, một đạo nhu hòa kim sắc quang mang chống rông xuất hiện, đem Giang Diệp bao phủ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ. Thời không bên trong xe buýt, Giang Diệp thân hình từ hư hóa thực, dẫn đầu xuất hiện tại điều khiển khu bên cạnh. Gần như tại hắn đứng vững đồng thời, buồng xe bên trong liên tiếp sáng lên 10 đạo hóng ánh kim sắc của sáng, tia sáng ngưng thực, 10 vị người đấu giá thân ảnh từng cái tại khách tọa bên trên rõ ràng. Kim sắc tiếp dẫn. Giang Diệp trong lòng hiểu rõ, tiếp xúc mấy lần cùng thần tương quan vị diện, hắn sớm đã lưu ý đến tiếp dẫn tia sáng khác biệt. Đi chỗ đó ngũ chỉ sân lúc, là màu vàng kim nhạt, có lẽ cái kia thuộc về thần chi phạm chủ kéo dài hoặc di lưu chi điểm. Mà lần này, tiến về thực sự thần thoại vị diện, thiên đình, tiếp dẫn chi quang chính là như thế thuần túy mà nồng đậm kim sắc, cái này không thể nghi ngờ tượng trưng cho tầng cấp cao hơn thế giới thông đạo. Đến lúc cuối cùng một vị hành khách thân ảnh triệt để ngưng thực, trong xe kim quang tiêu tán. 10 vị nam nữ già trẻ khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ khí độ bất phàm, trong ánh mắt hỗn hợp có kích động cùng tìm tòi nghiên cứu hành khách, cùng nhau đưa ánh mắt về phía đầu xe phương hướng Giang Diệp. Giang Diệp đối mặt mọi người, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, "Chư vị buổi sáng tốt, hoan nghênh ngồi lần này thời không đường dây riêng. Ta là lần này Thiên Đình du lịch một ngày hướng dẫn du lịch, Giang Diệp. Lữ trình kế tiếp, để cho ta phục vụ cho mọi người, đồng thời phụ trách các vị hành trình hướng dẫn." Hắn thoáng dừng lại, chuyện lập tức nhất chuyển, dẫn vào lệ cũ quá trình, tại trước khi lên đường dựa theo chúng ta cơ quan du lịch truyền thống, cũng vì để mọi người ở sau đó lữ trình bên trong có thể càng tốt địa với nhau, hợp tác, mời các vị theo thứ tự làm cái ngắn gọn tự giới thiệu đi. Nằm ở xe phía trước nhất một tên ngoài 40 trung niên nam nhân dẫn đầu đứng dậy. Hắn mặc một thân cắt xén vừa vặn, chất liệu khảo cứu cải tiến khoản hán phục, khí chất trầm ổn nho nhã, đối với mọi người khẽ gật đầu, vị nhân bàng đứng nhiên, người Hoa Quốc. Vị thứ hai theo sát phía sau đứng lên, là hắn ngồi bên cạnh, đồng dạng Hoa Quốc gương mặt nam tử, ước chừng ngoài 30, mang theo một bộ mắt kính cong gọng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thuộc về thế hệ tuổi trẻ người thành công sắc bén cùng phong mang, âm thanh dứt khoát, từ Triều Hoa, người Hoa Quốc. Vị thứ ba đứng dậy chính là một vị nhìn xem 50 ra mặt ngoại quốc thân sĩ. Hắn có mái tóc màu vàng nóng, nhưng đã xen lẫn không ít tơ bạc, trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt ôn hòa mà vừa vặn mỉm cười, dùng mang theo khẩu âm tiếng Trung nói ra, "Bọ gì sở von hồ hiện hình, đến từ nước Đức." Chương 701, phản lão hoàn đồng chương 701, phản lão hoàn đồng vị thứ tư đứng lên một vị khí chất trầm ổn nam tử, cũng là người Hoa Quốc gương mặt, nhưng tự giới thiệu mình, "Mạ Bình Lý, đến từ đẹp sắc thêm." Giang Diệp nhìn hắn một cái, từ tính danh và khí chất phán đoán, xác nhận hải ngoại hoa kiều. Vị thứ năm đứng dậy chính là một vị chừng 40 tuổi, được bảo dưỡng thích hợp nữ sĩ. Nàng mặc giản lược mà cao cấp bộ đồ, dáng vẻ ưu nhã, tự giới thiệu ngắn gọn có lực, "Đường Tú, người Hoa Quốc." Vị thứ 6 hành khách là vị nhìn qua ước chừng 45-46 tuổi châu Âu nam tính, hình dáng thâm thúy, màu lam xám đôi mắt lộ ra khôn khéo cùng lịch duyệt, hắn dùng mang theo kiểu pháp giọng điệu tiếng Trung mở miệng, lục re kéo tờ OZS, pháp. Vị thứ 7 là vị thân hình cao lớn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ nước Anh thân sĩ, ước chừng 50 tuổi, khí độ thông dòng, âm thanh thuần hậu, Sebastian Cả Bendy, đến từ England. Vị trí thứ 8 đứng dậy chính là một vị nam á gương mặt nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi, màu da tương đối sâu, ánh mắt sáng tỏ, nụ cười rất có lực tương tác, nhưng tư thái bên trong mang theo không thể bỏ qua tự tin, A Giả Isim, đến từ bờ dã mà nhiều. Vị thứ 9 là tương lai từ vùng Trung Đông nam tính, hơn 40 tuổi, mặc truyền thống trang phục cùng hiện đại cắt xén kết hợp hoàn mỹ trương bảo, tích chữ lấy tỉ mỉ cắt sửa râu ngắn, ánh mắt thâm thúy, khá lẹ tan giả xin, đến từ bảy nước. Vị cuối cùng, cũng là trong 10 người một vị duy nhất đến từ Nam Mỹ địa khu hành khách, là vị thoạt nhìn 48-9 tuổi nam tử, tóc hơi cuộn, màu da khỏe mạnh, nụ cười sang sảng bên trong mang theo người làm ăn đặc hữu lao luyện, cắt lốt cửa nhiều tác, đến từ Nam Lũ. 10 người giới thiệu xong xuôi, mặc dù quốc tịch, bối cảnh khác nhau, nhưng mục đích giống nhau. Mọi người giới thiệu xong xuôi về sau, Giang Diệp mở miệng lần nữa, tiếp xuống, vì có thể để cho mọi người càng tốt địa dung nhập Thiên Đình hoàn cảnh, tránh cho không cần thiết nhìn chăm chú cùng phiền phức, chúng ta cần tiến hành một lần thay đổi trang phục. Nói chính xác, là thuê một loại đặc thù trang phục, tiên y. Những này tiên y một khi mặc vào, sẽ tự động căn cứ kẻ mặc vào giới tính, tạm thời đem nó ngoại hình ngụy trang thành Thiên Đình bên trong phổ biến tiên nga hoặc tiên quan dáng dấp. Bọn họ không những cung cấp vẻ ngoài bên trên bắt chước ngụy trang, bản thân cũng có đủ nhất định tác dụng bảo vệ. Chỉ cần các ngươi tuân thủ Thiên Đình cơ bản quy tắc, không chủ động xúc phạm cấm kỵ, tầng này bảo vệ liền sẽ có hiệu lực. Thế nhưng, Giang Diệp ngữ khí tăng thêm mấy phần, ánh mắt đảo qua mọi người, một khi hành vi của các ngươi xúc phạm Thiên Đình quy tắc, tiên y bảo vệ công năng đem lập tức mất đi hiệu lực, đến lúc đó các ngươi đem trực tiếp bại lộ tại quy tắc phản vệ phía dưới. Do đó, làm ơn nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong, tâm hắn niệm vi động, điều ra hệ thống thương thành thuê giao diện. Tại 10 vị hành khách nhìn chăm chú bên dưới, giữa không trung hiện ra một khối tản ra nhu hòa bạch quang giao diện ảo, phía trên rõ ràng lộ ra được thương phẩm. Trong thương thành có thể cung cấp thuê trang phục cực kỳ có hạn, chỉ có 2 bộ. Một bộ là kiểu dáng phiêu dật, sắc thái thanh nhã tiên nga váy áo, nguyên bộ có tinh xảo búi tóc, châm cài tóc, phi bạch trở đồ trang sức. Một bộ khác thì là hình thức trang trọng, đường vân giản lược tiên quan bảo phục, đồng dạng phối hữu tương ứng quan bạo, đai ngọc, phối sức. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Chính Giang Diệp cũng thần tốc nhìn lướt qua thuê giá cả, trong lòng âm thầm liễu lưới. Thuê một ngày, 100 vạn. Dù hắn thấy qua việc đời, cũng cảm thấy giá tiền này thật là đủ tiên khí. Bất quá nghĩ lại, đối với trước mắt cái này mười vị tiêu phí mấy chục tỷ chỉ vì du lịch một ngày đại lão mà nói, điểm này trang phục thuê phí sợ rằng liền số lẻ cũng không bằng. Chỉ là giá tiền này như đặt ở người bình thường trên thân, xác thực đủ thịt đau nhiều năm. Quả nhiên, cái này mười vị phú hào nhìn thấy giá cả về sau, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Y phục không có chọn, chỉ có nam nữ lượng khoản chế tạo, nhưng cái này hiển nhiên không ảnh hưởng bọn họ nhập ra tùy tục quyết tâm. Gần như không do dự, mọi người, vô luận nam nữ, đều cấp tốc hoàn thành thanh toán, không những thuê chủ trang phục, liền nguyên bộ búi tóc, quan mạo, phối sức chờ cũng cùng nhau thuê. Tính xuống, mỗi người gần như chỉ ở một thân trang phục cái này bên trên tiêu phí, liền tiếp cận 300 vạn. Thanh toán hoàn thành mấy mắt, trong tay bọn họ riêng phần mình xuất hiện đối ứng giới tính nguyên bộ tiên gia trang phục. Mọi người theo lời, đem quần áo khoác lên người. Sau một khắc, kỳ diệu cảnh tượng phát sinh. Những cái kia nhìn như nhẹ nhàng vải vóc cùng phức tạp phối sức, vừa tiếp xúc với cơ thể người, tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh bình thường, tự động dán vào đi lên, điều chỉnh đến nhất vừa vặn trạng thái, phản phất là mỗi người đo thân mà làm. Càng làm cho người ta kinh ngạc biến hóa tùy theo mà đến. Là nguyên bộ tiên nga búi tóc hoặc tiên quan mũ miệng đeo lên trên đầu lúc, một cô ôn hòa mà kỳ dị lực lượng chạy khắp toàn thân. mắt trần có thể thấy địa, các hành khách bề ngoài bắt đầu phát sinh kỳ biến. Đầu tiên là khuôn mặt, vô luận vốn là 40, 50, tuế nguyệt dấu vết lưu lại, vân mảnh, ránh mũi má, khóe mắt nhăn nheo, giống như bị vô hình bàn ủi nhẹ nhàng mơn trớn, cấp tốc làm nhạt, biến mất. Làn da thay đổi đến chân bóng căng mịn, lộ ra một loại khỏe mạnh ánh nhuận rực rỡ. Bất quá thoáng qua ở giữa, từng trương thành thục thậm chí mang theo tang thương gương mặt, lại đều hướng về da mặt 20 tuổi tuổi trẻ dáng dấp thuế biến. Hình thể cũng tại đồng bộ điều chỉnh. Nguyên bản bởi vì tuổi tác hoặc sinh hoạt giàu có mà hơi có vẻ phát tướng, cồng kềnh dáng người, lặng yên co bảo, cải tạo, thay đổi đến thẳng tắp đều đặn, đường cong trôi chảy, tràn đầy tuổi trẻ sức sống. Khoa trương nhất chính là mấy vị phương Tây gương mặt hành khách. Bọn họ thâm thúy ngũ quan hình dáng tại ánh sáng nhu hòa bên trong phát sinh vi diệu điều chỉnh, màu da, màu tóc dù chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉnh thể khí chất nhạo bột mỹ bộ đặc thù lại mơ hồ hướng về càng phù hợp phương Đông thẩm mỹ phương hướng dựa sát vào. Làm cho bọn họ mặc vào tiên quan bào phục về sau, mặc dù vẫn mang theo một ít dị vực cảm giác, lại không tại lộ ra đột ngột, ngược lại có loại kiểu khác tiên phong đạo cốt. Biến hóa đồng dạng phát sinh ở duy nhất nữ tính hành khách Đường Tú trên thân. Nàng nguyên bản được bảo dưỡng thích hợp, khí chất lão luyện thành thục, nhưng tuế nguyệt cuối cùng lưu lại vết tích. Giờ phút này, làm nàng thay đổi bộ kia thanh lịch phiêu giật tiên nga váy ngắn, đeo lên tinh xảo búi tóc cùng châm cài tóc về sau, cả người phảng phất đảo ngược thời gian. Thành thục phong vận rút đi, thay vào đó là một loại nụ hoa chấm nở tươi đẹp cùng linh động, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại tựa như một vị 16-17 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, không nhiễm bụi bặm. Mỗi người tự thân là không thấy mình trên mặt biến hóa cụ thể, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của mình cùng trần trụi làn da thay đổi, càng có thể chấn động không gì sánh nổi xem đến xung quanh đồng bạn phản lão hoàn đồng. Từ Chiều Hoa nhìn hướng bên cạnh Bàng Vĩnh Nghiên, thất thanh nói, "Bàng tổng, ngươi, mặt của ngươi." Nói được nửa câu, ánh mắt của hắn trừng đến càng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Bàng Vĩnh Nghiên nguyên bản bởi vì trung niên phát tướng mà hơi có vẻ mượt mà dáng người, giờ phút này cũng biến thành gầy gò thẳng tắp, liền cái kia thân cải tiến hán phục hạ bụng đều biến mất không thấy. Chính Bàng Vĩnh Nghiên cũng đang cúi đầu nhìn xem chính mình đột nhiên thay đổi đến thon dài có lực, làn da căng mịn bàn tay, cùng với trên thân rõ ràng vừa vặn nhẹ nhàng rất nhiều áo bào, khó có thể tin địa thì thảo, thân thể của ta. Chương 702, Thiên đỉnh tiên cảnh chương 702, Thiên đỉnh tiên cảnh buồng xe bên trong vang lên liên tục không ngừng thấp giọng hô âm thanh cùng sợ hãi thảm phục. Mỗi người đều thấy được lẫn nhau trên thân phát sinh có thể nói thần tích biến hóa, cũng từ đồng bạn ánh mắt khiếp sợ bên trong, xác nhận trên người mình đồng dạng phát sinh bất khả tư nghị chuyển biến. Tất cả biến hóa đều bắt nguồn từ giờ phút này mặc ở trên người bọn họ bộ này ẩn chứa huyền cơ tiên ý tại bọn họ quần áo lúc, Giang Diệp cũng cầm lên hệ thống tự động xứng phát tiên quan trang phục thay đổi. Khoản này phí tổn, tự nhiên do hướng dẫn du lịch phúc lợi hệ thống ôm đồn. Làm quần áo ra thân, vương miện buộc lên, Giang Diệp có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cô ôn nhuận mà tinh thuần lực lượng từ tiên y bên trong từng tia từng sợi địa lộ ra, lặng yên không một tiếng động tư dưỡng huyết đục của hắn kinh mạch. Cố lực lượng này mặc dù không bằng bạc, lại phẩm chất cực cao, phản phất có thể gột rửa bụi bặm, ôn dưỡng bản nguyên. Cái này tiên y lại còn có như thế phụ trợ tu luyện ẩn tàng công hiệu. Phàm nhân có lẽ không cách nào chủ động cảm giác, mà hắn thân là kim đan tu sĩ, linh giác nhạy cảm, mới có thể lập tức phát giác. Đây chính là cái tuyệt giai bán điểm. Giang Diệp tâm tư linh hoạt lên, ngày sau chào hàng thiên đỉnh đến được lúc, cái này tẩm bổ thân thể công hiệu tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều sức hấp dẫn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem đắm chìm trong tự thân biến hóa bên trong 10 vị phú hào lực chú ý kéo về, chư vị, bổ sung lại một điểm. Các ngươi mặc trên người tiên y liễu, trừ ngụy trang cùng bảo vệ công năng bên ngoài, còn có tẩm bổ thân thể hiệu quả. Lần này lữ trình kết thúc về sau, mọi người không ngại cẩn thận cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Lời vừa nói ra, mọi người vừa mừng vừa sợ, vô ý thức đi mạnh cảm thụ quanh thân, trên mặt lộ ra khó có thể tin vui vẻ biểu lộ. Có thể tiêu phí món tiền khổng lồ tới đây, bọn họ đối với khỏe mạnh cùng sinh mệnh chất lượng theo đuổi, thường thường vượt xa người bình thường. Mọi gì sở sử dụng lấy có chút cứng nhắc nhưng cấp thiết tiếng trung hỏi, Giang đạo, cái này tiên y có thể trực tiếp mua sắm sao? Trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng. Vấn đề này nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Còn lại 9 người đều đồng loạt nhìn hướng Giang Diệp, ánh mắt nóng rực. Cái này tiên y quả thực là tha thiết ước mơ bảo vật, có thể thay đổi hình dáng tướng mạo, cung cấp bảo vệ, còn có thể tẩm bổ thân thể, cho dù giá trên trời cũng giá trị tuyệt đối. Giang Diệp đón bọn họ chờ đợi ánh mắt, lại chỉ có thể tiếp nối lắc đầu, rất xin lỗi, như thế tiên ý chỉ có thể tại lần này trong hành trình thuê, không cách nào mua sắm. Hệ thống thương thành bên trong cái này liên quan đến quy tắc vật phẩm, cơ bản đều là thuê chế, không có bán tuyển chọn. Nhìn thấy trong mắt mọi người rõ ràng lóe lên thất vọng, Giang Diệp lời nói xoay chuyển, khoe miệng ngậm lấy cười, mục đích của chúng ta chuyến này địa, có thể là thiên đỉnh. Chư vị nếu là có đầy đủ cơ duyên và khí vận, có lẽ có thể tại ở trong thiên đỉnh, thu hoạch được một hai kiện chân chính tiên gia hàng dệt cũng có nói. Dù cho không chiếm được hoàn chỉnh tiên y liễu, nhưng phạm là thiên đỉnh một ngọn cây có cỏ, một viên ngói một viên gạch, lưu lạc nhân gian đều có thể nói chí bảo. Phiên này miêu tả, lập tức để 10 vị phú hào trong lòng lại lần nữa bành trướng, trong mắt một lần nữa đốt lên chờ mong quan mang. Giang Diệp lại rất không tử tế, đúng lúc hát điểm nước lạnh ngự khí chuyển thành nghiêm túc, đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là chư vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên đỉnh quy tắc, không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh mang về hưởng dụng. Còn mời các vị nhất thiết phải bảo trì lý trí, khắc chế tham niệm, an toàn đệ nhất. Mọi người nghe vậy, biến sắc, nhộn nhịp chỉnh trọng gật đầu. Bọn họ đều là trải qua thương hải trôi dạt, nhìn quen sóng gió nhân vật, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Giang đạo căn dặn, bọn họ nghe lọt được. Gặp cảnh cáo có hiệu lực, Giang Diệp bắt đầu tiến vào chính đề, tiếp xuống, ta phải nói thuật tại thiên đỉnh du lịch trong đó, nhất định phải nhớ kỹ hạch tâm quy tắc. Mời các vị nhất thiết phải nghe rõ, nhớ kỹ. Đùn xe bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, sợ lọt mất một chữ. Làm Giang Diệp đem không được cao giọng ồn ào, không được nhìn thẳng thượng tiên, không được sở trường về động tiên thực vật linh thú, không được tùy ý bước vào chưa mở ra cung điện, cần đối gặp phải tiên quan tiên nga bảo trì cơ bản lễ kính chờ từng đầu quy tắc rõ ràng nói ra về sau, mỗi người thần sắc đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Quy củ nhiều, cấm kỵ chi nghiêm, vừa xa bọn họ tưởng tượng. Giảng giải xong xuôi, Giang Diệp quay đầu nhìn về trước đầu xe phương. Chỉ thấy đường hầm không thời gian phía trước, cái kia xuất khẩu cũng không phải là thường ngày điểm sáng màu trắng, mà là một cái hòa hợp rực rỡ thất thải hào quang kỳ dị quan môn, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Khi thời không xe buýt đều đặn nhanh lái tới gần, cuối cùng đâm đầu thẳng vào cái kia mảnh chói mắt thất thải hào quang lúc, mãnh liệt lại không ánh sáng chói mắt nháy mắt tràn đầy toàn bộ buồng xe, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Ông, một trận cực kỳ nhỏ, phản phất xuyên thấu một loại nào đó mềm dẻo giới màng không gian ba động cảm giác truyền đến. Ngay sau đó, khó nói lên lời dễ chịu cảm giác càn quét mỗi người. Giang Diệp chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông nháy mắt mở ra, mỗi một cái tế bào đều tại hân hoan nhẹ cứng, tham lam hô hấp lấy. Đó là một loại từ trong tới ngoài, thấu triệt nội tâm mát mẻ cùng thoải mái dễ chịu, phản phất phía trước một mực sống ở vận đục không khí trầm muộn bên trong, giờ phút này đột nhiên đưa thân vào tinh khiết nhất Oxia, lại tựa như toàn bộ linh hồn đều bị nhất trong suốt linh tuyển gột rửa một lần. Xem như tu sĩ, hắn đối loại này linh khí hoặc là nói tiên linh chi khí nồng độ cùng phẩm chất biến hóa cảm giác nhất là nhạy cảm cùng rung động. Bằng lĩnh niên 10 vị người bình thường, mặc dù không cách nào giống Giang Diệp như thế rõ ràng cảm giác năng lượng bản chất, nhưng này loại toàn thân thư thái, tinh thần vì đó rung một cái, phản phất liền lâu năm bệnh cũ mang tới nỗi khổ riêng đều giảm bớt mấy phần cảm giác kỳ diệu, nhưng là chân thực. Cái này hoàn cảnh bản thân, liền để bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mọi người chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt cảnh tượng, để bọn hắn nháy mắt quên đi hô hấp, trên mặt hiện ra cực hạn kinh diễm, khó có thể tin, sau đó hóa thành mừng như điên. Bọn họ đã không tại thời không bên trong xe buýt, mà là vững vàng đứng ở một đóa trắng tinh thật dày biên giới hiện ra nhàn nhạt vàng rực tường vân bên trên. Đóa này tường vân chính lấy ổn định tốc độ, mang theo bọn họ hướng về phía trước bay đi. Dưới chân là lưu động, nhìn như mềm dẻo lại gánh chịu lấy bọn họ biển mây. Túi đầu nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy tầng mây khe hở ở giữa, phía dưới xa xôi trô mơ hồ sông núi hình dáng, nhỏ bé như sa bàn. Mà ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt đi tới, mới thật sự là để bọn hắn tâm thần đều say, nhìn mà than thở tiên cảnh. Nơi xa, liên miên chập trùng tiên sơn trôi nổi tại trên biển mây, ngọn núi bao phủ tại mông lung hào quang cùng linh vụ bên trong, thúy sắc ướt át, suối chảy thác tuôn như ẩn như hiện, như thác bạc buông xuống trong mây. Quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, hoặc thấp thoáng tại kỳ hoa dị mục chi ở giữa, hoặc sừng sững tại ngọn núi hiểm trở đỉnh, ngói lưu ly phản xạ sát trời, trong suốt long lanh, mái cong đấu cùng phát họa ra ưu nhã đường vòng cùng, phảng phất không phải nhân gian tượng nghệ thuật có thể bằng. Chỗ gần, thỉnh thoảng có mấy cái lông cánh đầy đủ, thần tuấn phi phàm tiên hạ quan thai huyết dài, thư triển trắng như tuyết cánh từ giữa tầng mây nhanh nhẹn lướt qua, lưu lại từng đạo réo rắt hạt đều. Thất thải linh điệu thành đàn kết đội, tại kỳ hoa bụi rậm bên trong chơi đùa, rơi vãi một chút vụn ánh sáng. Không khí bên trong tràn ngập một loại khó mà hình dung mùi thơm ngát, giống như lan không phải là lan, giống như đàn không phải là đàn, hút vào miệng mũi, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Bầu trời cũng không phải là đơn nhất màu xanh, mà là hiện ra một loại thay đổi dần, nhu hòa mỹ lệ sắc thái, càng cao xa hơn màn trời chỗ sâu, tựa hồ có cực quang hà mang chậm rãi chạy xuôi. Nhu hòa mà sáng tỏ tiên quang phổ chiếu vạn vật, làm cho tất cả đều bị kín một tầng thanh khiết, yên tĩnh, vĩnh hằng của sáng. Lộng lẫy, tiên khí mờ mịt, vượt qua tất cả tưởng tượng. Mười vị nhìn quen thế gian phồn hoa cực hạn phú hào, giờ phút này cũng không khỏi miệng há hốc, ngơ ngác nhìn chăm chú lên phương này trong thần thoại thiên địa, gần như quên đi ngôn ngữ. Chương 703, tiên giới tìm việc. Chương 703, tiên giới tìm việc. Từ chiều hoa lẩm bẩm sợ hai thán phục lên tiếng, âm thanh nhẹ phảng phất sợ đã quấy dày mảnh này yên tĩnh, nguyên lai đây chính là tiên cảnh. Những người khác cũng đắm chìm trong vô biên trong rung động, Bàng Bính Niên, Đường Tú, Mộ Di Sơ. Mỗi người ánh mắt đều giống như nhất đói khát lữ nhân, tham lam quét mắt quanh mình tất cả, tính toán đem cái này vượt qua tưởng tượng cực hạn tráng lệ cùng mờ mịt, in dấu thật sâu in tại sâu trong linh hồn. Bọn họ thậm chí không tự giác địa chậm lại hô hấp, sợ hô ra chọc khí điếm ố phần này tinh khiết. Cho dù là Giang Diệp, cũng tại trong lòng yên lặng sợ hãi thán phục. Phương thiên địa này xinh đẹp cùng đạo vận, vừa xa hắn phía trước đi qua bất luận cái gì bị diện, mỗi một tấc không gian đều phảng phất ẩn chứa chí cao pháp tắc cùng vô tận mỹ cảm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, trong cơ thể mình kim đan ở trong môi trường này, vận chuyển đều càng biến đổi thêm mượt mà thông thuận, tự chủ hút vào xung quanh cái kia tinh thuần không gì sánh được tiên linh chi khí. Hắn là 11 người bên trong cái thứ nhất tập trung ý chí, khôi phục tỉnh táo người. Tiên cảnh tuy đẹp, nhưng không biết thường thường kèm theo nguy hiểm. Hắn cấp tốc cúi đầu, quan sát dưới chân gánh chịu bọn họ từng vân. Đám mây trắng tinh thật dày biên giới chạy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, nhìn như mềm dẻo, lại vững như đất bằng. Tường vân chính hướng về một cái minh sắc phương hướng đều đặn nhanh bay đi, uy tích ổn định. Giang Diệp tâm niệm vừa động, tính toán điều ra bảng hệ thống xem xét bản đồ hoặc hành trình chỉ dẫn. Nhưng mà, trước mắt không có hiện ra bất luận cái gì màn hình. Hắn có chút nhíu mày, trong lòng thử nghiệm cùng hệ thống câu thông, hệ thống hồi báo trước mắt tình hình, cho ra hướng dẫn hoặc nhắc nhở. Tiến tĩnh. Trước sau như một tức thời hưởng ứng, gần như toàn trí toàn năng hệ thống, giờ phút này lại không có chút nào âm thanh, giống như lâm vào ngủ say. Giang Diệp trong lòng run lên. Liên hệ thống đều bị phương này tiên địa quy tắc áp chế hoặc quấy nhiêu sao? Cái này thiên đình bị cách, quả nhiên cao đến vượt qua mong muốn. Xem ra, lần này hướng dẫn du lịch công tác, muốn so ngày trước bất kỳ lần nào đều càng cần hơn dựa vào tự thân phán đoán cùng ứng biến. Cái này cũng trách không được yêu cầu, dẫn đội thời không hướng dẫn du lịch nhất định phải là cao cấp hướng dẫn du lịch. Tất nhiên hệ thống tạm thời mất liên lạc, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, gấp đôi cẩn thận. Hắn liếc qua bên cạnh vẫn như cũ say đắm ở cảnh đẹp mười vị phú hào du khách, cảm thấy an tâm một chút. Ít nhất, những người này đều là riêng phần mình lĩnh vực nhân vật đứng đầu, lý trí cùng sức phán đoán tại tuyến, cũng không đến mức xuất hiện loại kia hố đồng đội lô mãng hành động. Chỉ mong đi. Dưới chân Tường Vân nhìn như nhẹ nhàng di chuyển chậm chạp, giống như đi bộ nhàn nhã, nhưng nếu xa hơn chỗ cái kia lơ lửng tiên sơn cùng Quỳnh lâu Ngọc Vũ xem như tham chiếu, liền có thể phát hiện tốc độ kia kỳ thật nhanh đến mức kinh người. Vốn chỉ là đường chân trời bên trên mơ hồ hình dáng khu kiến trúc, tại mấy hơi thở liền cấp tốc phóng to, hiện lộ ra rộng lớn chi tiết. Cũng liền tại lúc này, bọn họ chú ý tới, từ bốn phương tám hướng, khác biệt tầng mây quý tích bên trên, lần lượt bay tới cùng bọn hắn dưới chân tương tự Tường Vân. Mỗi một đóa Tường Vân bên trên, đều đứng mấy tên thậm chí mười mấy tên trên người mặc thống nhất chế tạo tiên sứ bảo phục hoặc tiên nga váy ngắn tiên nhân. Bọn họ hoặc tốt 5 tốt 3 thấp giọng trò chuyện, hoặc một mình đứng yên mắt nhìn phía trước, thần thái phần lớn ôn hòa thông dong, phảng phất chính đi một tràng bình thường hội nghị. Những này người đồng hành xuất hiện, để Giang Diệp một đoàn người càng thêm vững tin, bọn họ đang bị Tường Vân mang theo, tiến về cái nào đó đặc biệt địa điểm. Không bao lâu, Tường Vân mang theo bọn họ chậm rãi giảm tốc, cuối cùng ổn định địa bỏ neo tại một tòa không gì sánh được bao la, từ một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc lắt thành cự hình dọc theo quảng trường. Trên quảng trường mây mù quần quanh, tiên quang bao phủ, đã tụ tập không ít từ các phương Tường Vân xuống tiên sứ tiên nga, bóng người lắc lư, lại cũng không huyên áo, ngược lại có loại trang nghiêm ngay ngắn bầu không khí. Quảng trường ngay phía trước là một đầu hướng lên trên kéo dài, phảng phất thẳng tới chân trời dài dằng dặc cầu thang. Cầu thang đồng dạng từ bạch ngọc xây thành, mỗi một cấp đều cao lớn rộng lớn, hai bên Tường Vân như biển, lan lộn bốc lên. Mà tại cái kia cầu thang phần cuối, Tường Vân sâu nhất dày đặc nhất chỗ, một tòa nguy nga trang nghiêm, kim quang mơ hồ tiền cung hình dáng đứng sừng sững lấy. Mặc dù bởi vì mây mù che lấp nhìn không rõ ràng toàn cảnh, nhưng này tản ra bàng bạc uy áp cùng thần thánh khí tức, đã để trên quảng trường tất cả người đến đều không tự giác địa nín thở ngưng thần, lòng sinh kính sợ. Mục đích của bọn họ, tựa hồ chính là nơi đó. Giang Diệp một đoàn người sau khi hạ xuống, không cần bất luận cái gì nhắc nhở, đều vô cùng có an ý giữ vững trầm mặc, chỉ là dùng ánh mắt thần tốc trao đổi, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, uy củ nghiêm ngặt thiên đình, họa từ miệng mà ra là không thể bàn cái chân lý, trầm mặc tốt nhất hộ thân phủ. Trên quảng trường, Tường Vân không ngừng hạ xuống, mang đến càng nhiều mặc thống nhất trang phục tiên sứ cùng tiên nga. Bọn họ sau khi hạ xuống, có cùng quen biết người tụ lại, thấp giọng hàn huyên, có thì một mình tìm một chỗ đứng yên, nhắm mắt dưỡng thần hoặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, an tĩnh chờ đợi cái gì. Toàn bộ quảng trường mặc dù tụ tập hàng trăm hàng ngàn chi chúng, nhưng cũng không có ồn ào, chỉ có một mảnh hạ giọng long long doanh doanh nói nhỏ, tạo thành một loại kỳ lạ bối cảnh âm. Giang Diệp bọn họ cái này một nhún nhỏ ngoại lai hộ lặng yên không một tiếng động chuyển đến dọc theo quảng trường một chỗ không thấy được nơi hẻo lánh, lẫn trong đám người, mỗi một người đều dựng lên lỗ tai, cố gắng bắt giữ lấy xung quanh những cái kia dân bản địa trò chuyện đôi câu vài lời. Thu hoạch tin tức, phân tích tình cảnh, đây là thân ở hoàn cảnh xa lạ hạ bản năng, cũng là bọn hắn những tinh anh này nhân sĩ am hiểu nhất sự tình. Quả nhiên, cố gắng không có uổng phí. Mặc dù âm thanh ép tới rất thấp, lại hỗn tạp rất nhiều bọn họ không quá lý giải tiên giới thuật ngữ, nhưng vẫn là có một ít tin tức truyền vào trong tai. Nghe nói đâu xuất cung bên kia mấy ngày trước đây lại nổ lô, lão quân tức giận đến râu đều bị lên, phương viên trăm dặm đám mây đều nhuộm thành màu vẽ sắc. Không phải sao, vương mẫu nương nương bàn đảo đại hội nghe nói cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, đến lúc đó không biết lại là cỡ nào rầm rộ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút bên kia tựa như là Quảng Hàn cung tiên tử đến đây. Những này mang theo khói lửa bắt quái, để Giang Diệp đám người nghe đến đã mới lạ lại có chút muốn cười, nguyên lai các thần tiên cũng đều có các phiền não cùng hàng ngày. Nhưng bọn hắn càng quan tâm, là hôm nay nhiều như vậy tiên sứ tiên nga hội tụ ở mục đích này. Rất nhanh, bọn họ phía trước cách đó không xa, ba tên thoạt nhìn tư lịch còn thấp, khuôn mặt tuổi trẻ tiên sứ nói nhỏ, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Trong đó một vị hơi có vẻ khẩn trương tiên sứ thấp giọng nói, lần này tuyển chọn, nếu là có thể tiến vào Lang Hoàng tiên cát, dù chỉ là làm cái vẩy nước quét nhà tiên thị, cũng có thể thường kèm điện tịch, nhiễm văn hoa tiên khí, đối với tu hành rất có ích lợi a. Một vị khác thở dài, trong giọng nói mang theo sầu lo, Lang Hoàng tiên cát dĩ nhiên là tốt chỗ, có thể ngươi cũng không nhìn một chút, lần này tới bao nhiêu người? Nghe nói liền một chút hạ giới có chút công đức, mới vừa đến tiếp dẫn tán tiên đều đến, cạnh tranh sao mà kịch liệt. Chúng ta căn cơ đông cạn, sợ là khó vào tiên quan pháp nhãn. Vị thứ ba âm thanh thấp hơn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng, nói đến là, mà còn ta nghe, đây đã là năm nay cuối cùng một chỗ có rõ ràng danh ngạch tiên cung tuyển chọn. Nếu là lần này không được tuyển chọn dựa theo lệ cũ, liền bị ti chức tiên sứ ngẫu nhiên phân công đến các cung các điện, thậm chí là một chút ân chức vụ nặng nề hoặc chỗ xa xôi bẩn thỉu chỗ. Đến lúc đó, lại nghĩ đổi, nhưng là muôn vàn khó khăn. Chương 704, cướp danh ngạch chương 704, cướp danh ngạch ba người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thần sắc lo lắng, lập tức lại lên dây cót tinh thần, sửa sang lại một cái áo mũ, cố gắng để cho mình tư thái thoạt nhìn càng đoan trang cẩn thận một chút. Lang Hoàng tiên các, tuyển chọn tiên thị, ngẫu nhiên phân phối, bẩn thỉu chỗ. Mấy cái này từ mấu chốt cấp tốc bị Giang Diệp một đoàn người bắt lấy. Xem ra, bọn họ bị Tường Vân đưa đến nơi đây, tựa hồ là quấn vào một tràng thiên đỉnh cơ sở công chức tuyển chọn hiện trường. Cái này nhận biết để trong lòng mọi người siết chặt, đồng thời cũng dâng lên một cỗ hoang đường cùng kích thích đan vào cảm giác. Hoa mấy trăm ức, đến thể nghiệm một lần tiên đỉnh tìm việc phỏng vấn. Cái này kinh lịch chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có. Chỉ là không biết, mặt này thử nội dung là cái gì. Làm từng tiếng càng du dương, gột rửa tâm thần tiên nhạc không biết từ chỗ nào vang lên, truyền khắp toàn bộ quảng trường lúc, tất cả thấp giọng trò chuyện nháy mắt đình chỉ. Trên quảng trường tất cả tiên sứ cùng tiên nga, cấp tốc mà động, trong khoảnh khắc liền xếp thành mấy cái ngay ngắn trật tự hàng dài, từng cái nín thở ngưng thần, tư thái kính cẩn. Giang Diệp một đoàn người phản ứng hơi chậm nửa nhịp, nhưng cũng lập tức có dạng học dạng, vội vàng chui vào đám người cuối cùng lập, trong lòng có chút thất vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia cao vút trong mây, tiên vụ quần quanh bạch ngọc tiên thê bên trên, chậm rãi hạ xuống một đoàn người. Phục sức của bọn họ rõ ràng cùng phía dưới trên quảng trường thống nhất tiên sứ, tiên nga phục chế khác biệt. Bao phục càng thêm lộng lẫy, thêu phức tạp vân vân tiên thú, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong lúc đi tự có tiên quang quần quanh, vương miện hoặc châm vòng cũng càng là tinh xảo quý giá, một cái liền có thể nhìn ra phẩm giai càng cao, khí độ bất phàm. Người cầm đầu là một tên khuôn mặt uy nghiêm, dâu dài đồng bệnh trung niên tiên quan, ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt người hậu tuyển, vô hình uy áp để quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên lặng, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuyển chọn bắt đầu. Tất cả người hậu tuyển theo tự tiến lên, thông qua địch bụi kính. Kính chỉ riêng tan thành người, chúng tuyển lang hoàng tiên các tiên thị. Kính chỉ riêng không nhận người, coi là không được tuyển chọn, tại chỗ chờ lệnh chờ đến tiếp sau thống nhất phân công chức vụ. Vừa dứt lời, quảng trường ngay phía trước, nguyên bản trống trải chỗ, vô căn cứ ngưng tụ ra một mặt to lớn hình bầu dục thủy kính. Không kính giống như từ ôn nhuận bạch ngọc điêu khắc, mặt kính lại không phải là thực thể, mà là không ngừng nộn nhạo nhu hòa trong suốt, hiện ra nhàn nhạt thất thải tiên quang sóng nước, thấy không rõ nội bộ, chỉ cảm thấy thâm thúy thần bí. Trên quảng trường các cư dân bản địa đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, không ít người trong mắt lộ ra chờ mong, khẩn trương hoặc kính ý thần sắc, nhưng không một người lên tiếng nghị luận. Giang Diệp một đoàn người lại triệt để bối rối. Địch bụi kính. Nghe danh tự giống như là kiểm tra đo lường thứ gì tấm gương, nhưng cụ thể kiểm tra đo lường cái gì? Là tâm tính? Là tư chất? Vẫn là thật giả? Thông qua thủy kính lại sẽ kinh lịch cái gì? Là đi vào, vẫn là chiếu một cái liền được? Đối với cái này, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ tính toán từ xung quanh người biểu lộ hoặc nhỏ bé trong động tác tìm kiếm manh mối, nhưng giờ phút này tất cả mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tĩnh chờ đợi, liền si xào bàn tán đều không có, để bọn hắn không thể nào hỏi thăm. Không cần Giang Diệp nhắc nhở, cẩn thận bản năng để bọn hắn không hẹn mà cùng rời đến tất cả đội ngũ cuối cùng nhất. Không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không tùy tiện tiến lên thử cái kia không biết thủy tính. Vì vậy, bọn họ liền đứng tại đội ngũ cuối cùng, tâm tình phức tạp quan sát phía trước. Chỉ thấy từng người tiên sứ hoặc tiên nga, bị điểm đến danh tự hoặc dựa theo đội ngũ trình tự, theo thứ tự đi đến cái kia địch bụi trước gương. Quá trình rất đơn giản, người hậu tuyển đi đến trước gương ước chừng 3 bước chỗ đứng vững, mặt kính sóng ánh sáng sẽ đem toàn thân bao phủ, ước chừng duy trì liên tục 1-2 cái thời gian hô hấp. Sau đó, kính chỉ riêng hoặc là có chút sáng lên, càng biến đổi thêm nhu hòa mát lạnh, hoặc là không có chút nào biến hóa, trở về hình dáng ban đầu. Bên cạnh một vị đứng hầu tiên sứ liền sẽ lập tức cao giọng hát ra kết quả. Là trúng tuyển, vẫn là không được tuyển chọn. Trúng tuyển người trên mặt nháy mắt cách ra khó mà ức chế vui sướng, bộ pháp đều nhẹ nhàng mấy phần, bị chỉ dẫn lấy đứng đến khác một bên đất trống. Không được tuyển chọn người thì khó nén thất vọng cùng thần sắc lo lắng, yên lặng lùi đến một bên, chờ đợi đến tiếp sau an bài. Giang Diệp một đoàn người tính toán tìm ra trong đó quy luật hoặc tiêu chuẩn. Chúng tuyển người có nam có nữ, có thoạt nhìn trầm ổn, cũng có hơi có vẻ hoạt bát, không được tuyển chọn người cũng thế. Cái kia thủy kính tia sáng biến hóa cũng không có dấu hiệu nào, hoàn toàn nhìn không ra là căn cứ vào loại nào phán đoán. Nơi này tất cả quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, tràn đầy khó có thể lý giải được thần dị. Theo thời gian chuyển rời, chúng tuyển người giải rác, không được tuyển chọn người đông đảo. Đội ngũ càng lúc càng ngắn, cuối cùng xếp tại trước mặt bọn họ chỉ còn lại cuối cùng 5 tên dân bản địa tiên sứ. Đúng lúc này, vị tiêu cầm đầu uy nghiêm tiên quan bỗng nhiên mở miệng lần nữa, âm thanh truyền khắp toàn trường, lang hoàng tiên các cần thiết tiên thị danh ngạch đã đủ, còn thừa chưa kiểm người, không cần thử lại, đều là coi là không được tuyển chọn, tại chỗ chờ tiên lại tư thống nhất phân công. Lời vừa nói ra, Giang Diệp sau lưng 10 vị du khách gần như đồng thời ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng. Quá tốt rồi, không cần đi thử cái kia chẳng biết tại sao thủy kính. Xếp tại trước mặt bọn họ cái kia 5 vị xui xẻo tiên sứ thì là sắc mặt một sụp đổ, đầy mặt phiền muộn, không chút nào không dám biểu lộ bất mãn, lại không dám lên tiếng chất vấn, chỉ có thể theo mặt khác không được tuyển chọn người cùng nhau, không người hướng về thượng thủ tiên quan sâu sắc thở dài hành lễ, miệng nói, tuân theo pháp chỉ. Rất nhanh, chúng tuyển người bị mấy vị cao dài tiên quan dẫn, bước lên tiên thề, hướng về trong mây tỏa kiếp như ẩn như hiện lang hoàng tiên các mà đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại một mảnh đen kịt không được tuyển chọn người, bầu không khí có chút đê mê. Không bao lâu, hai tên mặc tinh xảo cung trang, dung mạo tuyệt mỹ tiên cơ cưỡi mây mà đến, rơi vào quảng trường phía trước. Trong đó một vị mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, âm thanh thanh thúy địa tuyên bố, Bách Thảo Viên cần tiên sứ 10 tên, tiên nga 10 tên, phụ trách linh thực trong non, tưới tiêu, thu thập. Chức vụ mặc dù cần cần cụ, nhưng bên trong vườn linh khí dồi dào, tại tu hành hữu ích. Có tự nguyện người tiến lên nhận lấy lệnh bài. Vừa dứt lời, phân phật một cái, gần như gần một nửa không được tuyển chọn người xông lên, mồm năm miệng 10 nhưng lại không dám lớn tiếng bản thân đề cử. Giang Diệp nhìn thấy, không ít người cấp tốc từ trong tay áo hoặc trong ngực lấy ra một ít đồ vật, hoặc là linh quang lấp lánh tảng đá, hoặc là mùi thơm nước mũi đang dược, hoặc là nhỏ nhắn tinh xảo ngọc phù, lặng lẽ kín đáo đưa cho hai vị kia tiên cơ. Tiên cơ bọn họ cũng không chối từ, một chút xem xét, thỏa mãn gật gật đầu, liền sẽ đem đối ứng lệnh bài đưa cho người nào đó, một cái danh ngạch liền coi như kết thúc. Thì ra là thế. Tốt chức vị cần hoạt động một chút. Cứ như vậy, hai vị tiên cơ giống như trưởng phòng nhân sự, từng cái tuyên bố khác biệt chức vị nhu cầu. Thiên Hà bến đỏ cần dẫn độ tiên sứ 8 tên. Diệt Hà cung cần tơ lụa tích tiên nga 15 tên. Tiên thú cứu cần chăm sóc tiên sứ 20 tên. mỗi tuyên bố một cái, liền có tương ứng đám người xông lên, một phen hoặc sáng hoặc tối vận hành về sau, danh ngạch bị chia cắt. Những cái kia hoặc vốn liếng phong phú, hoặc đã sớm chuẩn bị, có lẽ có chút môn lộ tiên sứ tiếng Nga, nhộn nhịp lấy được tương đối không sai chỗ. Chương 705, Toái Ngọc Khư chương 705, Toái Ngọc Khư mà theo từng lớp chức vị được phân phối, còn lưu tại nguyên chỗ, chậm chạp chưa thể xuất thủ hoặc xuất thủ không có hiệu quả không được tuyển chọn người càng ngày càng ít. Bộ phận này người, hoặc là thật một nghèo hai trắng, không bỏ ra nổi ra dáng tâm ý, hoặc là mới đến, không có chút nào căn cơ bối cảnh, hoặc chính là tính cách quá mức trung thực, không giỏi đạo này. Tựa như Giang Diệp bọn họ nghề này 11 người, mặc thuê đến đồng phục, đối thiên đỉnh quy tắc kiến thức nửa đời, trên thân trừ nhân gian tiền tài, không có vật gì khác nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Trên quảng trường người càng đến càng ít, cuối cùng chỉ còn lại Giang Diệp bọn họ cái này một nhóm nhỏ người, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại chỗ, có vẻ hơi lụt. Hai vị kia phụ trách phân phối tiên cơ ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, quan sát một phen, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Lại là chút không có chất béo, không có đường gương mặt lạ. Trong đó một vị tiên cơ ngữ khí bình thản, trực tiếp tuyên bố, đã không có mặt khác chống chỗ, các ngươi mời một người, liền hướng Ngọc Vỡ Khư thính dụng đi. Dứt lời, cũng không đợi bọn họ đáp lại, bàn tay trắng non vung lên, 11 cái tính chất bình thường, vẹn vẹn khắc lấy Ngọc Vỡ Khư ba cái cổ phát chữ tiểu truyện màu xám trắng ngọc bài liền tự bay đi, vương vàng rơi vào mỗi người trong tay. Xúc tu ô lương, ngọc chất cũng không tính là quá kém, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới tinh xảo. Nhiệm vụ hoàn thành, hai vị tiên cơ không cần phải nhiều lời nữa, thẳng bước lên tường vân, hóa thành hai đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở bên mang biển mây bên trong. Lớn như vậy bạch ngọc quảng trường, giờ phút này cuối cùng triệt để trống vắng xuống, chỉ còn lại Giang Diệp một đoàn người cùng gáo thét mà qua mang theo mát lạnh tiên linh chi khí gió nhẹ. Mọi người cúi đầu nhìn xem trong tay cái này cái công tác cương vị ngọc bài, tâm tư dị biệt. Đường Tú lên tiếng trước nhất, nhìn hướng Giang Diệp, ngữ khí mang theo hỏi thăm, "Giang đạo, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi cái này Ngọc Vỡ Khư sao?" Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Giang Diệp chờ đợi quyết đoán của hắn. Giang Diệp nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, "Đi thôi. Tất nhiên cho lệnh bài, chỉ rõ chỗ, không đi ngược lại dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Dù sao chỉ có một ngày, vô luận chỗ kia làm sao, vượt đi qua là được." Bàng Vĩnh Niên vuốt ven ngọc bài, lông mày cau lại, "Giang đạo, sau một ngày, chúng ta đột nhiên tập thể biến mất, có thể hay không gây nên cái này Ngọc Vỡ Khư chủ quản tiên quan chú ý? Đến tiếp sau có thể hay không cho cơ quan du lịch, hoặc là cho chúng ta chính mình mang đến tiền phải gì?" Hắn suy tính được càng làm trưởng hơn xa một chút. Giang Diệp đối với cái này cũng có vẻ rất thông dong, chuyện này, mọi người không cần quá mức lo lắng. Thời không cơ quan du lịch tất nhiên an bài dạng này hành trình, tự có khắc phục hậu quả cơ chế. Chúng ta chỉ cần hoàn thành một ngày này thể nghiệm, đến tiếp sau vết tích xử lý, cơ quan du lịch sẽ ổn thỏa tốt đẹp an bài. Hắn kỳ thật cũng không biết hệ thống cụ thể sẽ như thế nào thao tác, nhưng dị vãng kinh nghiệm nói cho hắn biết, hệ thống đang lau cái mông phương diện luôn luôn đáng tin. Loại này hậu mãi vấn đề, còn chưa tới phiên hắn cái này hướng dẫn du lịch đến quan tâm. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cảm thấy an tâm một chút. Đúng vậy à, có thể xuyên qua chư thiên cơ quan du lịch, xử lý loại này du khách mất tích đến tiếp sau, cũng không tại lời nói bên dưới. Vậy chúng ta làm sao đi? Từ Chiêu Hoa mở miệng. Bọn họ lúc đến là tưởng vần tự động năm bọn họ đến đây, hiện tại làm như thế nào khởi hành? Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía dọc theo quảng trường, liền thấy nơi đó còn yên tĩnh địa đố lấy bọn hắn lúc đến ngồi cái kia đóa biên giới hiện ra vàng nhạt tường vân. 11 người theo tự bước lên tường vân, sau khi đứng vững, vấn đề mới xuất hiện. Mọ Di Sơ ngắm nhìn bốn phía mênh mang biển mây, mờ mịt nói, cái này Ngọc Vỡ Khư ở nơi nào? Nhưng có bản đồ chỉ dẫn. Mạ Bình Lý bước lên dưới chân mềm dẻo lại vững chắc đám mây, nghi ngờ nói, cái này tường vân nên như thế nào điều khiển? Giang Diệp cũng cúi đầu nhìn xem không nhúc nhích tí nào tường vân. Đây đúng là cái vấn đề. Hắn ra hiệu mọi người an tâm chớ đổi, chính mình thì nếm thử tập trung tinh thần, giống như phía trước hệ thống tại lúc cầu thông nhiệm vụ mục tiêu như thế, đối với dưới chân tường vân phát ra chỉ lệnh, tiến về Ngọc Vỡ Khư. Kỳ tích phát sinh. Hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, dưới chân tường vân nhẹ nhàng chấn động biên giới kim sắc đường vân hơi sáng lên, lập tức ổn định địa, im hơi lặng tiếng trượt ra quảng trường, hướng về cái nào đó đặc biệt phương hướng bắt đầu đều đặn nhanh tiến lên. Động, thật động. Từ Chiêu Hoa hô nhỏ một tiếng, những người khác cũng nhộn nhịp lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bàng Vĩnh Niên cảm thán, thì ra là thế đơn giản, tâm niệm chỉ, khẩu lệnh cho đến, liền có thể đuổi mây mà đi. Thiên gia thủ đoạn, quả nhiên thuận tiện. A giả Y Xin cũng gật đầu phụ họa, đã giảm mất đi rất nhiều máy móc điều khiển rườm rà. Giải quyết giao thông vấn đề, lực chú ý của mọi người lại về tới chỗ cần đến bản thân. Từ Chiêu Hoa nhìn hướng trong tay bụi bẩn ngọc bài, thầm nói, cũng không biết cái này Ngọc Vỡ Khư đến tột cùng là cái gì địa phương. Đường Tú nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đeo nhưng không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Nếu thật là nơi đến tốt đẹp, vừa rồi những cái kia tiên sứ tiên Nga đã sớm chèn phá đầu đi hoạt động, sao lại lưu đến cuối cùng, trực tiếp ném cho chúng ta những này nhân viên ngoài biên chế. Khác lẽ Tan Dạ Xịt rất tán thành, chỉ sợ sẽ là phía trước mấy vị kia tiên sứ nâng lên, không người muốn đi bẩn thỉu địa phương một trong. Bàng Vĩnh Niên ngược lại là nhìn thoáng được, ngựa khí rộng rãi, quản nó là địa phương nào, tóm lại liền một ngày quan cảnh. Là đồng đồng hang hổ cũng được, là thanh tĩnh điển viên cũng tốt, chúng ta chỉ coi là kiến thức một phen cái này tiên giới mặt khác cảnh vật. An toàn đệ nhất, thể nghiệm thứ hai, sớm qua canh giờ là được. Lời nói này nói đến mọi người trong tấm khảm. Chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, bình an trở về, chính là thành công. Tường Vân mang theo bọn họ, tại mênh mông vô ngần tiên vực biển mấy bên trong đều đặn nhanh đi xuyên, đi lần này, chính là ước chừng một canh giờ. Cái này một canh giờ, đối với Giang Diệp một đoàn người mà nói, lại giống như là xâm nhập một tràng cả đời khó quên thị giác thị yến. Thời không xe buýt thẳng tới dĩ nhiên thần kỳ, nhưng nào có như vậy đi từ từ tại tiên giới, tự mình nhận thức vô tận ảo diệu tới rung động cùng chân thành. Bọn họ nhìn thấy nơi xa hào quang vạn trượng chỗ, có liên miên cung điện bảy trôi nổi tại thất thải tường vân bên trên, lưu ly ngói xanh tại tiên quang chiếu dọi xuống lưu chuyển lên như mộng ảo rực rỡ, thỉnh thoảng có chuông khánh thanh âm kèm theo gió xa xa đưa tới, linh hoạt kỳ ảo xa xăm. Cái kia có lẽ chính là trong truyền thuyết 36 trọng tiên một chỗ vườn ngự viện. Bọn họ đi qua một mảnh tinh hà biển cắt đó cũng không phải là thật hạt cát, mà là vô số bụi bặm, lóe ra ngôi sao ánh sáng nhạt tiên tinh bụi bặm, tại một loại nào đó lực trường bên dưới chậm rãi chạy xuôi xoay tròn, tạo thành một mảnh mỹ lệ óng ánh, bất động lại trạng thái tinh vân. Tường vân theo bên cạnh lướt qua lúc, những điểm sáng kia thậm chí sẽ nghịch ngợm hấp thụ đi lên một cái chớp mắt, chợt lại phiêu tán, lưu lại một đường bụi bặm tinh huy. Bọn họ mắt thấy một tòa hoàn toàn do trong suốt long lanh thủy tạo thành treo ngược ngọn núi bên trên thác nước không phải hướng phía dưới, mà là trái ngược lẽ thường hướng bên trên chảy xiết, chuyển vào đỉnh đầu chỗ càng cao hơn một mảnh mờ mịt thiên thủy bên trong. Tiếng nước róc rách, chiết xạ ra cầu đồng mê ly còn sáng. Bọn họ còn gặp qua một mảnh kỳ dị lâm hải, cây cối cũng không phải là phàm mục, thân cảnh như lưu ly, phiến lá giống như phỉ thúy, không gió mà bay, phát ra êm thai như chuông nhạc thanh minh. Trong rừng có con mai hình thái, lại toàn thân trắng như tuyết quẩn quanh lấy linh quang tiên thú khoan thai dạo bước, tò mò nhìn bọn họ một cái, chợt ẩn vào trong rừng. Càng có một chỗ, trên bầu trời rủ xuống vô số đầu nhu hòa, giống như chỉ riêng giống như sương mù thao, chậm rãi phất phơ, nhan sắc khác nhau, nhẹ nhàng vất qua tường vân lúc, mang đến từng đợt khác biệt thấm vào ruột gan dị hương, phảng phất có thể gột rửa thần hồn. Mỗi một màn đều đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, vượt qua tất cả sức tưởng tượng biên giới. Dù cho chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng đủ để giá trị về giá vé. Chương 706, đến Thoái Ngọc Khư chương 706, đến Thoái Ngọc Khư đường tú tựa tại tường vân biên giới, nhìn qua nơi xa cái kia mảnh từ lưu động nghe hồng cùng cô đọng ánh trăng đan vào thành, không ngừng biến ảo hình thái cực quang màn trời, nhịn không được lại lần nữa nhẹ giọng sợ hãi thán phục, quá đẹp. Trên đời này vì sao lại có cảnh tượng như vậy? Từ Chiều Hoa cũng hít một hơi thật sâu mang theo mát lạnh hương hoa không khí, gật đầu phụ họa. Ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến đang nhanh chóng lui lại cảnh trí bên trên, đúng vậy à, đẹp đến nỗi không chân thật. Trước đây nhìn bất luận cái gì đặc hiệu bất kỳ cái gì tác phẩm hội họa, đều cảm thấy đã là sức tưởng tượng cực hạn, bây giờ xem ra, bất quá là hết ngồi đáy giếng. Đây mới thật sự là tiên cảnh. Mọi người ở đây đắm chìm trong cái này vô biên cảnh đẹp cùng cảm khái bên trong lúc, phía trước nguyên bản nhẹ nhàng biển mây bỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Ngay sau đó, một tiếng âm u xa xăm, phản phất đến từ thái cổ hồng hoang ngâm rít gào, xuyên thấu tầng mây, thẳng tới sâu trong linh hồn. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy phía trước mênh mông biển mây chỗ sâu, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hư ảnh chính chậm rãi hiện lên, tới lui. Cái kia hình dáng tương tự trong truyền thuyết côn bằng, lưng như đám mây che trời, dương cánh không biết mấy ngàn dặm, tuy chỉ là hơi mở, từ tinh thuần nhất tiên linh chi khí cùng đạo vận ngưng tụ mà thành hư ảnh, cũng không phải là thực thể, nhưng này cố bệ nghệ hoàn vũ, dòng chơi vạn cổ thương mang khí thế, lại chân thực không giả địa chèn ép mà đến. Hư ảnh tại biển mây bên trong thư giãn địa đông đưa, mỗi một lần động tác đều dẫn động xung quanh trăm dặm mây trôi tùy theo xoay quanh, bốc lên, tạo thành to lớn luồng khí xoáy. Nó thỉnh thoảng ngửa đầu, giống như đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thỉnh thoảng bấy đuôi, liền đẩy ra tầng tầng mây sóng. Ánh mặt trời xuyên thấu nó hơi mở thân thể, chiết xạ ra ngàn vạn loại mê ly biến ảo sát thái, hùng vĩ, thần bí, rung động đến khiến người ta tiếng. Cái này, đây là, liền kiến thức rộng rãi bảng lĩnh niên đều há to miệng, hầu kết nhấp đồ, lại không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh. Cắt lốt mẹ đồ giả càng là vô ý thức nắm chặt bên cạnh sệ bạt sần cánh tay, lẩm bẩm nói, thượng đế a, ta thấy được cái gì? Giang Diệp cũng nín thở, rung động trong lòng không hiểu. Đây không phải là pháp thuật biến hóa, cũng không phải trận pháp hình chiếu, càng giống là mảnh này tiên vực tiên địa quy tắc tự nhiên hiển hóa ra cổ lao ân ký, là đạo một loại nào đó thể hiện. Có thể tận mắt nhìn thấy cảnh này, đối với người tu hành mà nói, giá trị thậm chí vượt xa rất nhiều thiên tài địa bảo. Tường Vân tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia vô hình uy áp, tự động điều chỉnh phương hướng, lấy một cái an toàn mà cung kính khoảng cách, chậm rãi đi vòng. Mà cái kia côn bằng hư ảnh, đối với chân đoá này nhỏ bé như hạt bụi Tường Vân cùng bên trên hành khách không có chút nào hứng thú, vẫn như cũng đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, khoan thai rong chơi tại vô ngần biển mây. Mãi đến cái kia khổng lồ hư ảnh dần dần đi xa, một lần nữa biến mất tại biển mây chỗ sâu, mọi người mới phảng phất tìm về hô hấp của mình, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là chưa tàn rung động cùng trước nay chưa từng có kích động. Chuyến này, dù cho sau một khắc liền bị ném đi cái gọi là bẩn thỉu chi địa ngọc vỡ khư, chỉ dựa vào trên đường cái này không kịp nhìn kỳ cảnh cùng vừa rồi cái kia rung động linh hồn côn bằng nói ảnh, cũng tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Tường Vân mang theo bọn họ, tại mỹ lệ mà mênh mông trong tiên vực duy trì liên tục đi xuyên trọn vẹn nửa ngày lâu. Quanh mình cảnh trí, cũng từ ban đầu hào quang vạn đạo, cung điện liên miên, dần dần thay đổi đến thanh lãnh, sơ sáng. Tiên linh chi khí mức độ đậm đặc tựa hồ cũng giảm xuống một chút, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác dễ chịu. Cuối cùng, Tường Vân bắt đầu giảm tốc, chậm rãi hướng về phía dưới một mảnh kỳ dị khu vực hạ xuống. Trong truyền thuyết ngọc vỡ khư đến. Ngoài dự liệu của mọi người, nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia rách nát bẩn thỉu cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt đi tới, là một mảnh cực kỳ bao la, hiện ra màu xám trắng pha khu vực. Mặt đất cũng không phải là bùn đất, mà là một loại tinh tế như son, lại mất đi rực rỡ ngọc cắt ở giữa tản mát vô số to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau ngọc thạch mảnh vỡ. Những này ngọc vỡ cũng không phải là phàm phẩm. Dù cho tàn tạng, vẫn như cũ mơ hồ lộ ra bên trong chứa linh quang, chỉ là tia sáng ảm đạm, hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một loại tịch liêu mà mông lung ánh sáng nhạt, chiếu sáng mảnh này đặc thù khư giới. Nơi xa, có mấy tòa tạo hình giản lược, đường cong lạnh lẽo cứng rắn màu xám trắng cung điện yên tĩnh đứng sừng sững, cung điện chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt, lại không có bao nhiêu trang trí, cùng trên đường thấy qua những cái kia lộng lẫy tiên cung hoàn toàn khác biệt. Một chút đồng dạng màu sắc xám trắng, thấp bé ngọc thụ lẻ tẻ sinh trưởng, phiến lá như mỏng ngọc phiến, không gió mà bay, phát ra thanh thúy lại đơn điệu len ken âm thanh. Trên không, thỉnh thoảng có cực kỳ mỏng manh, mang theo hạt bụi nhỏ lưu quang chậm rãi thổi qua, cái kia tựa hồ là càng tinh thuần tiên linh chi khí ở chỗ này lắng đọng, tiêu tán phía sau hình thành đặc thù cảnh tượng. Chỉnh thể bầu không khí yên tĩnh đến gần như ngưng kết, thời gian tại chỗ này phảng phất chạy xuôi đến đặc biệt chậm chạp, có một loại bị lãng quên tại tiên giới biên giới cảm giác cô tịch. Nhưng không thể phủ nhận, nó vẫn như cũ mang theo một loại không hoàn chỉnh, lạnh lẽo tiên khí chỉ là cái này tiên khí, không tại làm người tâm thần thanh thản, ngược lại có chút kiềm chế. Tường Vân đem bọn họ vững vàng đưa đến ngọc vỡ khư biên giới một chỗ nho nhỏ, đồng dạng từ xám trắng ngọc thạch lát thành trên quảng trường. Khư cửa ra vào cũng không có thủ vệ, chỉ có hai tôn trầm mặc, tạo hình chịu tượng dị thú thạch điêu trồn hồn tả hữu, thạch nhãn trống rỗng nhìn qua phía trước. Một đoàn người bước lên lạnh buốt thềm đá, hướng về gần nhất cũng là lớn nhất một tòa xám trắng cung điện đi đến. Cửa điện mở rộng ra, bên trong kia sáng u ám. Bọn họ vừa vặn đi đến cửa cung, vừa lúc có hai tên mặc màu xám trắng đơn giản lại phục, sắc mặt bình thản tiên lại từ trong điện đi ra, trong tay tựa hồ còn cầm tài liệu sổ sách. Hai tên tiên lại nhìn thấy bọn họ người này mời một người, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã ngờ tới. Trong đó một tên hơi lớn tuổi tiên lại dừng bước lại, ánh mắt đảo qua bọn họ thống nhất trang phục, đưa khí bình thản hỏi, mới tới. Phân đến ngọc vỡ hư. Giang Diệp tiến lên một bước, dựa vào phía trước nhìn thấy lễ tiết, có chút không người thở dài, đúng vậy. Lệ bài. Một tên khác tiên lại lời ít mà ý nhiều. 11 người theo thứ tự đem khối kia khắc lấy ngọc vỡ khư sám trắng ngọc bài đưa lên. Hai tên tiên lại sau khi nhận lấy, chỉ là thoáng cảm giác một cái, liền gật gật đầu, xác nhận không sai. Lứa tuổi tiên lại đem lệnh bài còn cho bọn hắn, đối Giang Diệp nói, các ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, quay người liền hướng trong điện đi đến. Mọi người yên lặng đuổi theo, xuyên qua cao lớn lại trống trải, quanh quần bọn họ tiếng bước chân chủ điện, bước vào một đầu đồng dạng sám trắng, tia sáng tĩnh mịch hành lang. Hành lang trên vách khảm nạm lấy một chút sẽ tự phát ánh sáng nhạt ngọc vỡ mảnh, cung cấp lấy gần đủ thấy vật chiếu sáng. Vòng qua mấy chỗ lối rẽ cùng thiên điện, hoàn cảnh càng có vẻ yên tĩnh cùng một thể. Đi ở phía trước tiên lại tựa hồ cảm thấy bầu không khí quá mức hỗn loạn, lại có lẽ là đối mỗi một nhóm mới tới đồng sự đều sẽ làm theo thông lệ an ủi vài câu, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, chúng ta cái này ngọc vỡ hư, tên tuổi nghe lấy là chẳng ra sao cả, công việc cũng chưa nói tới ngăn nắp, không so được những cái kia phồn hoa như gấm, tiên khí cường thịnh lớn cũng lớn biết, cũng không có cái gì ngoài định mức chất béo có thể kiếm. Chương 707, tập thể ký túc xá chương 707, tập thể ký túc xá hắn trong giọng nói mang tới một tia có lẽ là chân thành an ủi, nhưng nói trở lại, nơi đây cũng có nơi khác không có chỗ tốt. Quy củ ít, không phải là quy ít. Chỉ cần an phận thủ thường, hoàn thành thuộc bổn phận sự tình, liền không cần lo lắng giống địa phương khác như thế, động một tí bị bắt bẻ, bị quét xuống. An an ổn ổn làm đến mát trị số tích lũy đủ tiên giá trị sau này chưa hẳn không có cơ hội, thân thỉnh điều đi một chỗ trung linh dục tú nơi yên tĩnh, yên tâm tu hành, cầu cái lâu dài tự tại. Cho nên a, đến đâu thì hay đến đó. Chịu được nơi này tịch mịch cùng khắc khổ, lâu dài đến xem, chưa hẳn liền so với cái kia nhìn như náo nhiệt phong quang địa phương kém. Giang Diệp một đoàn người an tĩnh nghe lấy, không có người nói trên bảo, trên mặt duy trì lấy mới đến muốn có, mang theo câu nệ cùng nghe dạy bảo biểu lộ. Đến mức, trong miệng hắn nói tới mát trị số tiên giá trị bọn họ là nghe không hiểu. Bất quá, không trở ngại bọn họ sẽ phân tích. Cái kia hai dạng đồ vật, đại khái là thiên đỉnh cơ sở tiên lại tiên nga hệ thống bên trong một loại nào đó công tác tính toán đơn vị cùng cống hiến điểm tích lũy. Đại khái cùng loại với công tác thời lượng khảo hạch cùng tích cống hiến điểm tích lũy đủ mới có thể tấn thăng hoặc điều cương vị. Bọn họ đối bộ này tiên giới chỗ làm việc tấn thăng hệ thống không có chút nào hứng thú, cũng không có ý định tại cái này phát triển lâu dài. Bọn họ giờ phút này muốn biết nhất, nhưng thật ra là cái này ngọc bỡ hư, cụ thể đến cùng là làm cái gì. Nhìn cái này hoàn cảnh, cái này bầu không khí, còn có tiên lại lời nói bên trong lộ ra công việc không ngăn nắp kham khổ liền hiểu làm công việc, khẳng định không bằng mặt khác công tác thể diện. Tiên lại mang theo bọn họ đi đến một chỗ tương đối độc lập cung điện phía trước, đẩy ra nặng nghề sám trắng ngọc môn. Bên trong là trống trải giường trung tiểu dáng, lấy đơn giản bình phong ngăn ra từng cái tiểu không gian, đặt lấy ngăn nắp nhưng tính chất bình thường bồ đoàn cùng chăn mỏng, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, cùng loại đàn hương lại hỗn hợp có lạnh ngọc khí tức. Một cái liền biết, đây là tập thể ký túc xá. Thay đổi cửa ra vào trên giá áo ngọc vỡ khư thường phục, về sau nơi đây chính là các ngươi chỗ ở. Tiên lại chỉ cạnh cửa một hàng mang theo đồng dạng là màu xám trắng pha đơn giản bài bảo. Những này quần áo tự có tịnh trần hiệu quả, không cần thanh tẩy. Hắn lại liếc mắt nhìn trong đội ngũ duy nhất nữ tính Đường Tú, nói bổ sung, nữ tiên chỗ ở tại bên cạnh biệt lạc, ngươi tự mình đi qua chính là, quy chế cùng nơi đây giống nhau. Đường Tú gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hôm nay các ngươi mới tới, tạm thời dàn xếp nghỉ ngơi, làm quen một chút hoàn cảnh. Cụ thể chức vụ phân công, sáng sớm ngày mai sẽ có người tới báo cho. Tiên lại giao phó xong, tựa hồ cũng không muốn chờ lâu, quay người liền rời đi. Chờ tiên lại tiếng bước chân đi xa, mọi người lập tức đóng lại cửa điện, thần kinh một mực căng thẳng mới thoáng lỏng lẻo. Từ Chiều Hoa cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, hạ giọng, cái này ngọc vỡ hư, đi vòng nửa ngày, đến cùng cụ thể là làm cái gì? Nhìn xem nơi này vắng ngắt, cũng không có chỗ đặc biệt gì a. Bàng Vĩnh Niên vuốt ve lạnh buốt khung cửa, trầm ngâm nói, đến đâu thì hay đến đó. Ngày mai phân công công việc, tự nhiên là biết. Giang Diệp gật gật đầu, trước theo hắn nói, thay đổi y phục đi. Nhập ra tùy tục, tránh cho không cần thiết chú ý. Đường Tú lúc này lại nghĩ tới một vấn đề, nhìn hướng trên thân thuê đến hoa mỹ phiêu giật tiên nga váy ngắn, có chút chần chờ, chúng ta cái này thuê đến tiên y y, thời gian sẽ có hay không có ảnh hưởng, hoặc là biến về nguyên dạng. Nàng cũng không có quên y phục này mang tới phản lão hoàn đồng hiệu quả, mặc dù chỉ là tạm thời. Giang Diệp vung vung tay, không cần cởi xuống, trực tiếp đeo vào bên ngoài kiện kia sám trắng vải bảo là đủ. Tiên y ngụy trang hiệu quả hẳn là sẽ duy trì liên tục đến thuê kỳ kết thúc, bên ngoài căn hộ độc lập gian phòng tầng đồng phục, càng không thấy được. Đường Tú bừng tỉnh, vỗ nhẹ cái trán, nhìn ta, dọc theo con đường này kỳ cảnh rung động quá lớn, nào đều có chút quá tải. Nàng tự rêu cười cười, lập tức đi ra cửa bên cạnh biệt lạc. Rất nhanh, nàng liền tại vị trí chỉ định tìm được thuộc về mình bộ kia sám trắng tiểu nữ vải bảo, tính chất nhìn như bình thường, nhưng xúc tu mềm nhắn hơi lạnh, tuyệt không phải nhân gian hàng dệt có thể so sánh. Nàng nhanh nhẹn đem vải bảo đeo vào tiên y bên ngoài, kích thước vậy mà tự động điều chỉnh đến vừa vặn. Quả nhiên, tiên gia đồ vật, cho dù là cơ sở nhất đồng phục, cũng tự có chỗ bất phàm. Đổi xong y phục, Đường Tú bước nhanh trở về nam tiên bọn họ ký túc xá. Vừa tới cửa ra vào, liền nghe đến bên trong truyền đến trầm thấp bàn bạc âm thanh. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Mộ Di Sơ, Mạ Vĩnh đám người chính vây tại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận cái gì. Từ Chiêu Hoa thấy nàng trở về, lập tức đem bọn họ tính toán lại nói một lần. Đường tiểu thư, chúng ta nghĩ đến dù sao hôm nay không có gì, không bằng tại cái này Ngọc Vỡ Khư đi vào trong đi nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh. Ngươi có muốn hay không cùng nhau? Đường Tú nghe vậy, con mắt hơi sáng, không chút do dự gật đầu, đương nhiên muốn đi. Tới đây Thiên Đình một chuyến, trừ kiến thức cái này tiên giới cảnh vật, người nào trong lòng không có tồn lấy điểm bạn nhất nhặt đến bảo tưởng niệm đây. Cho dù sát xuất xa vời, cũng hầu như so ở tại trong ký túc xá làm trở cường. Giang Diệp thấy mọi người đều không dị nghị, liền cũng gật đầu đồng ý, cũng tốt, cẩn thận chút, chớ có đi xa, càng không muốn đụng vào hoặc sở trường về động bất luận cái gì không rõ đồ vật. Chúng ta chỉ là tham quan. Một đoàn người lại lần nữa ra ngoài, lần này đổi lại bụi bẩn đồng phục, tại lớn như vậy Ngọc Vỡ Khư bên trong chẳng có mục đích địa đi dạo. Ngọc Vỡ Khư chiếm diện tích cực lớn, cung điện, đình viện, hành lang, sân trống xen vào nhau phân bố, phong cách thống nhất đều là xám trắng mùi vị lạnh lạnh, ngắn gọn đến gần như đơn điệu. Đi một hồi lâu, lại không có gặp phải mấy cái tiên lại, chỉ có thỉnh thoảng nơi xa có một hai cái đồng dạng mặc xám trắng bảo phục thân ảnh đội vàng mà qua, lẫn nhau liền ánh mắt đều rất ít tiếp xúc, lộ ra dị thường quẩn cuế tịch liêu. Bọn họ dạo chơi mà đi, bất chi bất giác xuyên qua mấy đạo mặt trắng cửa, đi tới một chỗ tương đối góc hẻo lánh. Nơi này tựa hồ bỏ bê xử lý, trên mặt đất sinh trưởng một mảnh cỏ dại tươi tốt. Những cái kia cây cỏ cũng không phải là màu xanh, mà là hiện ra một loại hơi mở màu trắng bạc biên giới lưu chuyển lên tinh tế ánh sáng nhạt, xa xa nhìn lại, giống như trên mặt đất hiện lên một tầng cô đọng ánh trăng. Trong bụi cỏ dại, con lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy cây thấp bé tiên thụ, thân cây có màu tím sậm, cành lá thưa thớt, nhưng mỗi một cái lá cây đều giống như thượng đẳng nhất từ thủy tinh phiến mỏng, gân lá ở giữa phảng phất có vụn vặt ngôi sao điểm sáng sáng tắt lập lòe, tĩnh mịch mà thần bí. Thật đẹp. Đường Tú không tự chủ được lẩm bẩm lên tiếng, bị cái này nhìn như hoang vu chi địa kỳ dị thảm thực vật hấp dẫn, những này tiên thảo, tiên thụ, không biết tên cứ gọi là gì. Nhìn xem liền bất phàm. Ánh mắt của mọi người vô ý thức nhìn về phía Giang Diệp, vị này tựa hồ luôn là biết được càng nhiều hướng dẫn du lịch. Giang Diệp bất đắc dĩ giang tay ra, đừng nhìn ta, tiên giới giống loài phong phú, ta cũng nhận không được đầy đủ. Từ Chiều Hoa ngồi xổm người xuống, cẩn thận tường tận xem xét lấy một gốc ngân quang lóng lánh cây cỏ, trong mắt lóe lên một tia ý động, thấp giọng hỏi, Giang đạo, ngươi nói, nếu như ta lén lút rút một gốc trở về, có thể hay không xúc phạm quy tắc? Chương 708, xử lý rác thải trạm. Chương 708, xử lý rác thải trạm. Giang Diệp trầm ngâm một lát, cẩn thận địa trả lời, quy tắc một trong là không được sở trường về động tiên thực vật linh thú. Nếu như những này cây gọi là nơi đây có ý trồng trọt, về Ngọc Vỡ Khư quản hạt tài sản, cái kia tự mình ngắt lấy tất nhiên làm trái quy tắc. Nhưng nếu như bọn họ chỉ là tiên giới tự sinh tự diệt, không người trông coi hoang dại thực vật, sẽ không xúc phạm quy tắc. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, vấn đề ngay tại ở, bọn họ căn bản phân biệt không ra những này tản ra mê người ánh sáng nhạt thực vật, đến tột cùng là không người hỏi thăm tiên giới cỏ dại, vẫn là có chủ có giá trị tiên gia tài sản. Đang lúc mấy người ngồi xổm tại bụi cỏ một bên, dầu dĩ kéo lông dê khả thi lúc, một cái mang theo rõ ràng bất đắc dĩ cùng không nhịn được âm thanh đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên, mấy người các người, ngồi xổm tại chỗ này nhìn những này ánh trăng tiện cùng sao mảnh một tắc rớt. Đây đều là chút không có tác dụng gì cỏ dại tạp mục, liền cấp thấp nhất tài liệu luyện đan cũng không tính, cũng liền nhìn xem có chút ánh sáng mà thôi. Mọi người nghe tiếng giật mình, quay đầu nhìn lại, chính là phía trước dẫn dắt bọn họ vị kia lớn tuổi tiên lại. Mà bọn họ bén nhạy bắt được đối phương trong lời nói từ mấu chốt, cỏ dại. Tiên lại hiển nhiên không có chú ý tới trong mắt bọn họ chợt lóe lên ánh sáng, phối hợp nói ra, vốn muốn cho các ngươi chỉnh đốn một ngày, mà không vừa vặn. Hôm nay có một nhóm dáng mây tàn tẫn cùng phế đang cặn bã chuyển đến, phân lấy khu cùng đốt cháy lô bên kia đang cần nhân viên. Đều đừng ngồi xổm, tranh thủ thời gian đi theo ta, lập tức bắt đầu làm việc. Dáng mây tàn tẫn, phế đang cặn bã, phân lấy khu, đốt cháy lô. Mấy cái này từ nối liền cùng nhau, mọi người nháy mắt minh ngộ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Ngọc Vỡ Khư là làm gì, cũng minh bạch vì sao nơi đây nhìn như tiên khí bồng bềnh nhưng lại quặn quẽ như vậy tịch liêu, càng hiểu vì sao không có tiên lại tiên nga nguyện ý tới đây hoạt động. Cái gì tiên khí mở mịt khư, cái gì nghe lấy lịch sự tao nhã ngọc vỡ. Đi con mẹ nó. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là thiên đình trạm xử lý rất rưởi. Chắc không được không có chất béo, chắc không được không thể diện, chắc không được muốn an ủi bọn họ chịu được nhàm chán. Trong lòng mọi người đã có một loại trong dự liệu, lại một loại ngoài ý liệu phức tạp tâm tình. Mọi người nghe vậy, cùng kêu lên đáp lời, là, cẩn tuân phân phó. Cái kia tiên lại tựa hồ công việc bận rộn, nói xong liền không tiếp tục để ý bọn họ, quay người thẳng hướng về đi ra ngoài điện, bước đi vội vàng, hiển nhiên không có chờ đợi ý tứ. Liên tại hắn quay người đưa lưng về phía bọn họ nháy mắt, Bàng Lĩnh Niên động tác nhanh như thiểm điện, duỗi bàn tay hướng về bên chân cái kia ngân quang lóng lánh ánh trăng tiện kéo một cái. Hắn cái này khẽ động, bên cạnh Từ Triều Hoa, Mộ Dĩ Sở đám người gần như đồng thời xuất thủ. Từng cái ngày bình thường áo mũ chỉnh tề, khí độ phi phàm ức vạn phú hào, giờ phút này lại giống như là kinh nghiệm phong phú trộm đồ ăn trộm, động tác mau lẹ mà ẩn ấp, vù vù mấy lần, mỗi người trong tay đều nhiều một đúng nhỏ hoặc một nắm lớn trong suốt long lanh, hiện ra ánh sáng nhạt ánh trăng tiện. Giang Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn không những cực nhanh kéo một nắm lớn ánh trăng tiện, khóe mắt quét nhìn còn thoáng nhìn bên cạnh một gốc tương đối thấp bé, nhưng tinh quang đặc biệt sáng tỏ sao mảnh mục, không chút nghĩ ngợi, cổ tay chuyển một cái, tận gốc mang thổ trực tiếp rút lên. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức chỉ ở hô hấp ở giữa. Bọn họ ăn ý đem tới tay tiên thảo cấp tốc đưa về phía Giang Diệp. Những vật này liền bị hắn thu vào không gian. Nếu như vị kia tiên lại lúc này quay đầu nhìn một chút, liền sẽ nhìn thấy hắn đồng nghiệp mới, chính lén lén lút lút đổ cỏ. May mắn, tiên lại cũng không quay đầu. Một đám người đến tay, cấp tốc đứng dậy, cũng không lòng tham. Vô luận là ánh trăng tiện, vẫn là sao mảnh mục. Tại tiên lại trong miệng là không có tác dụng gì của dại tạp mục, nhưng này lại như thế nào? Đây chính là thật, sinh trưởng ở tiên đỉnh tiên thảo. Đối tiên nhân vô dụng, nhưng đối với bọn họ những phàm nhân này liền không nhất định. Bọn họ hôm nay kéo cái này một cái, trăm ức tiền vé vào cửa, tuyệt đối là kiếm lật. Thậm chí, không ít người trong lòng đã tính toán tốt. Chờ chút công, có cơ hội nhất định sẽ đến chiếu cố. Một đoàn người bước nhanh đuổi kịp tiên lại, đi theo hắn bảy con tám quấn, rất nhanh liền đã tới Ngọc Vỡ Khư Hạch Tâm khu vực làm việc. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để bọn họ lại lần nữa cảm thấy một loại mãnh liệt tương phản. Cung điện vẫn như cũ rộng lớn, lấy màu xám trắng điều làm chủ, kiến trúc đường cong lạnh lẽo cứng rắn ngắn gọn. Không khí bên trong chẳng những không có trong tưởng tượng hôi thối hoặc không sạch sẽ chi khí, ngược lại tràn ngập một cỗ kỳ dị thấm vào ruột gan thanh nhã mùi thơm ngát, giống như là đốt cháy đỉnh cấp hương liệu hỗn hợp suối nước lạnh khí tức hương vị. Mặt đất trơn bóng như gương, không nhiễm một hạt bụi. Nếu không phải tận mắt thấy trong điện đang tiến hành công tác, chỉ nhìn cái này hoàn cảnh, tuyệt đối liên tưởng không đến rác rưởi hai chữ. Bọn họ bị đưa vào một tòa cao lớn lạ thường cung điện. Trong điện không gian trống trải, tia sáng sáng tỏ. Giờ phút này, đang có hơn 10 tên mặc đồng dạng xám trắng bảo phục tiên lại, vây quanh tại vài tòa to lớn, hiện ra kim loại sáng bóng trước bình đài, bận rộn tiến hành phân lấy công tác. Trên bình đài, chất đống bọn họ trước đây chưa từng gặp rác rưởi, có giống như phai màu vỡ vụn cầu đồng, mất đi linh động rực rỡ, thay đổi đến hôi bại dáng mây tàn tẫn, có các loại nhan sắc hỗn tạp, linh khí rối loạn, tản ra phức tạp mùi thuốc cũng đã mất đi hiệu lực phế đang cặn bã, có đứt gãy, linh quang ảm đạm ngọc giản hoặc pháp khí mảnh vỡ, có ghi đầy chữ viết lại màu bực hoàn toàn không có, đạo vận tiêu tán tiên lụa tàn trang, thậm chí còn có một ít hình thái quái dị, nhưng đã không có chút nào sinh cơ, giống như thạch điêu kỳ dị thực vật hoặc quái vật. Sắc. Mỗi một kiện rác rưởi đơn lấy ra, tại nhân gian sợ rằng đều là khó lường kỳ vật. Nhưng tại nơi này, bọn họ điểm đặc trưng chung chính là linh tính đã mất, hiệu lực và tác dụng hoàn toàn không có, thuộc về bị đào thải tiên giới phế phẩm. Phụ trách điện này tiên quan ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, ánh mắt tại mọi người trên thân thần tốc đảo qua, lập tức rôi ngón tay điểm, người, 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 còn có người, hán điểm chúng là Mộ Dĩ Sở, Đường Tú, Mạc Bỉnh, Sebastian, A Giả Y năm người. Mấy người các ngươi lưu lại ở chỗ này học tập phân lấy, thấy rõ ràng cái nào còn sót lại bé nhỏ linh tính, có thể nhập hồi linh hồ hai lần tinh luyện, cái nào đã triệt để biến thành ngoan thạch phế liệu, trực tiếp đưa vào phần tiên lô. Bị điểm tên năm người trong lòng hơi rét, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói phải, lưu tại cái này xử phạt lấy lại điện. Lập tức có lao tiên lại tới, bắt đầu cho bọn hắn giảng giải phân lấy thô sơ giản lược tiêu chuẩn cùng chú ý hạng mục. Tiên quan lại nhìn về phía Giang Diệp, Bàng Vĩnh Niên, Từ Triều Hoa, Khả Lẹt chờ 6 người, các ngươi 6 cái, theo ta đi đốt lô khu. Giang Diệp 6 người đi theo tên này tiên quan, tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi về phía trước, không khí bên trong cố kia thanh nhã mùi thơm bên trong, dần dần chui vào một tia nóng dục khí tức. Xuyên qua một đạo nặng nghề, khắc đầy cách nhiệt trận văn cửa lớn, sóng nhiệt đập vào mặt. Bọn họ tiến vào đốt cháy khu vực. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại là một cái cực kỳ to lớn trong điện. Nơi này nhiệt độ rõ ràng cao hơn rất nhiều. Trong điện sắp hàng chỉnh tề động tác cái cao tới mấy trượng, tương tự đỉnh lô cự hình phần thiên lô, lô thân thể màu đỏ sậm, mặt ngoài chảy xuôi huyền ảo phù văn, giờ phút này đang phát ra kinh người nhiệt lượng cùng mơ hồ hồng quang. Lô cửa ra vào thỉnh thoảng phun ra tinh khiết, gần như không màu hỏa diễm, nháy mắt đem đầu nhập rác rưởi hóa thành hư vô, chỉ để lại tinh thuần nhất một sợi khói nhẹ tiêu tán. Mấy tên tiên lại chính điều khiển một loại nào đó tiên pháp, đem phân lấy phía sau rác rưởi, thông qua băng truyền hoặc trực tiếp dùng tiên lực nâng đỡ, liên tục không ngừng địa đầu nhập phần thiên trong lò. Ánh lửa đem toàn bộ cung điện chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, sóng nhiệt bốc hơi, oanh minh mơ hồ. Nơi này chính là tiên giới phế phẩm cuối cùng nơi quy tụ, Thiêu Chi Điện. Giang Diệp một đoàn người đứng tại cửa đại điện, sóng nhiệt nướng nghiêm mặt bàn, nhìn qua trước mắt cái này hùng vĩ mà khô khan đốt lô cảnh tượng, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ. Thế này sao lại là rác rưởi a? Cái này có thể đều là bảo bối a. Chương 709, khoái hoạt nhặt ve cờ hờ ai chương 709, khoái hoạt nhặt ve cờ hờ ai Giang Diệp bọn họ nhìn xem trong điện một vị tiên lại, mà không thay đổi đem một khối lớn nguyên bản hoa mỹ không gì sánh được, chỉ là bây giờ dệt kim ảm đạm, hơi có tổn hại gấm hoa ném vào phần tiên lô, nháy mắt bị tinh khiết hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn, liền cho tàn đều không có còn lại bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng co lại. Phung phí của trời a. Đây chính là tiên giới gấm. Dù cho tàn tạ, mang về đó cũng là vô giới chi bảo. Trong điện tên kia giám sát tiên quan liếc bọn họ một cái, tựa hồ chú ý tới trong mắt bọn họ cái kia chợt lóe lên thì đau, nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh mấy cái bỏ trống lò lửa. Mấy người các ngươi, liền dùng cái kia vài tòa bếp lò, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc, chớ có trì hoãn. Tiên quan ngữ khí lãnh đạm. Giang Diệp một đoàn người liền đội vàng không người thở dài, phải. Sau đó riêng phần mình hướng đi một tòa trống không lô. Bọn họ mới vừa đứng vững, lập tức có tiên lại đẩy chứa đầy phế liệu ngọc xe tới, xoay một tiếng, đem như ngọn núi nhỏ tiên giới rác rưởi nghiêng đổ tại mỗi cái bếp lò bên cạnh, đồng thời thần tốc căng dặn, lò lửa đã ổn, đầu nhập lúc cần đều bày ra, không thể hàm hố, một lần nghiêng đổ quá liều sợ gây nên độ nóng trong lò bất ổn, thậm chí phản xung. Chờ trong lò hỏa diễm thôn vệ hơn phân nửa, cho tàn trở nên trắng lúc, mới có thể lại lần nữa tăng thêm. Đi nhớ kỹ. Giang Diệp mấy người cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu bày tỏ ghi lại. Cái kia tiên lại bàn giao xong, liền vội vàng đi làm chính mình. Rất nhanh, mọi người trước mặt phần tiên lô phát ra trầm thấp bù bù, lô cửa ra và phù văn lưu chuyển, ổn định không màu hỏa diễm tại lòng lò bên trong yên tĩnh thiêu đốt. Bọn họ bắt đầu đem những cái kia rác rưởi, từng kiện thả tới trước lò giản dị băng truyền bên trên, nhìn xem bọn họ chậm rãi trượt vào vậy có thể đem tất cả hóa thành hư vô hỏa diễm bên trong. Mỗi đưa đi vào một kiện, mấy người trong lòng liền phảng phất bị kim đâm một cái. Cái này có thể đều là tiên giới đồ vật ta. Dù cho thành rác rưởi, chất liệu đã từng gánh chịu đạo vận, cũng không phải phản phẩm. Giang Diệp một bên máy móc địa làm việc, một bên thừa dịp lò lửa tia sáng lập lòe, hơi nóng bốc hơi mơ hồ tầm mắt mấy mắt, tay mắt lanh lẹ đem mấy khối thoạt nhìn tính chất đặc thù khoáng thạch phế liệu cùng một đoạn nhỏ hư hư thực thực linh mục xác, lặng yên không một tiếng động dò tiến vào chính mình hệ thống không gian. Hắn động tác cực nhanh, lại lựa chọn thời cơ xảo diệu, toàn bộ hành trình làm đến lặng yên không một tiếng động. Bàng Vĩnh Nghiên, từ chiều hoa đám người sau khi làm việc, đều muốn biết Giang đạo có thể hay không xuất thủ. Quả nhiên, liền chú ý tới Giang Diệp tiểu động tác, lập tức ngầm hiểu. Đổi lại bọn họ cũng biết cái này sao làm. Bạch Bạch nhìn xem bảo vật biến thành phế tích, là bao nhiêu khiến người thường tiếc sự tình. Cái này đốt cháy công việc, một đám chính là hơn nửa ngày, buồn thể, cực nóng lại đau lòng. Tới gần thu công thời gian, vị kia tiên quan lại đưa tới cuối cùng một nhóm chờ xử lý rất rưởi, nhìn thoáng qua trong điện ngay ngắn trật tự đốt cháy tiến độ, cùng với mấy cái kia mới tới mặc dù mồ hôi nhễ nhại vẫn còn tính toán ra sức thân ảnh, khó được gật gật đầu, ngựa khí hòa hoãn chút. Hôm nay số định mức chính là những thứ này. Chờ các ngươi đem cái này phê xử lý hoàn tất, liền có thể nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi đại điện. Trong điện cái kia mấy tên có tư lịch tiên lại, gặp giám sát tiên quan đi, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó lau vệ mồ hôi, nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn, "Ai, công việc này, thật sự là ngày qua ngày, không có thanh nhàn thời điểm." Một người khác tiếp lời, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, "Ai nói không phải đâu, nhưng ai để chúng ta không có đường, không có hiếu kính, chỉ có thể canh giữ ở cái này đốt lô bên cạnh, cùng những này phế liệu giao tiếp." Giang Diệp lỗ tai khẽ động, lập tức nắm lấy cơ hội. Hắn ngừng công việc trong tay, chuyển hướng mấy vị kia lão tiên lại, trên mặt lộ ra thành khẩn nụ cười, "Các vị tiền bối vất vả. Chúng ta mới tới, mặc dù bộ bề, nhưng thắng tại còn có chút khí lực. Các tiền bối đã mệt nhọc cả ngày, không ngại trước đi nghỉ ngơi. Cuối cùng ngày công việc, liền giao cho chúng ta đi làm đi, cũng coi như chúng ta hiếu kính tiền bối, học tập quy củ." Từ Chiều Hoa lập tức đuổi theo, ngữ khí thân thiện, "Nơi này giao cho chúng ta chính là đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Các tiền bối yên tâm đi nghỉ ngơi." Bàng Vĩnh Nghiên, Khalet, Carlos cũng nhộn nhịp mở miệng, bày tỏ nguyện ý chia sẻ. Cái kia mấy tên lão tiên lại nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, nhìn hướng Giang Diệp đám người ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều, thậm chí mang tới một tia khó được trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng. Tại cái này lạnh lùng khô khan ngọc vỡ hư, như vậy hiểu chuyện, có ánh mắt tân nhân cũng không thấy nhiều. Trước hết nhất phàn nàn bị kia tiên lại trên mặt cuối cùng có một chút cười răng rấp, hướng về phía Giang Diệp đám người vừa chắp tay, "Như vậy, vậy liền làm phiền chư vị sư đệ." Những người khác cũng nhộn nhịp chắp tay gửi tới lời cảm ơn. "Tiền bối khách khí, có lẽ." Giang Diệp đám người vội vàng đáp lễ. Mấy tên lão tiên lại không chối từ nữa, lẫn nhau kêu gọi, cao hứng trước thời hạn tan tầm. Một đoàn người cười cười nói nói ly khai đốt lô đại điện, tiếng bước chân dần dần đi xa. Mãi đến xác nhận bọn họ thật đi xa, cửa điện phụ cận cũng không có động tĩnh khác, Giang Diệp một nhóm 6 người trên mặt tận lực duy trì kính cẩn cùng vẻ mặt nháy mắt rút đi, thay vào đó là không đè nén được mừng như điên. Bọn họ đống nhiên quay đầu, nhìn hướng trong điện cái kia từng đống còn chưa xử lý, chồng chất tiên giới như núi rắc rưởi, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cái này không phải rắc rưởi, đây rõ ràng là bảo sơn. Bàng Vĩnh Niên xoa xoa tay, kích động đến âm thanh đều có chút phát run, mắt ba nhìn hướng Giang Diệp, "Giang đạo, chúng ta có thể hay không?" Giang Diệp tự nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, chính bọn hắn không có chữ vật thủ đoạn, những vật này cho dù tốt cũng mang không đi, toàn bộ đến trông chờ hắn hệ thống không gian. Giang Diệp khẽ mỉm cười, cũng không treo bọn họ khẩu vị, "Mỗi người các ngươi có thể dự đoán chọn lựa một nhóm nhất ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, ta cho các ngươi dự lưu ước chừng một cái tiêu chuẩn leo núi ba lô lớn như vậy không gian. Chọn tốt cho ta, vượt qua bộ phận, ta liền không chịu trách nhiệm mang theo." "Quá tốt rồi." Giang đạo trưởng nghĩa, "Một cái ba lô cũng đủ rồi, đủ rồi." Mọi người nghe vậy, hớn hở ra mặt, luôn miệng nói cảm ơn. Lần này tiên đình du lịch một ngày, dù chỉ là những ngày rất rưởi, từ lâu giá trị xoay chuyển trời đất giá cả phiếu khoản. Lần sau như còn có cơ hội như vậy, đừng nói dốc hết tài phú, liền tính đập nổi bán sắt cũng phải cướp được một cái danh ngạch. Theo Giang Diệp gật đầu, Bàng Vĩnh Nghiên, Từ Chiều Hoa, Khalet, Carlos mấy người lập tức giống như hổ đói bồ mồi, nhào về phía cái kia mấy đắp núi rác thải, bắt đầu cực nhanh lựa. Bọn họ mặc dù không hiểu cụ thể hiệu lực và tác dụng, nhưng bằng trực giác cùng phía trước đốt cháy lúc lén lút quan sát lao tiên lại đối một số phế liệu toát ra nhỏ bé tiết hận biểu lộ, tận lực chọn lựa những cái kia thoạt nhìn tính chất đặc thù, còn sót lại một ít kỳ dị đường vân hoặc ánh sáng nhạt đồ vật. Đến mức mang về có hữu dụng hay không, có thể hay không nghiên cứu ra chút gì đó, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên và tạo hóa. Chính Giang Diệp thì hoàn toàn không cần tuyển chọn tỉ mỉ, Hắn chờ những người khác bắt đầu chọn lựa về sau, đi đến mặt khác mấy đắp rác rưởi bên cạnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hệ thống không gian không tiếng động mở ra, giống như một cái vô hình lỗ đen, bắt đầu đem những cái kia thành đống phế liệu thu lấy đi vào. Hắn động tác rất nhanh, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Liên tại bọn hắn ở chỗ này vui vẻ nhặt ve chai lúc, đốt lô đại điện cửa hông bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, Đường Tú thò đầu vào.